Ai, con người không lúc nào hoàn hảo đâu. Tiểu Lộ, muội hay an ủi Lệnh huynh nhiều nhiều một chút nhé.
Thôi được rồi, ta cũng có việc phải đi đây.
Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhé.
Dạ, Lăng tỷ tỷ, hẹn gặp lại.
Sau khi nói lời từ biệt, Lộ Thiến liền nhanh nhẩu chạy đến bên mộ Dung Thiên. Lăng Đế Tư đưa mắt nhìn hai người đi xa dần, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác rất quen thuộc, nhất là đối với bóng lưng của người kia, cứ ý như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Thật ra, tập quán và động tác của mỗi một người đều khác nhau, chỉ có điều, sự khác biệt đó rất nhỏ. Dù cho có mặc trang phục cận sĩ rồi thì cũng không thể che giấu hoàn toàn những sự khác biệt đó được. Cũng bởi vì Mộ Dung Thiên đã từng có quan hệ mật thiết với Lăng Đế Tư cho nên nàng mới có cảm giác như thế, tuy nhiên, dạo gần đây hắn đã cao hơn lúc trước không ít, vì thế mà nàng cũng không hề hoài nghi chút nào, mà chỉ có thể cho rằng do mình đã liên tục gặp hắn 3 tuần nên mới thấy quen là thế. Tối hôm đó, trong lúc đang tắm rửa tại hồ nước, Mộ Dung Thiên nhớ tới môn khinh thân thuật mà mình vừa học được, thế là vẻ mặt liền trở thành thần thần bí bí, nói với Lộ Thiến.
Tiểu Lộ, để huynh cho muội xem cái này.
Lộ Thiến thấy kỳ quái, hỏi.
Là cái gì thế?
La Địch ca ca, sao lại thần bí như vậy?
Mộ Dung Thiên cười đắc ý, đắc.
Rồi muội sẽ biết thôi.
Nói xong, hắn liền bò lên thành hồ, rồi nói với Lộ Thiến.
Nhìn kỹ nha.
Hắn đang vừa tính vận chuyển linh lực để nhảy vọt lên như một con cá quấy mình, chợt thấy tiểu tinh linh đỏ bừng mặt thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, và lại hắn cũng cảm thấy lạnh lạnh. Đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới nhớ ra là mình đang trần như nhộng, và đứng trên bờ triển lãm cơ thể như thế này thật không tốt chút nào. Thì ra hắn đang đứng đối mặt với Lộ Thiến, còn trường thương thì cũng đang hướng về nàng giống như linh xà động nộ, ngẩng lên khiêu khích người ta vậy. Nói không chừng, lúc này Lộ Thiến lại hiểu lầm là đồ vật thần bí mà mình đang muốn khoe chính là tiểu huynh đệ của mình thì khổ. Thế là hắn xấu hổ, vội vàng để thăng linh lực rồi hét lớn một tiếng, đầu gối hơi cong lại và bật mạnh rời khỏi tảng đá đang đứng. Dưới sự phát động toàn lực, thân thể của Mộ Dung Thiên đã như mũi tên rời khỏi cung và bắn thẳng lên cao. Đến khi cách mặt nước chừng gần 10 thước rồi hắn mới chuyển người và bùn một tiếng, toàn thân liền rơi tom vào nước. Khi cơ thể của Mộ Dung Thiên bị ướt sũng, vừa định ló đầu ra khỏi mặt nước và đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên lại cảm thấy bả vai có vật gì đó chạm vào. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra đó là một bàn tay cực lớn, còn toàn thân của nó thì trong suốt như nước, trông ý như một con nhện có 8 chân vậy.
A a a a a a a a a, nhện,
nhện.
Mộ Dung Thiên liên tục kêu lên thất thanh. Rồi liều mạng bơi vào bờ. Hắn tuy là một kẻ gan to mật lớn, nhưng khi gặp những loài như rắn rết, độc xà hay bò cạp, vờ vờ thì đều dựng tóc gáy, còn lại những loài côn trùng nhỏ bé khác thì hắn đều có thể làm như không thấy. Nhưng hắn đặc biệt lại sợ giống nền nện, vừa gặp là sợ ngay chứ đừng nói là chạm vào.
Mộ Dung Thiên cố sức bơi đến bên cạnh Lộ Thiến, miệng vừa thở hổn hển vừa nói.
Tiểu Lộ, trong nước có con quái vật 8 chân kìa, chúng ta mau lên bờ nào, nhanh.
Rồi hắn cũng không đợi nàng kịp trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo nàng rồi chạy tuốt lên bờ. Bị gã nam tử tràn đầy khí tức nam tính và thân hình cũng càng ngày càng cường tráng hơn ôm vào lòng, tim của Lộ Thiến không ngừng đập loạn và mặt cũng đỏ bừng lên, nàng thấp giọng nói.
La Địch ca ca, nó không phải là quái vật 8 chân gì đâu, mà nó là con rối nước do muội tạo ra đấy.
Hết chương 92. 35.
Chú thích.
Một ý tác giả ở đây muốn nói là nếu một người có linh lực mạnh, thì sức khống chế của họ sẽ rất cao, còn nếu linh lực của họ thấp thì trình độ khống chế linh lực của họ cũng sẽ rất thấp.
Hai tính nhược sử tử, tiên tính như trinh nữ ép.
Động nhược thoát thỏ, động như thỏ chạy bán mạng.
Hồi 93 bảng quan.
Dịch giả, dòng bằng biên tập, ái tài huyên ương.
Mộ Dung Thiên dừng bước lại.
Dối nước.
Lộ Thiến gật đầu đáp.
Đúng vậy, đó là do khoa thực hành trong học viện vừa dạy.
Mội thấy trong phòng tắm có nhiều nước. Mà thủy nguyên tố trong người cũng khá sung mãn nên muốn thử một phen, ai ngờ lại thành công.
Mà nó chạy đi đâu muội cũng chẳng biết nữa.
Mộ Dung Thiên thở phào một cái, hồn còn chưa yên, nói.
Hóa ra là vậy, làm huynh còn tưởng là có thủy quái từ suối nước nóng chui ra chứ, thật hú hồn.
Tiểu Lộ muội mau mau giải trừ nó đi, ghê chết được.
Có con quái vật đó ở trong nước, huynh cũng không dám tắm rửa gì nữa.
Lộ Thiến bối rối đáp.
La Địch ca ca, học viện chỉ mới dạy phương pháp chế tạo thôi. Còn điều khiển thế nào, hay là giải trừ nó và biến nó trở lại nguyên tố ban đầu thì muội còn chưa biết.
Mộ Dung Thiên hoảng hốt gần như chết ngất.
Vậy có nghĩa là muội cũng chẳng có biện pháp gì với nó sao?
Hắn thật sự không hiểu được, vì sao nghĩ linh thuật lại thần kỳ như vậy, chẳng những có thể tạo ra những thứ giống ý như sinh vật, mà lại còn cho nó ý thức tự chủ được nữa chứ?
Lộ Thiến ngượng ngùng.
Dạ, chỉ đành để nó tự sinh tự diệt thôi, nghĩ linh cơ bản của muội chỉ vừa được học xong thôi, có lẽ không duy trì được lâu đâu.
Mộ Dung Thiên véo véo chiếc mũi nhỏ nhắn, vừa mềm mại vừa đáng yêu của Lộ Thiến, rồi nói. Muội nha, sau này đừng có làm loạn nữa đó. Tuy nói vậy, nhưng hắn nào hay chính bản thân mình còn loạn hơn cả Lộ Thiến nhiều, nào là giết lấn ma để học hấp thu yêu khí, nào là dùng yêu khí để cố đả thông kinh mạch, rồi lại còn lấy thân thể làm thực nghiệm nghiên cứu sự vận hành của linh lực, vờ đó đều là những hành vi còn nguy hiểm hơn cả ngồi tàu trượt cao tốc nữa. Lộ Thiến lẻ lưỡi. La Địch ca ca, lần sau muội không dám nữa. À đúng rồi, huynh sợ quái vật tám chân à? Vừa nghe vậy thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên chợt đỏ bừng, thầm nghĩ, mình mà sợ cái loại côn trùng bé xíu chỉ có mấy nữ hài mới sợ kia thì đúng là hỏng hết hình tượng oai phong của một trang nam tử Hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mất. Do đó, hắn liền mạnh miệng nói, ai sợ chứ, huynh chỉ sợ nó làm thương muội thôi. Lộ Thiến cười hì hì, hiển nhiên là nàng không tin được lời đó rồi. Cứ nhìn cái bộ dạng thảm hại như chuột gặp mèo vừa rồi của Mộ Dung Thiên thì nàng cũng biết rồi, nhưng đương nhiên, nàng không nói huỵch toẹt ra hết để hắn khỏi bị ngượng. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, tiểu nha đầu này quả là càng ngày càng bướng bỉnh, hắn đang vừa muốn dùng ma chảo để trừng trị nàng một phen, nhằm tỏ rõ uy thế bất khả xâm phạm của mình thì Lộ Thiến đã trợn đỏ mặt nói. La Địch ca ca, buông muội xuống đi. A năm. Lúc này Mộ Dung Thiên mới nhớ ra mình vẫn còn ôm Lộ Thiến chưa bông. Mà do hai người đang tiếp xúc thân mật nên da thịt của hạ thể đã động phải bờ mông tròn trịa nhỏ nhắn của nàng. Thế là hắn vội vàng thả nàng xuống nước, thầm nghĩ, vừa rồi tuy vô ý nhưng đã đủ tỏ rõ cái uy rồi, vậy cũng không nên truy cứu nữa. Ho 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 ho. Chỉ mới thoáng chốc mà một tháng nữa đã qua, những học viên cấp thấp mới vào đều có thể phát ra ma đấu khí cơ bản nhất. Mọi người đều căn cứ vào tình trạng của mình mà tu tập các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Chỉ có những hệ mở rộng và hai hệ đặc thù quang minh và hắc ám là không có ai tập luyện. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải là thứ mà những kẻ vừa vào học viện và chỉ mới tu luyện một tháng có thể học được. Ít nhất, kỹ năng hệ căn bản của họ phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể nghĩ đến việc phát triển theo hướng nào, nếu không thì e rằng chỉ dẫn tới phân tâm mà thôi. Một ngày quan trọng rồi cũng lặng lẽ đến, đó chính là kỳ thi kiểm tra cường độ của ma đấu khí. Thật ra đó chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ nhằm xác định tiến độ học tập của những học viên mới mà thôi, điểm mấu chốt là viện trưởng Bố Luân Đặc sẽ đến tận nơi kiểm tra, quan sát tình hình của mỗi người. Có một võ giả thánh cấp đứng bên quan sát thành tích của mình, hiển nhiên là không gì có thể diễn tả được sự kích động trong lòng, nó vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương giống như khi người ta chơi bóng rổ mà có Michael Jordan đứng xem vậy. Rất nhiều học viên cảm thấy tay chân hơi run rẩy, họ chỉ lo mình sẽ biểu hiện không được tốt ở trước mặt vị võ giả thánh cấp Bố Luân Đặc thôi. Còn Mộ Dung Thiên thì lại cảm thấy có một nhân vật lớn như viện trưởng chịu hạ cố đến dự kiểm tra của ban cấp thấp, tính cách cư xử hòa đồng đó quả là một chuyện rất kinh ngạc, nhưng đáng tiếc chỉ là vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích mà thôi. Điều đó chỉ khiến cho nhiều người vì quá khẩn trương mà không thể phát huy hết thực lực được. Xem ra lão đầu này đúng là đồ ngốc, cách thức quản lý và dạy dỗ quả thật không bằng được viện trưởng áo tư đinh của Tát Á Gia Lộ. An Cách La Hy vẫn luôn bị đối thủ chèn ép hoàn toàn không phải là vô căn cứ, ngoại trừ vận khí kém hơn. Không thể thâu tóm được nhiều nhân tài. Ưu tú như Tát Á Gia Lộ ra, bản thân học viện này cũng đã có chút vấn đề. Đa số các giảng sư đều bị ảnh hưởng bởi Bố Luân Đặc mà trở nên cực kỳ cứng nhắc, nếu nói một cách nghiêm túc thì kiểu như, ngươi làm phiền y một chút, y sẽ lấy dao chém ngươi vậy. Thế thì còn học viên nào dám thỉnh giáo nữa? Do đó mà họ khó có thể tiến bộ được là vậy. Một mũi liệt hỏa tiễn lao vọt về phía dụng cụ kiểm tra có hình của một chiếc trống trông như đá mà không phải đá. Tựa ngọc mà chẳng phải ngọc đang đặt giữa sân, nó lập tức bị vỡ tan, hỏa diễm nhanh chóng bị hấp thu như nước gặp bờ biển. Giảng sư tu luyện thuật cơ bản là á sát độc lớn chỉ số. Gia Bách Lợi, sức phá hủy vật lý 358, sức phá hủy phụ do nguyên tố hỏa gây ra là 227, lực công kích tổng hợp 565. Tốt, người tiếp theo, Phỉ Áo Nạp. Lực công kích tổng hợp ở đây, ngoài lực công kích vật lý ra, còn bao gồm luôn cả đặc điểm của các hệ nguyên tố, như là sức nóng của hỏa, độ cứng của kim, sự linh hoạt của mộc, tính mềm mại của thủy, độ rắn chắc của thổ, và sự sắc bén của phong. Một nam tinh linh ma tiễn thủ, cũng chính là gã Gia Bách Lợi vừa kiểm tra xong, túi đầu đủ rũ rời khỏi sân. Kỳ thật, tinh linh vẫn thường có thể khống chế nguyên tố khá tốt, mà gã cũng là một trong những người xuất sắc trong ban của Mộ Dung Thiên, chỉ đáng tiếc lần kiểm tra vừa rồi lại quá mất phong độ, không thể phát huy được sức mạnh như thường ngày. Dù tận mắt quan sát biểu hiện của gã, song khuôn mặt của Bố Luân Đặc viện trưởng vẫn cứng đơ. Không vui không buồn, cũng chẳng có một chút sắc thái tình cảm nào. Người kiểm tra lần này là Phỉ Áo Nạp, đó là một học viên nữ, da thịt toàn thân đều màu xanh lục, ngay cả móng tay và tóc cũng đều như vậy, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cái cây. Nàng ta thuộc bộ tộc chúa tể xâm lâm, sở trường về một hệ nguyên tố, cũng là một trong những nhân vật lợi hại trong ban. Phỉ áo nạp rút ra một cây chùy thủ sáng loáng, cầm ngược chuôi dao rồi thẩm vận linh lực, chỉ chốc lát trên thanh chùy thủ đã bao trùm một tầng khí vụ xanh lẻ, lượn lượn lờ lờ như độc xà uốn éo. Linh lực thuộc tính một xem ra đều khá là quỷ dị, mà đặc điểm của nó quả thật cũng rất cổ quái. Ma đấu khí hệ một có tính linh hoạt, khi xuyên vào thân thể địch nhân, nó sẽ không biến mất sau khi hủy hoại cơ linh ở một mức độ nhất định mà nó sẽ bám lấy như hình với bóng rồi xâm nhập từng chút một, khiến cho địch thủ rất đau đầu. Có rất nhiều thích khách đều thuộc hệ một, chỉ cần một kích thành công, tất địch nhân sẽ phải ứng phó với linh lực đang xâm nhập vào trong cơ thể, và chỉ cần phân tâm một chút thì sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho những kẻ thích. Hắc khách, có thể nói là nó cực kỳ thâm độc. Phỉ áo nạp chính là một thích khách. Nàng ta có vẻ khá thâm trầm, và rất ít khi giao tiếp với người khác ở trong ban. Hiện giờ nàng cũng im như thóc, đứng cách thiết bị đo ngoài 5 thước, đầu gối hơn chùn xuống, rồi thân hình đột nhiên lao vọt về phía trước nhanh như chớp, đồng thời, chùy thủ đang nắm ngược trong tay cũng đâm mạnh vào dụng cụ đo lường. Khinh thân thuật. Các học viên đều kêu lên kinh ngạc, hiện giờ khinh thân thuật của mọi người còn chưa có hiệu quả rõ rệt, chỉ có thể lao đi khoảng 4 thước, nhưng không ngờ phỉ áo nạp đã đạt đến trình độ như thế rồi. Nàng ta đứng cách thiết bị kiểm tra hơn 5 thước, không bay mà đã có thể lao đến 5 thước, cũng chỉ bởi vì có tấm thiết bị nằm chắn ở phía trước nên nàng ta không thể lao đi xa hơn được, chứ nếu không thì phỉ áo nạp ít nhất cũng phải lướt đi được tới 8 thước chứ chẳng chơi, quả là một thành tích đáng nể. A sắt cũng có phần rung động, chỉ có điều là lão cũng nhanh chóng đọc lên số liệu. Sức phá hủy vật lý 543, sức phá hủy hệ 1 450, lực công kích tổng hợp 993. Ngay cả lão sau khi đọc xong thì cũng kinh ngạc vì con số đó, không ngờ trong ban cấp thấp mà lại có thể xuất hiện một nhân tài lợi hại như vậy. Vị thích khách này quả thật cũng lợi hại, lợi dụng lực xung kích của khinh thân thuật để nâng cao sức phá hủy vật lý lên hơn 500. Một hệ của nàng ta cũng không thể coi thường, mà hiếm có hơn chính là tố chất tâm lý. Ở trước mặt bố luân đặc mà còn phát huy cao hơn cả bình thường như vậy, chỉ đáng tiếc là ông ta vẫn cứ trơ như tượng đá, làm như chẳng trông thấy gì vậy. Ngừng một lúc, á sát mới tiếp. Rất tốt, người tiếp theo, An Địch. Còn vài thí sinh nữa thì mới tới mình, Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi chán, thêm vào đó, đêm qua vì luyện tập quá hăng say nên hắn cứ ngáp hoài. Bổn Sâm, sức phá hủy vật lý 281, sức phá hủy hệ phong 205, lực công kích tổng hợp 486. Y Hoa, sức phá hủy vật lý 314, sức phá hủy hệ kim 267, lực công kích tổng hợp 581. Người tiếp theo, La Địch. La Địch. Bị ngón tay Khiết Tây Tạp đánh thức, Mộ Dung Thiên tàu nhỏ. Tạp Hy, làm gì vậy? Khiết Tây Tạp khẽ đáp. Mau lên đi, tới lượt ngươi rồi kìa. Nhanh vậy à? Gã Sát Lang vừa tỉnh ngủ thì lập tức lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi bước ra sân. Băng hệ quá cao cấp, tốt nhất không nên hiển lộ trước mặt mọi người, sau này khi thi đấu thì tất có thể chiếm được ưu thế nhờ biết ẩn tàng thực lực. Vậy thì chỉ còn lại hỏa hệ thôi, Mộ Dung Thiên chỉ tu luyện có hai loại ma đấu khí đó. Còn những hệ khác thì hắn chẳng biết chút nào. Ngay cả khinh thân thuật đã có chút thành tựu cũng không cần dùng tới. Mộ Dung Thiên đứng tấn mã bộ cách thiết bị kiểm tra ngoài 5 thước, tư thế cổ quái đó dẫn tới những tràng cười lớn của mọi người. Mặc dù muốn che giấu thực lực để không bị chú ý nhưng tên Sắc Lang này vẫn trở thành một nhân vật pha trò trong ban bằng những hành vi khác thường của mình. Mộ Dung Thiên chợt quát lớn một tiếng, rồi tung ra một đòn sấm sét như hàng long thập bát trưởng, một chiếc hỏa thoa một tức thì từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Đó chính là kỹ năng mà hắn học được trong suốt một tháng nay. Khi mọi người nhìn thấy chiếc hỏa thoa đó thì tiếng cười mới im bặt, bởi lẽ khi một ai đó có thể biến vật chất thành một vật có hình thù khác, ngoài hình cầu, thì việc đó sẽ đòi hỏi một độ khó nhất định, đương nhiên so với thực lực chân chính của Mộ Dung Thiên thì nó vẫn còn kém khá xa. Hỏa thoa bắn thẳng tới thiết bị kiểm tra không một chút sai lệch, nhưng nó không bị hấp thu như kỹ năng của những người khác mà lại bị bật ngược lại rồi rơi xuống đất, sau một lúc mới tiêu tan và biến thành hỏa nguyên tố trong không gian. Mọi người sau phút ngỡ ngàng lại lập tức cười ồ lên, bởi vì chỉ có sức mạnh không đạt đến yêu cầu thấp nhất của thiết bị kiểm tra thì mới không bị hấp thu, không ngờ cái gã kia trông thì lợi hại mà thực chất lại chỉ là phường giá áo túi cơm. Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy rất mất mặt, khốn kiếp thật, phải chăng vừa rồi mình phát lực nhẹ quá, đáng lý ra phải mạnh hơn mới phải. Ồ! Xong, tại đương trường lại có ba người đồng thời kinh ngạc, đó là Khiết Tây Tạp, A Sắt và một người nữa, chính là bố Luân Đặc. Không đạt. Tuy rất kinh ngạc. Nhưng A Sắt vẫn phải cho điểm. Cơ hội kiểm tra chỉ có một lần, bao gồm cả tình huống phát huy thất thường, bởi vì kiểm tra tố chất tâm lý cũng là một hạng mục trong kỳ thi này. Mộ Dung Thiên rời khỏi sân mà lòng buồn rười rượi, bởi vì hắn là người đầu tiên trong ban không đạt tiêu chuẩn, tiếp đó những người khác cũng đều lần lượt đến kiểm tra. Không ngờ điểm số của Khiết Tây Tạp còn trên 1000, dù chưa phải đứng đầu nhưng so với những học viên thông thường thì cũng là khá hơn rất nhiều rồi. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Bố Luân Đặc vốn chưa hề mở miệng lần nào, và cũng chưa hề có bất cứ một động tác nào, liền đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Thiên, chỉ vào hắn và nói. Cậu, đi theo ta. Sau đó, lão liền xoay người bù hực đi thẳng. Những người có mặt tại đó đều thấy ngạc nhiên. Còn Mộ Dung Thiên thì lại càng sầu não hơn, chẳng lẽ bởi vì mình không đạt yêu cầu mà phải bị hòn đá đó giáo hơn sao? Trong mắt những người khác đều lộ vẻ đồng tình, chỉ có Á Sắt là thoáng có chút suy tư. Hết chương 93. 25. Chú thích. Một thoa, hình thoi. Hồi 94, bồi dưỡng nhân tài. Dịch giả, giọng bằng biên tập, Ái Tài Viên Lương. Viện trưởng Bố Luân Đặc, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, tuyệt đối không lười biếng, càng sẽ không phụ sự kỳ vọng sâu sắc của các giảng sư, học viện và dân chúng của đế quốc dành cho ta năm. Mộ Dung Thiên vừa tiến vào phòng làm việc của viện trưởng thì lập tức tiên hạ thủ vi cường, tự nhận lỗi lầm của mình. Đó là chiêu hắn học được sau bao lần cút cua rồi bị bắt khi còn học tại sơ trung và cao trung, nếu làm vậy thì thầy giáo sẽ cảm thấy hắn có lòng hối cải, và cũng không nỡ trách mắng quá gay gắt nữa. Chỉ đáng tiếc, Bố Luân Đặc lại không bị trò đó lừa gạt, lão chỉ nói. Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mộ Dung Thiên tuy được quan tâm nhưng chính điều đó lại làm cho hắn lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể đứng nghe mắng, nào ngờ Bố Luân Đặc lại còn mời mình ngồi. Một nhân vật lớn quá khách khí đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Mộ Dung Thiên, khiến hắn càng trở nên lo lắng bất an, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sau khi Bố Luân Đặc cũng ngồi xuống, lúc ấy Lao mới từ tốn hỏi. Vị đồng học này, cậu tên là La Địch phải không? Mộ Dung Thiên vội vã gật đầu. Dạ phải. À, La Địch đồng học, cậu là người nắm vững ma đấu khí của mình nhất trong ban, giỏi lắm. Mộ Dung Thiên ấp úng đáp. Viện trưởng, ngài thật biết nói đùa. Sự thật quá rõ ràng. Trong lần kiểm tra mới đây thôi đã cho thấy trình độ của hắn còn không đạt được yêu cầu, do đó mà Mộ Dung Thiên cảm thấy câu kia quá nửa là châm biếm. Trong mắt Bố Luân Đặc chợt lóe tinh quang, lúc này lão hoàn toàn khác hẳn với lão đầu trì độn thường ngày, phong phạm của một cường giả cũng hiện lộ rõ ràng. La Địch, người ngay không nói mập mờ, lúc này chắc chắn là cậu đã che giấu thực lực, đúng không? Mặc dù bề ngoài có vẻ như cậu đã dốc hết sức, nhưng ta lại không cảm thấy linh lực xung động lớn lắm. Vậy có nghĩa là khi cậu phóng hỏa thoa thì lại rất nhẹ nhàng. Mộ Dung Thiên thầm kêu lợi hại, khi đó mình đã làm ra vẻ cố gắng lắm rồi, không ngờ vẫn bị lao ta nhìn một cái mà đã nhận ra ngay. Đôi mắt của thánh cấp cường giả quả là quá sắc bén, dù có phủ nhận thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, thế là Mộ Dung Thiên chỉ đành thành thật đáp. Quả thật là như vậy. Bố Luân Đặc thấy rất hứng thú. Vì sao phải che giấu thực lực của mình chứ, chẳng lẽ cậu không muốn biểu hiện ra để có được sự tán thưởng của mọi người sao? Mộ Dung Thiên đáp. Nổi danh cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Con người ta khi vừa có chút danh tiếng thì sẽ liền trở nên kiêu ngạo và phân tâm, nhưng ta lại cảm thấy đó là điều đại kỵ của việc tu luyện. Câu nói này của hắn có một nửa là thật và một nửa là bịa ra, nào ngờ Bố Luân Đặc vừa nghe xong thì lại tán thành ngay. Nói rất hay, những người tập võ như chúng ta, lúc nào cũng phải bảo trì tâm tư bình ổn, một lòng chuyên chú, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến bộ được. Mộ Dung Thiên có chút ngượng ngùng. Phải rồi, viện trưởng. Không biết ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề không? Bố Luân Đặc cười ha hà đáp. Đương nhiên là được rồi, nói đi. Vị viện trưởng này rất hiếm khi cười, nhưng mỗi lúc cười lên thì lao trông cũng thật là hòa nhã. Cái tâm tình khẩn trương khi lần đầu gặp một nhân vật lớn của Mộ Dung Thiên cũng dần dần tan biến, hắn nhanh nhẹn nói. À, linh lực của ta tối đa chỉ có thể tính là trình độ bậc trung, so với những học viên ưu tú còn cách khá xa. Ta nghĩ viện trưởng ngài cũng biết điều đó. Nếu vậy gọi ta đến đây thì e rằng không phải chỉ vì một nguyên nhân như vừa đề cập chứ. Bố Luân Đặc gật đầu đáp. Không sai, linh lực của cậu quả thật chẳng ra làm sao, tuy nhiên, đó chính là điểm kỳ quái, bởi vì cách vận dụng linh lực của cậu thật sự còn tốt hơn cả tưởng tượng. Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi lại. Sao ngài biết được? Bố Luân Đặc nói. Vì chiếc hỏa thoa đó. Hỏa là nguyên tố nhẹ nhất trong các hệ, thậm chí còn nhẹ hơn cả phong, do đó... Nếu muốn tập hợp nó thành một thực thể có quy tắc là một chuyện chẳng hề dễ dàng, và cũng rất dễ bị tiêu tan. Và lại, hỏa là nguyên tố mà thiết bị kiểm tra dễ hấp thu nhất, cho dù dùng lực không đủ thì cũng có thể hấp thu toàn bộ. Thế mà hỏa thoa vừa rồi do cậu phát ra, ở một mức độ nào đó, nó đã có cả độ cứng của kim và độ rắn của thổ nên mới khiến cho thiết bị lầm tưởng là công kích vật lý, rồi dẫn tới việc chiếc hỏa thoa bị bật ngược trở lại. Điều đó chứng tỏ hỏa thoa của cậu có sự sắp xếp nguyên tố cực kỳ chặt chẽ và gần như là hoàn mỹ. Cho dù là ta thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được điều đó, tuy vậy cũng không thể làm nhẹ nhàng. như cậu được. Với trình độ linh lực của cậu, có phải điều đó rất kỳ quái hay không?
Bố Luân đặc quả là một con người thành thật, nói thẳng ra điểm thấp kém của một kẻ thánh cấp như mình với một học sinh mà không sợ mất thể diện.
Lúc này Mộ Dung Thiên cảm thấy Lao Quả là một con người thẳng thắn, nghĩ lại trước kia mình cứ luôn gọi là Lao Trì Độn, Lao Hòn Đá mà cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, phương pháp sử dụng hỏa nguyên tố của cậu hiển nhiên là vẫn còn lầm lẫn, cũng như độ cứng của kim, độ rắn của thổ, độ sắc bén của phong năm.
Những nguyên tố với khả năng gây thương tích theo một điểm và theo một đường, tính nhẹ và mãnh liệt của hỏa quyết định nó thích hợp với việc dùng để gây thương tích trên bề mặt của mục tiêu, mà nếu cậu sắp xếp nguyên tố quá khít nhau thì không thể gây nên thương hại trên bề mặt được, trái lại sẽ khiến lực sát thương giảm đi rất đáng kể.
Bố Luân Đặc vừa nói đã chỉ rõ lý do đã khiến cho Mộ Dung Thiên bị mất mặt lúc nãy.
Mộ Dung Thiên chợt bừng tỉnh.
A, hóa ra là vậy.
Bố Luân Đặc cười tiếp.
Cậu có năng lực sắp xếp hỏa nguyên tố chặt chẽ như vậy, nếu muốn nó phân tán ra đôi chút tất nhiên là dễ như trở bàn tay.
Chỉ có điều là ngàn vạn lần đừng phân tán quá nhiều, tốt nhất là nên lưu lại một điểm khuyết, ví dụ như đầu nhọn của hỏa thoa, như vậy tốc độ ngưng tụ nguyên tố đã đủ, càng dễ đánh trúng địch nhân, đồng thời khi va chạm mạnh, hỏa nguyên tố cũng phân tán ra để tiến hành công kích.
Mộ Dung Thiên vừa nghe vậy thì lập tức thông suốt ngay, hắn mừng rỡ cảm tạ.
Đa tạ viện trưởng đã chỉ dạy.
Bố Luân Đặc trầm ngâm một lúc rồi tiếp.
La Địch đồng học, cậu có thể cho ta biết là phải chăng cậu đến từ một đại gia tộc nào đó, hoặc là phụ mẫu của cậu là ai được không?
Trong ấn tượng của ta, dường như chưa thấy ai có thuật tu luyện có thể khống chế hỏa nguyên tố xuất thần nhập hóa như vậy cả.
Kỳ thật, đó chỉ là linh lực chu thiên vận chuyển thuật mà Mộ Dung Thiên tự mò ra, dù có nói ra thì e rằng cũng không ai tin được, bởi vậy, hắn lại bịa ra một lý do.
Viện trưởng, cái đó là do phụ thân của ta dạy, lão nhân gia ở trong một thị trấn bé nhỏ xa xôi, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi đó, cũng chưa từng nói cho ta biết chức nghiệp và đẳng cấp của mình.
Hắn nói như vậy liền gây nên một cảm giác thần bí của bậc thế ngoại cao nhân ngay.
Quả nhiên Bố Luân Đặc không hề sinh nghi, lão than thở.
Trên đại lục này, quả thật nơi đâu cũng có ngọa hổ tàng long, nhân tài dị sĩ nhiều không kể xiết.
Có rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều ẩn cư tu luyện hàng mong đột phá trong võ đạo.
Nghĩ đến ta bị danh lợi tầm thường ràng buộc, sau khi đạt đến trình độ thánh cấp hạng quèn thì đã không thể tiến thêm một bước nào nữa, thật là đáng tiếc.
Mộ Dung Thiên không ngờ câu chuyện hoang đường do mình thuận miệng bịa ra lại khiến lão có nhiều cảm khái như vậy, điều đó khiến cho hắn cũng cảm thấy áy náy.
Viện trưởng, dù nói thế nào thì ngài cũng đã đạt đến thánh cấp, đó là một trình độ mà toàn thể thiên hạ đều kính ngưỡng.
Bố Luân Đặc thở dài.
Đến khi đạt đến cảnh giới này thì trái lại ta càng thấy không thỏa mãn.
Sự huyền diệu trong võ học khiến chúng ta càng khát vọng tiến thêm một bước nữa, ta nghĩ đạo lý này cậu tạm thời còn chưa hiểu được đâu.
Rồi lão lại cười nói.
Được rồi. Không nói về nó nữa.
Xem ra cũng chỉ có những cao nhân như Lệnh Tôn thì mới có thể dạy ra được một nhân tài giác ngộ cao thế này.
Ta vốn muốn chuyển cậu lên bàn cao cấp nhưng giờ thì thôi, vì nếu làm như vậy, nói không chừng còn sẽ gây ảnh hưởng đến tiến bộ của cậu cũng chưa biết chừng.
Bố Luân Đặc nghĩ một chút rồi lại nói.
Tuy rằng thuật tu luyện của Lệnh Tôn kỳ diệu phi thường, khi áp dụng nó thì quả thật quỷ thần mạt chất một, thế nhưng trong công việc chỉ điểm căn bản thì dường như có thiếu sót, từ việc vận dụng hỏa hệ của cậu cũng có thể nhận thấy được.
Thân giả ta ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm tâm đắc, không biết La Địch cậu có hứng thú học tập hay không.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì suýt tí là muốn ngất luôn, không ngờ chuyện vui từ trên trời rơi xuống, có cường giả thánh cấp đích thân chỉ dạy thì quả là một chuyện không dám tưởng tượng, vì thế hắn vội vã gật đầu ngay.
Có chứ, đương nhiên là rất có hứng thú rồi, đa tạ viện trưởng bồi dưỡng.
Bố Luân Đặc mỉm cười nói.
Được rồi, đừng khách khí nữa.
Thế này đi, bình thường ta phải quản lý công chuyện trong học viện nên khá bận, tuy nhiên. Cứ mỗi tối thứ sáu là đều được rảnh rang, khi đó cậu cứ đến nhà ta là được.
Mộ Dung Thiên mừng rỡ đáp.
Dạ, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ.
Bố Luân Đặc nói.
Phải rồi, La Địch, ngoài hỏa hệ ra, cậu còn có khả năng khống chế những nguyên tố khác không?
Mộ Dung Thiên không dám giấu giếm để tránh cho Bố Luân Đặc không tiện chỉ điểm, huống hồ hắn cũng là lĩnh vực ma võ sĩ, nên đối với người có chức nghiệp tương đồng như Bố Luân Đặc thì quả thật là một vị sư phụ tốt nhất, bởi vậy nên hắn thành thật đáp.
Còn biết băng hệ nữa.
Bố Luân Đặc hơi bất ngờ.
Lĩnh vực ma võ sĩ.
Đây quả là một nhân tài mà ông trời có ý ban tặng cho mình đây mà.
Ho 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 ho.
Khi Mộ Dung Thiên từ phòng làm việc của viện trưởng quay về túc xá, toàn thân hắn cứ lâng lâng, vừa nghĩ đến việc có được một người cũng là lĩnh vực ma võ sĩ, lại còn là thánh cấp cường giả chỉ dạy, vậy thì con đường trở thành cường giả đã rút ngắn đi đáng kể.
Tâm tình lúc này của hắn lại cực kỳ khoan khoái, nên liền ngâm nga một câu hát dâm đãng.
Ta yêu tuyết lê của mỹ nữ lại thích tiểu bà bối, dễ A5.
Ở chung hơn một tháng nay,
Khiết Tây Tạp đã sớm biết tính cách của gã sắc lang bạn cùng phòng này, mỗi khi hắn rên rỉ cái thể loại ca khúc như thế thì nhất định là đang cực kỳ hưng phấn. Nàng vốn tưởng rằng hắn bị viện trưởng gọi lên phòng làm việc để giáo huấn một trận, sau đó mặt mày ủ rũ lết về, nào ngờ mặt mày lại hớn hở, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trong tưởng tượng của nàng. Do đó mà nàng thấy kỳ quái, hỏi: "La Địch, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Chẳng lẽ trông thấy mỹ nữ lóa thể chạy trong học viện à?" Khiết Tây Tạp hiện giờ đã hoàn toàn bị Mộ Dung Thiên tiêm nhiễm, và biến thành một sắc nữ chính cống, ngay cả Lăng Đế Tư cũng nói như vậy. Đúng là nàng đang trở nên sa đọa hơn từng ngày một. Mộ Dung Thiên ngưng hát, đưa ngón trỏ tay phải lên miệng. Xuyệt. Phật viết, không thể nói, nghĩa là không thể nói. Dứt lời, không đợi nàng trả lời, hắn lại tiếp tục vừa rên rỉ vừa trở về phòng. Khiết Tây Tạp vốn cảm thấy trình độ lưu manh của mình đã sắp đuổi kịp hắn rồi, hiện giờ trông thấy bộ dạng thần thần bí bí của hắn thì lại cảm thấy bất lực. Ôi, xem ra dù có đuổi cỡ nào thì nàng cũng sẽ không theo kịp, vì hắn lại tiến vào một cảnh giới mới rồi. Hết chương 94. 32. Chú thích. Một quỷ thần mặt chắc, quỷ thần khó lường. Hồi 95, thích sát, ám sát. Dịch giả, giọng bằng biên tập, ái tài viên ương. Rồi từng ngày trôi qua, thấm thoát mà giờ đây cách thời gian thi đấu chỉ còn hơn nửa tháng. Trong cả hai học viện, các học viên đều đã bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đầy khẩn trương. Cuộc thi đấu đại quy mô này quả thật còn long trọng hơn cả cuộc thi sát hoạch cuối kỳ nhiều lắm, bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn của đế quốc đến quan chiến, nếu như bị thua thê thảm thì đó là một việc rất mất mặt. Do đó, mọi người đều cố tranh thủ thời gian, quý trọng từng giây từng phút và dậy thật sớm để khổ luyện, ngay cả đám học sinh ở địa cầu trong lúc ôn thi để vào trường cao đẳng cũng không khẩn trương như vậy nữa là. Hiện nay, học viện cũng ngừng luôn các khóa học, họ cho phép các học viên được tự do thoải mái, mặc sức tu luyện. Các kỹ năng hoặc phương pháp rèn luyện phù hợp với bản thân nhất, bất luận đó là thực chiến đả đấu, hay tấn công, phòng ngự, hay là tu luyện linh lực bốn. Tất cả đều được, và họ sẽ không hề quan tâm hay ngăn cản. Tuy rằng các học viện để cho các đệ tử được tự do tu luyện, nhưng không hề có người nào luyện cho đến tận nửa đêm, thế nhưng đêm nay lại có ngoại lệ. Tại gia huấn trường ở trong khu rừng sâu, lúc này đang có một cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt. Kẻ tham chiến là hai thiếu nữ, trong đó có một người là ma pháp sư. Nàng ta thiện dụng kỹ năng của bốn hệ phong, thủy, thổ, và quang minh. Thỉnh thoảng lại phóng ra vài cái phong nhận một, hoặc là trong tay mọc ra một cái thổ thuẫn hai để phòng ngự, và đôi khi còn dùng cả thủy xạ để quấy rầy hành động của đối thủ. Riêng quang minh hệ ma pháp của nàng ta thì còn có thể làm tan rã uy lực kỹ năng nguyên tố của địch nhân trong một chu vi rộng lớn, thậm chí còn làm bắn ngược trở lại. Bao nhiêu kỳ chiêu quái thức cứ ùn ùn đánh ra, làm cho kẻ khác hoa cả mắt, ngay cả sức nhìn cũng không được nhàn rỗi chút nào. Hơn nữa, trong mỗi lần xuất chiêu, nàng ta còn phát huy đặc điểm của từng loại nguyên tố đến mức tốt nhất nữa. Còn người thiếu nữ kia thì lại mặc trang phục đạo tặc, động tác nhanh như gió, luôn tấn công vào những góc độ hiểm và khó ngờ nhất. Nàng ta phát huy những đặc điểm trong chức nghiệp của mình là tốc độ cao và biến hóa quỷ dị đến mức nhuần nhuyễn nhất, mà điều càng hiếm thấy hơn đó là việc nàng ta còn lại là một ma đạo tặc tinh thông hỏa hệ nữa. Hỏa diễm của nàng ta đã đạt tới thanh sắc cảnh giới, lại thêm có sức gió tăng cường, mà tốc độ của gió vốn đã cao. Nên nhờ vậy mà uy lực của hỏa diễm lại càng mạnh hơn, thật khiến đối phương khó lòng phòng bị nổi. Nếu như lúc này có người quen của nàng nhìn thấy thì nhất định họ sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì chiêu thức mà nàng ta đang sử dụng có tên gọi là nguyên tố điệp gia ba, nó lấy ưu điểm của một L. loại nguyên tố khác, rồi tăng cường uy lực cho nguyên tố sở trường của mình. Giống như hỏa là loại nguyên tố rất ư bá đạo mà lại có lực công kích cường đại, thế nhưng lại quá phiêu giật và nhẹ nhàng, khiến cho tốc độ công kích trở thành quá chậm. Nhưng trong các loại nguyên tố thì phong có tốc độ nhanh nhất, tất có thể bổ khuyết cho hỏa nguyên tố và phối hợp với nó rất hoàn mỹ. Lẽ đương nhiên, nguyên tố điệp gia là một kỹ năng cao cấp nên rất khó chống cự, tuyệt không phải ai cũng có thể học được. Không cần phải nói, hai người này chính là hai nữ thiên tài đại danh lừng lẫy của đế quốc, vừa là bằng hữu vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau, tức Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì trong cuộc thi đấu sắp tới, Khiết Tây Tạp không thể phát huy toàn lực để tránh bị bại lộ thân phận. Nhưng nàng lại muốn cùng người bạn thân kiêm đối thủ từ nhỏ đến lớn của mình tỉ đấu một phen. Vì vậy nên nàng đã hẹn Lăng Đế Tư nửa đêm đến ra huấn trường của học viện để lén quyết chiến, như vậy sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy. Sân luyện này nằm tại nơi sâu nhất trong rừng, nên nó cũng giống như một tiểu huyện thành vậy, những thanh âm do cuộc chiến gây ra sẽ không khiến người ở bên ngoài nghe được, trừ phi chúng là những loại âm thanh được phát ra từ một cuộc chi. Đến có uy lực hủy thiên diệt địa như S cấp thì may ra mới có người nghe thấy. Lúc mới bắt đầu, lực lượng của hai người còn ngang nhau, Lăng Đế Tư thì nhanh nhẹn và đòn công kích sắc bén, còn Khiết Tây Tạp thì lại phòng thủ chặt chẽ, và lại, quái chiêu không ngừng tung ra nên cũng không dễ rơi xuống thế hạ phong. Hai người đã giao thủ với nhau từ nhỏ đến lớn nên đều quen thuộc ưu khuyết điểm của nhau, vì thế, nếu có ai muốn dùng kỹ xảo để chiếm ưu thế thì hẳn là không dễ dàng chút nào. Nhưng khi chiến đấu đến hồi gay cấn, do Lăng Đế Tư có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn và uy lực của hỏa hệ đấu khí tinh thuần cũng dần dần hiện lộ ra. Mặc dù, về phương diện võ đạo, tu luyện bất cứ hệ nguyên tố nào cũng đều có hiệu quả như nhau, nhưng khi người chỉ biết một hệ nguyên tố tu luyện đến trình độ cao cấp thì chưa chắc đã thua kém người. Am hiểu nhiều hệ nguyên tố nhưng lại có khả năng khống chế yếu hơn. Sau khi năm phen bảy bận trổ hết ngón nghề ra để ứng phó với làn sóng hỏa nhận nhiều như mưa, Khiết Tây Tạp rốt cuộc cũng phải thở hổn hển rồi hô lên với giọng cấp bách. Dừng tay! Dừng tay! Lăng Đế Tư nghe vậy thì dập tan hỏa linh trên tay, rồi cười hỏi. Chuyện gì đó? Toàn thân Khiết Tây Tạp đổ mồ hôi đầm địa, nói. Ai, mệt chết ta rồi, ta chịu thua. Nói xong, nàng ngồi bệt luôn xuống đất, trông chẳng giống thục nữ chút nào. Nàng đợi hơi thở bình ổn lại một chút, thì mới đứng lên nói. Lăng Đế Tư, linh lực và hỏa hệ ma đấu khí của ngươi tiến bộ nhanh quá, quả thật giống như là thay đổi thành người khác vậy. Nửa năm trước chúng ta còn ngang sức với nhau kia mà, thế đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sự cạnh tranh ở học viện lại có hiệu quả như vậy sao? Lăng Đế Tư nghe vậy thì cũng ngây người ra. Linh lực và ma đấu khí của nàng quả thật mỗi ngày đều tăng vùn vụt, một phần là do công lao khắc khổ tiềm tu, phần khác quan trọng hơn là do người kia đã tự nguyện giải trừ linh lực phụng hiến. Bao nhiêu linh lực mà hắn đã thu được đều trả lại hết cho nàng, so với tình trạng linh lực bị phong ấn trước kia thì hoàn toàn khác hẳn, vì toàn bộ những linh lực đã mất đi rồi được tiếp thu trở lại đều có thể tự do sử dụng. Chính vì thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lăng Đế Tư đã có sự biến hóa của một người được thoát thai hoàn cốt. Lăng Đế Tư cười đáp. Có lẽ là vậy rồi. Khiết Tây Tạp thở mạnh vài hơi, rồi bỗng nhiên nói với giọng thần bí. Lăng Đế Tư, ta nói cho ngươi nghe chuyện này nhé. Lăng Đế Tư hỏi. Là chuyện gì, sao lại thần bí bí thế? Khiết Tây Tạp che miệng cười nói. Gã Sắc Lang bạn cùng phòng với ta ấy, hắn yêu thầm ngươi đó. Khi thấy càng tới gần ngày thi đấu thì Mộ Dung Thiên lại càng tập luyện điên cuồng đến chẳng biết mệt. Rốt cuộc Khiết Tây Tạp không nhịn được mà phải nói ra chuyện bí mật đó với người bạn tốt của mình. Lăng Đế Tư hơi bất ngờ, kinh hãi nói. Ta thấy không thể nào, ngươi đừng nói bậy. Khiết Tây Tạp vội vàng phân biện. Ta không có nói bậy. Lúc trước, khi học viện vừa khai giảng không lâu, sau khi ta và một bằng hữu khác trong học viện nhắc tới trong cuộc thi trước, ngươi đã vượt liền ba cấp, đánh với bọn học sinh của năm 4, thì hắn liền bị đả kích như có nương tử chạy theo người khác vậy. Giờ đây, ngày nào hắn cũng luyện đến mức phải bò về ký túc xá, có mấy lần ta còn phải dịu về phòng nữa, toàn thân hôi hám, bẩn chết đi được. Lăng Đế Tư, ngươi phải bồi thường cho ta đó. Lăng Đế Tư cười gượng, nói, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Khiết Tây Tạp cười hì hì. Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu như không phải tại ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, vóc dáng phong tao như vậy, thì hắn cũng không yêu thầm ngươi rồi. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không luyện tập khắc khổ như vậy, và ta cũng không cần phải vất vả rồi. Lăng Đế Tư cười nói. Nếu như Khiết Tây Tạp tiểu thư của chúng ta mà khôi phục lại chân diện mục, đến lúc đó chỉ sợ là hắn sẽ lập tức bổ nhào lên đấy. Ta thì có đáng là gì chứ? Rồi Lăng Đế Tư không muốn thảo luận về chuyện này quá nhiều, liền nói. Thôi được rồi, chúng ta mau dùng đơn dược để khôi phục linh lực, rồi trở về thôi. Nàng đưa tay vào không gian châu ở trong túi, nhưng khi bàn tay đưa vào được một nửa thì bỗng dừng lại thốt. A6. Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi. Thế nào 4? Nguy hiểm. Lăng Đế Tư gần như lập tức đẩy mạnh Khiết Tây Tạp ở đằng trước mình sang một bên, sau đó thì chợt có vài bóng hắc ảnh không thể nhìn rõ đã xẹt ngang qua chỗ mà Khiết Tây Tạp vừa đứng lúc nãy, rồi tiếp theo là kình phong quất vào mặt, khiến cho chỗ mi tâm của Lăng Đế Tư hơi thoáng đau nhức. Nàng tựa như là chỉ dựa vào tiềm thức mà không kịp quan sát kỹ phương hướng có lợi cho mình, chỉ miễn cưỡng lướt ngang vài xích để tránh né. Đây chính là tuyệt chiêu mà ngày trước Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy nàng sử dụng khi giao đấu với Tuyết Phách Tinh Vương, lúc ấy nàng cũng bị mất thăng bằng và suýt tí nữa là bị dâm chết. Tuyệt chiêu này có tên gọi là Thiểm Điện Chiết. Tuyệt chiêu ấy của Lăng Đế Tư được gia tộc bí truyền, chỉ có trong lúc cấp bách thì mới có thể hiển lộ tuyệt kỹ cứu mạng của giới đạo tặc. Giờ đây, nàng lại một lần nữa sử dụng nó, quả thật khó khăn lắm mới có thể tránh né được một kích chí mạng kia, chỉ có điều tốc độ của người đánh lén thật sự quá nhanh, trên cánh tay của nàng vẫn còn lưu lại một vết thương, khiến cho ma đấu khí như con đĩa lập tức theo vết thương mà điên cuồng xâm nhập vào nội thể. Thích khách. Một lời của Lăng Đế Tư đã nói ra thân phận của kẻ đánh lén. Hắc y cùng với đêm tối gần như hòa tan thành một thể, ngay cả chủy thủ cũng là màu đen, toàn thân trên dưới ngay cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài, nhằm tránh phản quang khiến cho người khác cảnh giác. kẻ đó lại còn lợi dụng hoàn cảnh để hiểm trợ, rồi lại ẩn trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn chí mạng, và y lại còn có đấu khí với tính chất đặc biệt. Không cần phải nói, tất cả những điều đó đã mách bảo kẻ vừa ra tay chính là thích khách. Phía sau hắc y thích khách chỉ lưu lại một chuỗi thân ảnh mờ mờ kéo dài, thì ra y đã ẩn vào trong một lùm cây cách đó chừng 20 thước, và nơi đó cũng chính là nơi mà y ẩn nấp lúc nãy. Ảnh cấp thích khách. Lăng Đế Tư khẩn trương nói. Khiết Tây Tạp, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Thích khách đối với một kích thất thủ vừa rồi của mình cũng rất bất ngờ. Y đã kiên trì ẩn nấp trong bóng tối khá lâu, đợi cho song phương chiến đấu đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chưa phát động công kích, mà cứ tiếp tục đợi cho sự hưng phấn trong lúc chiến đấu của hai người hoàn toàn tiêu tan, rồi canh ngay lúc họ lấy thuốc thì đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng y không ngờ rằng sự cảnh giác và phản ứng của Lăng Đế Tư lại quá nhanh nhẹn như vậy, vì thế nên y mới bị thất thủ. Một kích vừa rồi đã được phát động toàn lực, nhưng sau khi bị đối phương tránh thoát thì thích khách cũng thu thế ngay lập tức. Mắt thấy con mồi không bị việc gì đã chạy trốn theo hướng khác, mà trong đó hiển nhiên có một người còn muốn thi triển âm ba khuyết chiến thuật, một khi để cho nàng ta thực hiện được điều đó, vậy thì kế hoạch ám sát lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Ở trong học viện có rất nhiều cao thủ, mà y thì chỉ là một ảnh cấp thích khách, đến khi đó thì chỉ có thể lập tức buông bỏ cơ hội tốt như vậy để mà chạy trối chết thôi. Một luồng thanh sắc khí vụ dày đặc liền tỏa ra từ kẻ thích khách rồi nhanh chóng bao phủ lấy một phạm vi 15 thước. Chữ cứu của Khiết Tây Tạp còn chưa được khuyết tán thì đã bị ngăn cản lại, còn chữ mạng tiếp đó vừa thoát ra khỏi miệng thì đã bị dồn nén lại hết mức, và thanh âm dĩ nhiên là không thể xuyên thấu luồng khí vụ kia, nặng nề mà thong thả, âm lượng so với người bình thường lúc nói chuyện cũng không bằng được, thế là âm ba khuyết triển thuật tự nhiên là mất đi hiệu lực. Mà hai nàng bị khí vụ bao phủ giống như bị hãm vào vũng bùn vậy, trước ngực như bị một khối đá lớn đè lên, cả động tác cũng không hành động được như bình thường, cứ như là cá bị mắc cạn, chim bay gãy cánh. Thật là rất khó chịu đến nỗi nói không nên lời. Thần sắc của Lăng Đế Tư càng trở nên ngưng trọng hơn, nàng bật thốt. Không gian phong tỏa. Đây là một kỹ năng đặc biệt của thích khách, có thể khiến cho hành động của đối phương, thậm chí là âm thanh trong một chu vi rộng lớn bị giảm đi. Tuy nhiên, kỹ năng này rất khó tập thành. Kẻ thích khách kia lại có thể mở rộng phạm vi lên đến 15 thước, dĩ nhiên là không giống như một ảnh cấp thích khách tầm thường. Lăng Đế Tư biết một khi mình còn ở trong vòng phong tỏa này thì sẽ khó có thể chạy trốn được. Hy vọng duy nhất của nàng là cố gắng kéo dài thời gian, bởi vì không gian phong tỏa sẽ làm tiêu hao linh lực kinh người, không thể duy trì lâu dài được. Ho 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 ho. Thứ bốn. Mộ Dung Thiên thở gấp một hơi, mồ hôi tuôn ra như mưa, hắn nuốt luôn vài viên khôi phục đan, coi cái thứ dược vật đắt đỏ này như không đáng tiền vậy. Mà những thứ dược vật này quả thật cũng không cần tiền để mua, vì hắn lấy chiêu bài nghiên cứu, đến công hội lấy một đống lớn tài liệu về. Luyện chế đầy đủ khôi phục đan để chống đỡ những cuộc huấn luyện càng lúc càng lâu hơn và cũng càng ngày càng cực khổ hơn. Ma bạo phá của hắn có uy lực rất lớn, nên rất dễ bị người khác chú ý, vì ban ngày ở dã huấn trường có nhiều người nên không thích hợp để luyện tập, chỉ có thể chọn lúc chiều tối, mà ban đêm yên tĩnh thì đối với việc tu luyện quả là có hiệu quả tốt hơn ban ngày nhiều. Lúc này, Mộ Dung Thiên đang nhìn cái hố to bị phá hủy trên mặt đất mà cảm thấy rất thỏa mãn. Tốt, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Tinh thần mệt nhọc thế này, nếu không có đan dược thì khó có thể khôi phục lại được. Hai chân vừa đạp một cái, Mộ Dung Thiên liền bay lên trên một thân cây đại thụ, sau khi vừa chạm vào thân cây thì lại nhẹ nhàng đạp thêm một cái, thân thể lại một lần nữa lăng không bay đến một thân cây khác, động tác như hành vân lưu thủy, một hơi liên tục liên lạc, bao gồm cả dịch chuyển và biến hướng với tốc độ cao trong đó. Gần như là có thể dùng từ thần tốc để hình dung sự tiến bộ của hắn, Mộ Dung Thiên vui mừng hớn hở, thỏa thích hưởng thụ niềm khoái cảm khi sử dụng khinh thân thuật. Rồi hắn cứ nhắm về hướng của ký túc xá mà lao đi. Mộ Dung Thiên liên tục phi hành suốt mấy phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy mấy thanh âm kỳ quái như thông, thông, thông bốn vang lên vừa nặng nề mà lại cũng vừa tới tấp. Nửa đêm khuya khoắt như vậy mà còn có ai ở đây sao? Ngày thường vẫn có mình là người luyện trễ nhất thôi, mỗi khi trở về thì đã không còn ai nữa rồi, đúng thật là kỳ quái. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên tên sắc lang liền bừng tỉnh. Trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh cực kỳ dâm đãng, hai thân thể lóa lổ đang quấn chặt lấy nhau, kẻ ở trên thì không ngừng tấn công ở dưới, khiến cho hạ thể của họ phát ra những thanh âm thông, thông, thông như vậy. Nghĩ đến cảnh nửa đêm ở trong học viện có một đôi tình nhân hò hẹn gặp mặt nhau tại dã huấn trường, rồi thì tuổi khô lửa bén cũng là chuyện dĩ nhiên thôi, và họ đã không dằn lòng được mà chơi dã chiến ngay tại chỗ luôn. Nhã hứng tốt thật. Mộ Dung Thiên không ngừng tấm tắc khen ngợi. Thế là hắn lập tức nổi cơn xung động. Muốn đến đó học tập kinh nghiệm một phen, rồi lập tức thi triển khinh thân thuật và lao ngay về hướng phát ra thanh âm hấp dẫn kia. hết hồi 95. 34. Chú thích. Một phong nhận, đao gió. Hai thổ thuẫn, thuẫn bài bằng thổ, đất. Ba nguyên tố điệp ra, một loại nguyên tố chồng chất lên một loại nguyên tố khác. Hồi 96, thoát khốn. Dịch giả, Duy Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Kể cũng kỳ quái, thanh âm nặng nề kia không hề văng rội, dường như tối đa chỉ vọng ra trong phạm vi khoảng 2-30 thước thôi, nhưng sau khi Mộ Dung Thiên phải mất gần 10 lần nhúng chân, tức là vượt qua một khoảng cách chừng hơn 100 thước, thì mới tiếp cận được nơi phát ra âm thanh. Khi thấy được nơi có bụi đất tung bay, hiển nhiên đó chính là vùng đất dã chiến rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy bội phục đôi gian phu dâm phụ này đến sát đất, quả thật bọn họ không phải là người mà, chuyện như thế mà có thể làm cho cắt bay đá chạy đến như vậy, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ban đầu, Mộ Dung Thiên vốn tưởng là mình đã rất mạnh rồi, bây giờ so với họ thì mình đúng là còn non kém lắm. Nhận thấy bọn họ đánh nhau ầm ầm như thế, xem chừng họ cũng không phát hiện ra mình. Mộ Dung Thiên muốn đến gần một chút để quan sát trận chiến của thế kỷ đó cho thật tốt, vì vậy hắn liền nhảy đến một thân cây khác. Từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đó không phải là một cuộc dã chiến như mình đã tưởng tượng, mà nó là một cuộc chiến thực sự và rất khốc liệt. Một bên là hai nữ tử, tuy đang ở trong luồng thanh khí dày đặc nên không nhìn rõ được gương mặt họ, nhưng với vóc người xinh đẹp và bốc lửa, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, hiển nhiên là giới nam tử không thể có được vóc người như thế. Trong hai nàng, một người là ma pháp sư, luôn tay phát ra những kỹ năng với các hệ ma pháp khác nhau, công thủ vẹn toàn, người có thể sử dê. Cũng nhiều hệ nguyên tố ma pháp linh hoạt như vậy, thì hiển nhiên phải là cao thủ rồi. Mà một nàng khác thì lại sử dụng liệt hỏa phong nhận trong kỹ năng nguyên tố điệp ra, xem ra cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Còn đối thủ của hai nàng lại là một hắc y nhân, ở trong luồng thanh khí hòa lẫn với bóng đêm thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ mà thôi. Kỹ năng do ý xuất ra thì không làm hoa mắt người ta giống như hai nữ tử kia, song vẫn có thể áp đảo đối phương, bức cho hai nàng luống cuống cả chân tay, thật khó lòng chống đỡ được. Điểm kỳ quái ở đây chính là trong trận chiến này, cả ba người bọn họ ai nấy cũng đều xuất ra những kỹ năng cao cường, đáng lẽ thanh âm được phát ra phải là kinh thiên động địa mới đúng, thế mà họ chỉ phát ra những tiếng như sấm rền nhưng lại trầm đủ. Hơn nữa, tốc độ của ba người họ dường như cũng không phải đặc biệt nhanh lắm. Thậm chí so với khinh thân thuật mới có chút thành tựu của Mộ Dung Thiên còn có vẻ chậm hơn nữa. Lúc đầu, gã sát lang tính sẽ nhẹ nhàng hạ xuống một chặt cây, nhưng trong lúc bị giật mình thì hắn không thể nào giữ được tâm tình bình thản, khiến cho sự lưu chuyển của linh lực ở trong cơ thể bị mất cân đối, và thế là hiệu quả của khinh thân thuật bị giảm nhiều. Chặt cây không kham nổi sức nặng, nên vang lên một tiếng rắc rồi gãy đoạn. Tiếp theo đó thì Mộ Dung Thiên đầu dưới chân trên cứ thế mà rớt thẳng xuống đất, nhưng may thay, hắn cũng không phải là người không có chút kinh nghiệm nào. Trong lúc còn ở trên không, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhào lộn xoay mình lại rồi an ổn đáp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình chỉ còn cách phạm vi có luồng thanh khí kia khoảng 4-5 thước thôi, nên cũng không khỏi thầm kêu khổ. Thời gian phát sinh sự tình là lúc nửa đêm, lại còn ở trốn không người như dạ huấn lâm này, điều đó cho thấy đây rất có thể là một cuộc quyết đấu ân oán riêng tư. Theo quy củ của đại lục, đối với loại sự tình thế này thì người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không thì đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi Mộ Dung Thiên ổn định lại thân hình, hắn lập tức muốn lén lút rời đi, để tránh thai bay vạ gió. Cũng may là bình thường hắn khá cẩn thận, mỗi khi huấn luyện trong lúc nửa đêm đều có mặc trang phục cẩn sĩ, bằng không dù bị bên nào nhìn thấy cũng đều có thể sinh chuyện không hay. Nhưng đúng lúc này, phạm vi bao phủ của luồng thanh khí đột nhiên mở rộng ra thêm 5 thước. Mang chuyện tốt này phủ lên người gã sắc lang vô tội vào trong luôn. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy một cơn áp lực trầm trọng bước tới, tựa như là trên người đeo theo một bao cát vậy. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu tại sao tốc độ của ba người kia lại chậm chạp như vậy, thì ra là bọn họ đang chiến đấu trong một không gian siêu trọng lực vô hình. Trong phạm vi diễn ra trận đấu vẫn luôn tràn ngập luồng thanh khí kỳ lạ, có lẽ nó chính là nơi phát ra áp lực. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc thì hắc y nhân kia là loại cường giả đã đạt đến trình độ gì, sao lại có thể phát ra kỹ năng kinh khủng như vậy? Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp đang cực lực chống đỡ, hoàn cảnh của họ đúng là nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cơ hội bất chút thời gian để nuốt vài viên khôi phục đan cũng không có. Mắt thấy đối thủ công kích càng lúc càng nhanh nhẹn và ác liệt hơn, ngay lúc ý niệm tuyệt vọng dâng lên thì áp lực trên người bỗng nhiên được nới lỏng, sau đó thì hai nàng liền nhìn thấy trong phạm vi của không gian phong tỏa lại có thêm một người. Hai nàng rất kinh ngạc. Không ngờ ngoài họ và kẻ thích khách vô danh ra, vậy mà vẫn có người khác xuất hiện ở dạ huấn lâm vào lúc nửa đêm thế này. Không cần phải nói, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít thì áp lực cũng được nới lỏng trong một sát na, giúp họ rảnh tay để thở gấp một hơi. Kẻ thích khách cũng cảm thấy bất lực, đêm nay y đã nhiều lần tính toán sai lầm, đầu tiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Đế Tư, kế đến là hai nàng thiên tài của đế quốc này do chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên đã phối hợp rất ăn ý, kín như áo trời. Cũng may là linh lực của họ đã bị tiêu hao một phần lớn, nên y mới có thể từng chút xâm chiếm vào lực phòng ngự của họ, và khiến cho hai nàng không còn chút lực nào để hoàn thủ. Song, khi mà cuộc ám sát chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thì giữa đường lại có một tên trình rào kim nhảy ra. Vì để đề phòng hắn kéo thêm người đến đây, kẻ thích khách bất đắc dĩ phải tăng cường linh lực và mở rộng phạm vi phong tỏa của không gian nơi đây ra thêm 5 thước. Vì là người phát động không gian phong tê, a nên y vốn cũng bị áp lực không khác gì hai nàng, chẳng qua ỷ vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống chọi mà thôi, nhưng lần này do phải tăng cường sức mạnh mà lại tạo cơ hội cho hai nàng được thả lỏng đôi chút. Hắc y thích khách cứ mặc kệ Mộ Dung Thiên, y chỉ dốc hết toàn lực để tấn công Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì y đã nhìn thấy kẻ mới đến kia khi sử dụng khinh thân thuật cũng bị lỡ chân, đến nỗi bị té từ trên cây xuống thì đủ biết hắn chỉ là một kẻ kém cỏi, vốn không đủ tạo thành uy hiếp. Vì vậy chỉ cần vây khốn hắn cũng đủ rồi, căn bản là không cần phân tâm để đi đối phó. Mộ Dung Thiên nhìn thấy bóng đen kia không ngừng điên cuồng truy sát hai nữ tử thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Có phải người đó là một kẻ sát nhân cuồng ma hay không? Trước tiên y sẽ giết chết các nàng rồi sau đó mới thu thập mình. Xong, bất luận Mộ Dung Thiên muốn chạy thế nào thì cũng không thoát ra khỏi phạm vi có thanh khí bao trùm này. Nó tựa như một loại kết giới rất kiên cố vậy. Chó cùng rứt dậu, từ bàn tay trái của Mộ Dung Thiên liền có một thanh băng kiếm xuất hiện. Đây là kỹ năng mới mà hắn đã học được trong khoảng thời gian gần đây. Việc sáng tạo ra vũ khí nguyên tố là một loại kỹ năng cao cấp, nó đòi hỏi một trình độ thao túng nguyên tố phải thật thuần thục thì mới làm được. Mà người có khả năng như thế thì thông thường, linh lực của họ cũng rất cao cường. Tuy nhiên, tên quái thai Mộ Dung Thiên này lại là một ngoại lệ. Hắn nhờ biết được linh lực Chu Thiên vận chuyển thuật, và hai kỳ kinh đều được đả thông, do đó mà sức khống chế nguyên tố lại còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả nữa. Hắn có thể dùng linh lực thấp để tạo ra vũ khí nguyên tố, chẳng những vậy mà lại còn thu phát tự nhiên, hầu như là không có thể mà tự hy. Thu được. Mộ Dung Thiên rất lười mang theo vũ khí. Nhưng hai bàn tay của hắn cũng chính là loại vũ khí tốt nhất và linh hoạt nhất. Mộ Dung Thiên huy động thanh kiếm nguyên tố trong tay rồi đi thẳng về hướng bức tường thanh sắc và bổ tới một kiếm. Keng! Một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm băng nguyên tố được liên kết chặt chẽ như vậy mà lại bị gãy làm hai đoạn, còn bức tường kia thì không bị tổn hao chút gì. Vẫn không từ bỏ ý định, băng nguyên tố vừa bị tan ra thì lại một lần nữa được tụ lại trong bàn tay phải của Mộ Dung Thiên, lần này nó biến thành một cây băng truy. Rồi hắn lại dùng sức bổ mạnh vào bức tường thanh sắc. Chỉ tiếc là vẫn không có hiệu quả, mà trái lại, Mộ Dung Thiên còn bị lực phản chấn bắn ngược trở lại vài bước, khí huyết nhộn nhạo, trước mắt chỉ thấy đầy sao mà thôi. Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chiến này, điều đó liền kích phát cá tính hung hãn của Mộ Dung Thiên. Tên sắc lang liền nổi giận, ném hết cơn sợ hãi qua một bên, hai tay của hắn lần lượt xuất ra hỏa cầu và băng cầu. Cả hai quả cầu ấy đều không lớn, so với kích thước trước đây một tháng thì còn có phần nhỏ hơn. Thế nhưng, hỏa cầu lại có màu vàng, đó chính là giai đoạn thứ hai của hỏa diễm, còn băng cầu thì có màu xanh dương đậm hơn, chứng tỏ là nguyên tố lực càng tinh thuần. Lần này Mộ Dung Thiên lại không trực tiếp phóng chúng ra, mà chỉ hợp song trường lại, rồi sau vài tiếng ma sát két két, hai quả cầu đã được hợp thành một và biến thành một quả hắc cầu. Quả hắc cầu ấy so với một đấu khí của thích khách còn có phần quỷ dị hơn, mà dường như so với ban đêm thì cũng còn tối đen hơn. Ý niệm của Mộ Dung Thiên khẽ động. Quả hắc cầu liền bay thẳng về phía bức tường ở phía xa xa, không gian phong tỏa vốn cũng có tác dụng hạn chế uy lực các kỹ năng rất lớn, thế nhưng đối với tiểu hắc cầu này thì nó dường như lại không gây trở ngại gì. Luồng thanh khí ở phía xa tựa như gặp phải ôn thần nên đều tản ra. Vành! Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian bị phong tỏa đều dao động mạnh, giống như là vừa xảy ra động đất vậy. Kẻ thích khách kia vốn tuyệt đối tin tưởng vào không gian phong tỏa của mình, nên y đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy kích hai thiếu nữ. Nhưng lúc này cả người y bị chấn động giống như là bị chính ma bạo phá nổ ngay trên người mình vậy. Y kinh ngạc quay đầu lại và bật thốt. Phù chú sư. Không, lĩnh vực pháp sư. Do y đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang tạo ra hai trái băng hỏa cầu khác. Thanh âm của người này có vẻ khàn khàn, hiển nhiên là đã tận lực tạo ra. Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp cũng vui mừng khẽ ồ lên một tiếng. Tuy nhiên, do vẫn ở trong vòng phong tỏa nên giọng nói rất yếu ớt, vốn không thể truyền đến thai của Mộ Dung Thiên được. Sau cú nổ lần thứ nhất, Mộ Dung Thiên vẫn còn thấy chưa đã quyển, hơn nữa, do bị nhốt ở trong vùng thanh khí nên điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một quả ma bạo phá thứ hai lập tức được tạo ra, và hắn tiếp tục đánh tới bức tường. Ầm! Tiếng nổ lớn lần thứ hai lắng dần đi, luồng thanh khí cũng theo âm thanh của tiếng nổ đó mà tiêu tan luôn. Mọi người có mặt tại đương trường liền cảm thấy áp lực được buông lỏng, không gian phong tỏa quả đúng là đã bị phá tan cảnh. Toàn thân của kẻ thích khách bị chấn động mạnh khiến cho khí huyết trào dâng, suýt tí nữa là phun hết cả ra ngoài. Mộ Dung Thiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm khoái chí, hừ, muốn vây khốn lao tử ư. Hắc hắc, quả là ngu ngốc mà. Bộ tưởng ngăn nổi ta sao? Đắc ý thì vẫn đắc ý, nhưng rồi Mộ Dung Thiên cũng lập tức thi triển khinh thân thuật mà chạy đi. Lúc này sắc trời rất tối, từ xa nhìn lại thì dung mạo của hai nữ tử kia rất mơ hồ và không rõ ràng, Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ các nàng là ai, chạy thoát mới là chính sự. Thừa dịp linh lực toàn thân của thích khách bị rối loạn, Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp liền nhân cơ hội ấy mà thoát ra khỏi vòng vây, rồi họ lần lượt triển khai ngự phong thuật và khinh thân thuật để chạy đi. Lần này, âm ba khuyết triển thuật của Khiết Tây Tạp không còn bị phong tỏa nữa, và kẻ thích khách cũng tạm thời không có năng lực thi triển không gian phong tỏa lần thứ hai. Sau khi không gian phong tỏa bị phá, linh lực cơ bản của y đã bị tổn thương một số lượng nhất định, dù có dùng khôi phục đan thì cũng không thể khỏi hẳn, vì vậy nên y chỉ có thể trơ mắt đứng nghe thanh âm sắc bén từ Gia Huấn Lâm truyền đi xa dần, và y không khỏi cảm thấy phẫn nộ lẫn tức tối. Cuộc ám sát đêm nay là một cơ hội tốt, vậy mà lại bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do con. Tiểu bò sát kia xông tới ban tạo. Giờ đây, hai thiếu nữ đã chạy đi xa, trong lòng y tự biết mình đã mất đi khả năng thanh toán họ nhanh chóng, còn các cường giả của học viện cũng sẽ đến đây rất mau lẹ, đến khi đó chỉ cần mình bị một người cầm chân thì coi như là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nhưng y không thể nào nuốt trôi được cục tức này, vừa rồi nhìn thấy tên phá hỏng đại sự của y dùng khinh thân thuật bỏ trốn, trông nó chẳng có gì là cao minh cả. Thế là kẻ thích khách lập tức nuốt luôn vài viên khôi phục đan, rồi vận khí để linh lực ổn định lại, sau đó thân ảnh của y liền xé gió lao đi về hướng mà Mộ Dung Thiên vừa bỏ đi trước khi rời khỏi đây, y nhất định phải đánh chết tên ấy để chút hận. Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió ở sau lưng. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra kẻ thích khách kia đang kéo theo một chuôi thân ảnh mờ nhạt rượt tới sau lưng mình, tốc độ của y mau lẹ thần kỳ, thật không gì sánh nổi. Y cầm thanh chủy thủ đen thui đâm tới trước. Luồng mục đấu khí màu xanh toát ra từ thanh chủy thủ trông cứ tựa như chiếc lưỡi độc xà vậy. Mộ Dung Thiên ngàn vạn lần không thể ngờ được tốc độ của y lại quá nhanh đến như vậy, mắt thấy không còn tránh kịp được nữa, nhưng trong lúc ngàn cần treo đầu sợi tóc, thì từ trên tay hắn liền cấp tốc bật ra một tấm thuẫn bài bằng băng đỡ lấy chủy thủ. Tấm băng thuẫn này rất kỳ quái, bởi vì nó quá nhỏ và chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi một kích như sấm sét của thích khách đánh lên nó thì lại không thể xuyên thấu được. Chỉ là lực lượng của y quá mạnh không thể chống cự nổi nên đã hất tung Mộ Dung Thiên rời khỏi mặt đất. Hoa! Mộ Dung Thiên kêu thảm một tiếng, trong cổ họng vừa cảm thấy có vị ngọt, rồi liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn cả thân người thì bị ném giạt ra phía sau. Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp ở phía trước nghe tiếng thì đồng thời giảm tốc độ lại, hai nàng quay nhìn nhau và đều nhìn thấy sự mâu thuẫn ở trong mắt đối phương. Có nên trở lại cứu hắn hay không? Hắn bị trúng một kích mục đấu khí ác độc như vậy thì rất có khả năng sẽ mất đi năng lực hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, các nàng cũng nhanh chóng không cần phải tự mâu thuẫn nữa, bởi vì nam tử kia sau khi bị rơi xuống đất thì bàn chân đã điểm một cái, khiến thân hình lại bật lên, hắn mượn dịp đó mà lẫn luôn vào rừng. Ngay cả kẻ thích khách cũng phải ngây người ra, vì mục đấu khí của y rất âm hiểm, nó có danh xưng là phụ cốt chi thư, nên trình độ lợi lại thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà tên gà mờ sử dụng khinh thân thuật không ra hồn kia lại có thể ngạnh tiếp được, rồi lại còn như không có việc gì và còn chạy đi xa nữa. Đây năm. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Từ xa xa có nhiều tiếng động truyền đến, cường giả sắp đến, kẻ thích khách thở dài một hơi rồi cũng xoay người chạy mất. Hồi 97, ý đồ xấu. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Người đó rốt cuộc là ai? Khiết Tây Tạp, người ở An Cách La Hy lâu như thế. Hẳn là đã nghe nói tới một người lợi hại như vậy rồi, đúng không? Lúc Lăng Đế Tư đang hỏi chuyện này, các nàng đã ở trong ký túc xá nam sinh của An Cách La Hy. Lúc âm ba khuyết triển thuật có tác dụng, rất nhiều giảng sư của học viện và thậm chí là cả học sinh đều nghe tiếng mà chạy tới. Lăng Đế Tư là người bên ngoài lẻn vào, rất có thể sẽ bị hoài nghi là kẻ tập kích lần này, bằng không thì tại sao nửa đêm lại xuất hiện trong Dạ Huấn Lâm. Mà thân phận chân chính của Khiết Tây Tạp lại không thể nói ra. Nếu như nói Lăng Đế Tư và một ma võ sĩ thuộc cấp thấp tên là Tạp Hy giữa lúc đêm khuya thanh vắng cùng nhau luận bàn võ nghệ, nói ra cũng chẳng ai tin. Học sinh của Ủy ban Kỷ luật đã tiến hành tuần tra bốn phía học viện, hầu như toàn bộ học viện đều bị bao vây, bởi vậy Khiết Tây Tạp trong lúc cấp bách đã nảy kế hay, nàng đưa Lăng Đế Tư cùng trở về ký túc xá, đợi sau khi mọi việc ở bên ngoài lắng xuống rồi mới trở về tát đá ra lộ. Gã sát lang bạn cùng phòng của nàng đã đóng chặt cửa, có lẽ là đang ngủ, vậy mà lại hay, có thể tránh được khá nhiều phiền phức. Khiết Tây Tạp đau khổ cau mày suy tư hồi lâu rồi mới nói.
Không, không có.
Học viện của chúng ta chỉ có hai học viên là lĩnh vực ma pháp sư, nhưng mà họ đều không thể khống chế nguyên tố xuất sắc giống hắn đến như vậy. Tính chất của kỹ năng hắc cầu giống như bạo liệt phù của phù chú sư vậy, nhưng mà uy lực của nó lại còn lớn hơn nữa. Ta cũng mới thấy lần đầu thôi. Với kiến thức ma pháp uyên thâm của nàng mà cũng chưa từng nghe nói qua, đây đúng là một kỳ sự. Khiết Tây Tạp dừng lại một chút rồi cảm thấy kỳ quái, hỏi. Mà cũng làm gì có lĩnh vực ma pháp sư nào lại có linh độn thuật kém cỏi như hắn. Lúc này các nàng đang dùng tụ âm thuật để nói chuyện với nhau. Đây là một kỹ năng hệ âm thanh có tác dụng trái ngược với âm ba khuyết triển thuật, có thể đem thanh âm tụ lại thành những tia nhỏ, tránh cho âm thanh bị lan rộng ra khiến người khác nghe thấy được. Lăng Đế Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Khiết Tây Tạp, ngươi nhớ không, lúc đó hắn sử dụng khinh thân thuật, nếu như là pháp sư, thế sao lại vất đi kỹ năng rất có ưu thế, bỏ gốc lấy ngọn chứ? Hơn nữa, lúc đó hắn còn có thể tạo ra băng kiếm, băng truy, rõ ràng đều là ma đấu khí kỹ năng mà chỉ có ma đấu sĩ mới có thể sử dụng. Khiết Tây Tạp đoán. Có thể là hắn muốn che giấu thân phận. Lăng Đế Tư nói. Điều này sao có thể? Thích khách đó là một cường giả, ý lợi hại đến mức nào thì ta nghĩ ngươi chắc cũng biết rõ. Thử hỏi, dưới tình huống như thế thì còn ai dám giấu giếm thực lực? Ta nghĩ, không biết hắn có phải là một lĩnh vực ma võ sĩ không nữa? Khiết Tây Tạp lắc đầu nói. Không thể nào, học viện của bọn ta cho đến bây giờ chỉ có viện trưởng Bố Luân Đặc là lĩnh vực ma võ sĩ, nếu đúng là ông ta, vậy thì kẻ thích khách kia ngay cả khả năng trốn thoát cũng không có, chứ đừng nói đến việc đả thương người khác. Hơn nữa, ngươi có chú ý lúc hắn tạo ra băng hỏa cầu không, là lăng không thao túng đó, chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được điều này, mà kỹ năng phi hành của ma võ sĩ một khi đã phát ra thì không thể khống chế nữa. Ngay cả hỏa nhận loạn vũ của ngươi chỉ có thể lái vào quỹ tích khi vừa xuất thủ. Như vậy cũng kể như là có kỹ năng thao túng chớp nhoáng rất giỏi rồi. Ừm, không sai. Lăng Đế Tư cũng là ma võ sĩ nên không ngốc đến nỗi ngay cả kiến thức thông thường cũng không hiểu, chỉ có điều người đó quả thật là có rất nhiều điểm tương đồng với ma võ sĩ, đồng thời cũng không thiếu những đặc điểm của chức nghiệp ma pháp sư. Cuối cùng Lăng Đế Tư đành bỏ qua cái vấn đề đau đầu này, nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nghĩ chuyện này nữa, hãy lo lắng chuyện thích khách kia đi. Khiết Tây Tạp, ngươi có đắc tội với nhân vật lợi hại nào hay không? Khiết Tây Tạp quả quyết. Tuyệt đối không có. Ta trước đây cả ngày chỉ ở trong nhà, ngoại trừ tộc nhân ra, căn bản là không biết được mấy người, vậy thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Lăng Đế Tư, ngươi thì sao? Lăng Đế Tư thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta tối đa chỉ từng cự tuyệt sự theo đuổi của một ít nam tử ở học viện mà thôi, nhưng ta nghĩ bọn họ đâu đến mức đã phái người đến lấy mạng của ta chứ? Mà dường như cũng chẳng có ai có đủ khả năng để mời loại thích khách cao cấp như thế để ra tay cả. Trong lòng Khiết Tây Tạp vẫn còn sợ hãi, than. Nếu như lúc đó không có ngươi, ta nhất định sẽ chết, tên chết bầm ấy thật là khủng khiếp. Lăng Đế Tư cười khổ. Nếu như lúc đó hắn không phải ám sát chúng ta tại học viện, mà là một nơi nào đó ở bên ngoài, có lẽ chúng ta đều chết chắc rồi. Dưới tình huống ấy, hắn căn bản là không cần sử dụng không gian phong tỏa để bị tiêu hao một lượng lớn linh lực. Ai, nếu không phải là chúng ta thì xem ra là người của gia tộc ngươi hoặc ta đã đắc tội với người khác rồi. Đúng là cây to đón gió, thật là phiền phức mà. Khiết Tây Tạp gật đầu đồng ý. Hẳn là vậy rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Bên ngoài vẫn còn rất ấm ý, Lăng Đế Tư, đêm nay ngươi ngủ lại ở đây đi. Đến đây, ôm một cái nào. Nói xong, hai tay nàng liền co lại, tạo thành kỹ năng mới học được từ Mộ Dung Thiên tún ngực long trào thủ, rồi cất tiếng cười phóng đãng nên đón lấy Lăng Đế Tư. Lăng Đế Tư gạt đôi tay của Khiết Tây Tạp ra, tức giận trợn mắt nói. Chết đi. Ta phải đi tắm trước đã, cả người dính toàn bụi đất, bẩn chết mất. Khiết Tây Tạp cười hì hì nói. Tốt, vừa lúc ta cũng đang có ý này, vậy thì chúng ta cùng tắm. Con cừu non của ta, ngoan ngoãn nghe lời đi, ta sẽ cho ngươi thích mê luôn. Lăng Đế Tư suy ngất, nói. Thôi xong rồi, ngươi mà cứ tiếp tục ở cùng với gã bạn cùng phòng đó thì sớm muộn gì cũng đi đời. Tuy nói vậy nhưng nàng cũng để cho Khiết Tây Tạp ôm lấy, hai nàng từ nhỏ đã thường tắm chung với nhau. Nên cũng rất quen thuộc với thân thể của đối phương, không có gì là xấu hổ cả. Hai nàng thảo luận hồi lâu, vậy mà lại không biết người các nàng muốn tìm thì đang ở ngay sát vách, chính là tên sắc lang vô sỉ hạ lưu kia. Trên người của Mộ Dung Thiên lúc này mơ hồ như vẫn còn chút đau đớn, linh lực của đối phương thật sự cường đại hơn hắn nhiều, trong nhất thời thì cả khôi phục đan cũng không thể trị khỏi hoàn toàn được. nhưng lần đầu quyết đấu với cường giả khiến cho Mộ Dung Thiên hưng phấn và kích động không gì sánh được, người kia là siêu cấp cường giả, là ảnh cấp thích khách chứ có phải chơi đâu. Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm, tuy rằng trước đó thích khách đã sử dụng không gian phong tỏa khiến linh lực bị giảm đi, nhưng y vẫn có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhớ tới tình cảnh tiếp được một kích chí mạng đó, Mộ Dung Thiên có một cảm giác kích thích như vừa từ địa ngục trở về vậy. Với linh lực của Mộ Dung Thiên hiện nay, theo lý mà nói, đấu khí thuẫn của hắn căn bản là không thể phòng ngự trước một kích như vậy. Nhưng mà băng thuẫn lớn bằng lòng bàn tay do hắn phóng ra lúc bấy giờ cũng không phải là thuẫn thường, mà là tấm thuẫn được ngưng tụ nguyên tố rất chặt chẽ. Không, nhất định phải là thể tích nhỏ thì uy lực của kỹ năng sẽ yếu, nếu linh lực ngang nhau, vậy thể tích của kỹ năng càng nhỏ thì mật độ nguyên tố càng lớn, và đương nhiên uy lực cũng sẽ càng mạnh. Băng thuẫn của Mộ Dung Thiên do linh lực toàn thân tụ lại mà tạo thành nên khó khăn lắm mới chống lại được sự công kích của thích khách. Cách làm như vậy rất mạo hiểm, thể tích đấu khí thuẫn nhỏ, thì bề mặt phòng ngự sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như phán đoán không chính xác, khiến cho sự công kích rơi vào nơi khác trên thân thể, vậy thì cái chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều nếu Mộ Dung Thiên đem thuẫn bài phóng lớn lên, thì mật độ sẽ trở thành quá thấp, chắc chắn cũng không thể chống được một chiêu của thích khách, và cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy nên hắn quyết định đánh cược một ván, chí ít còn có một chút cơ hội, không ngờ lại được thành công. Có một điểm còn chút kỳ quái, đó là lúc một đấu khí độc gác xâm nhập vào nội thể, Mộ Dung Thiên vốn đã phải chịu nỗi khổ như có hàng vạn con kiến cùng cắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì linh lực tự nhiên phát động. Chúng lưu động bên trong kinh mạch và tiến hành phong ngự, nhất là lực lượng băng hỏa của hai kỳ kinh thiếu dương và thiếu âm, chúng đã dễ dàng nghiền nát luồng một hệ đấu khí ngoại xâm trở thành cặn bã không còn dư lại chút nào. Và cũng nhờ đó mà Mộ Dung Thiên lập tức khôi phục lại năng lực hành động để có thể chạy trốn. Nếu như có cao nhân giải thích, thì lúc này tất sẽ có thể cho hắn một đáp án, đó là hoạt tính hộ thể đấu khí, khi đạt đến một trình độ nào đó sẽ tự mình ý thức được mà bảo hộ thân thể trước những đau đớn cho TH. T tốt. Cùng đấu với siêu cấp cường giả một trận, và đó cũng là trận đầu đối mặt với sinh tử tồn vong, điều đó đã giúp hắn gây dựng được lòng tin đầy đủ và cơ sở tâm lý lấy yếu chống mạnh. Đối với Mộ Dung Thiên mà nói, cuộc giao phong bất ngờ trong mấy phút ngắn ngủi tại Dạ Huấn Lâm chính là một bước ngoặt trong đời của hắn. Sáng sớm hôm sau, Lang Đế Tư trở về học viện của mình, mà An Cách La Hy cũng triệt tiêu cuộc truy lùng thần cấp, bởi vì tối hôm qua thích khách đã bị phát hiện, nhưng chỉ tiếc lúc đó người phát hiện ra y thì lại không thể ngăn cản thành công. Tuy nhiên, sau khi phát sinh chuyện này, công tác phòng ngự của học viện rõ ràng đã được tăng cường rất nhiều, và cũng bắt đầu tổ chức thêm các đội tuần tra. Để người bên ngoài trà trộn vào học viện trả thù, mà cuối cùng lại còn để y thành công đào tẩu, việc này khiến cho An Cách La Hy bị mất mặt rất nhiều, vì vậy mà tuyệt không thể cho phép việc này lại phát sinh lần nữa. Khiết Tây tạm tiễn Lăng Đế Tư đi, lúc trở lại ký túc xá, Mộ Dung Thiên cũng đã rời khỏi giường. Hắn nhìn thấy Khiết Tây tạm thì hỏi ngay. Tạm Hy, tối hôm qua ngươi đi đâu thế? Sao ta không thấy ngươi ở ký túc xá? Nghe nói trong học viện có thích khách xuất hiện với dụng ý xấu, ngươi phải cẩn thận à? Đây là thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường của Mộ Dung Thiên. Mình đưa ra nghi vấn trước tiên thì sẽ không dễ dàng bị hoài nghi, bởi vì hắn mỗi đêm đều tới Dạ Huấn Lâm luyện tập, điều đó Khiết Tây Tạp cũng biết. Lúc hắn trở về thì nàng không có mặt ở ký túc xá, nên Mộ Dung Thiên cho rằng nàng đã bị sự kiện thích khách thu hút sự chú ý mà chạy đi xem náo nhiệt, vì thế mà cũng không hoài nghi nàng luôn. Khiết Tây Tạp không chút hoang mang, nàng trả lời giống như suy nghĩ của Mộ Dung Thiên. Nghe nói là có thích khách tới đây với dụng ý xấu, nên ta mới chạy ra ngoài, học viện chúng ta có nhiều cường giả như vậy. Mà thực lực của các học viên cũng không phải tầm thường, sợ cái gì? Mộ Dung Thiên gật đầu tán thưởng. Nói đúng lắm, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước vào tôi, thì nếu muốn dìm cho hắn chết đuối mấy trăm lần cũng không phải là việc khó đâu, ha ha. Khiết Tây Tạp hỏi ngược lại. La Địch, tối hôm qua ngươi về trễ, không có việc gì chứ? Mộ Dung Thiên giả vờ hoảng sợ nói. Cũng may ta quay về sớm một chút, bằng không nếu gặp được thích khách, với trình độ của ta thì hậu quả thật không thể lường được à. May là như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Trong lòng hai người đều nuôi ý đồ xấu, nói lời không thật với lòng, nên không hề biết đối phương đều là người có liên quan. Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Mộ Dung Thiên vẫn mặc trang phục cận sĩ đi đón Lộ Thiến như cũ, nhưng ngày hôm nay lại khác với những ngày trước. Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy một hắc y nam tử tay cầm hoa tươi, đang đứng trước Lộ Thiến, không biết là đang nói cái gì đó. Hết hồi 97. Hồi 98, quái sự. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập. Ái Tài Huyên Ương. Nhìn thấy thần sắc của Lộ Thiến không hề vui vẻ, hiển nhiên là nàng không tình nguyện chút nào, điều đó cho thấy hai người không thể nào là bằng hữu với nhau. Mộ Dung Thiên không ngờ ở học viện đã có Lăng Đế Tư bảo bọc cho Lộ Thiến, vậy mà vẫn có người dám quấy rầy nàng, thế là hắn liền sử dụng khinh thân thuật xông tới.
Ta không cần hoa của ngươi, mời ngươi đi cho.
Hắc y nam tử cầm hoa trong tay, nói với giọng rất phong độ.
Lộ Thiên tiểu thư, chúng ta hẹn hò với nhau được không?
Trong thành có quán tình nhân cũng không tệ, bảo đảm sẽ làm nàng vừa lòng.
Lộ Thiên bực mình nói.
Ta phải đợi người nên không rảnh, muốn đi thì ngươi đi một mình là được rồi.
Hắc y nam tử vẫn không từ bỏ ý định, hỏi.
Chờ ai?
Lộ Thiên còn muốn nói gì đó, thì chợt có một người đi đến bên cạnh và nói.
Chờ ta.
Lộ Thiên thấy cứu tinh đã tới, liền nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Thiên nói.
La địch ca ca.
Trong mắt Hắc Y nam tử chợt lóe hàn quang, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào mặt kẻ ẩn sĩ không biết tên vừa xuất hiện này, rồi hỏi:
"Các hạ là ai?"
Mộ Dung Thiên sớm đã nhận ra người này, gã chính là cửu nhân đã hại chết muội muội Bích Nguyệt của Bích Dạ, Mông Na Lâm là nhi tử của hội trưởng liên hợp công hội chức nghiệp Cát Tư. Gã là học viên cấp 5 của Tát Á Gia Lộ, thực lực đương nhiên không đơn giản, chẳng trách nào mà gã dám đối đầu với Lăng Đế Tư và xem thường việc nàng bảo hộ cho Lộ Thiên. Chỉ có điều, người này ác độc căm hiểm, lại còn lấy việc bỡn cợt nữ nhân làm thú vui, Mộ Dung Thiên biết được điều đó từ miệng của Bích Dạ, nên hắn cũng không có chút hảo cảm nào đối với gã cả. Vì vậy nên hắn cứ nói với giọng tình mơ.
Ta là ca ca của Lộ Thiên, có vấn đề gì không?
Lộ Thiên cũng tiếp lời.
Ta chỉ thích La Địch ca ca, sẽ không hẹn hò với ngươi đâu, sau này cũng sẽ không.
Nàng không hề nói vòng vo, mà thẳng thắn cự tuyệt Mông Na Lâm.
Mông Na Lâm thân là nhi tử của con lớn, mà bản thân gã cũng là cường giả. Ở tại thành Phật Lạc Lý Tư này có không biết bao nhiêu là mỹ nữ theo đuổi, họ luôn hy vọng có thể được gã ưu ái. Có thể nói, gã gần như là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng đây là lần đầu bị cự tuyệt không chút nể mặt, vì vậy trong mắt gã liền hiện lên vẻ phẫn nộ, ném mạnh bó hoa xuống đất, tay nắm chặt lại, rồi thì một luồng hắc quang lập tức hiện lên.
Lộ Thiên thấy vậy thì có chút sợ hãi, tay càng nắm chặt La Địch ca ca của nàng hơn.
Mộ Dung Thiên cũng ngầm cảnh giác, hắn chưa từng nhìn thấy qua màu sắc đấu khí như của gã lần nào.
Linh lực bên trong cơ thể Mộ Dung Thiên tự nhiên vận chuyển, đề phòng gã Mông Na Lâm kia đột nhiên xuất thủ.
Nhưng Mông Na Lâm chỉ hằm hằm nhìn Mộ Dung Thiên, một lát sau, hắc quang trên tay gã từ từ mờ nhạt, cuối cùng thì hoàn toàn tiêu thất, rồi sau đó gã mới cười nói.
Tốt lắm.
Khi gã nói lời đó, ánh mắt của gã đột nhiên trở nên mông lung, dường như không có chút dấu vết nào của sự sống, mà bộ dáng tươi cười của gã lúc này thoạt nhìn thì cũng hơi có phần quỷ dị, dường như ẩn chứa một ma lực nào đó không thể nói rõ.
Đây là kỹ năng thuộc hắc ám hệ mà Mông Na Lâm đã âm thầm luyện tập, nó có tên gọi là U Minh Đồng, con mắt tà ác, có tác dụng thôi miên rất quái dị.
Người chúng thuật này sẽ không tự chủ được mà sinh lòng tự ti, tự cho rằng mình không thể chiến thắng được người thi thuật, nên trong lúc giao thủ tất sẽ chịu ảnh hưởng xấu, và thế là sẽ không thể phát huy toàn bộ lực lượng được, rồi vô hình chung sẽ bị khuất phục mà không hay.
Kỹ năng này quả là âm hiểm dị thường, nên nó rất tương xứng với cá tính của Mông Na Lâm.
Không biết có bao nhiêu người đã phải chịu thiệt thòi trước kỹ năng khó phòng bị này rồi.
Lộ Thiên thì lập tức cúi đầu không dám nhìn gã, còn Mộ Dung Thiên thì không biết là do năng lực lĩnh vực có sức miễn dịch đặc biệt đối với U Minh Đồng hay là còn có nguyên nhân nào khác, nhưng hắn thì không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn cười nói với Mông Na Lâm.
Không sai, rất tốt.
Tiểu ý của hắn toát ra từ khe hở ở trên mắt của bộ trang phục cận sĩ, khi Mông Na Lâm nhìn thấy thì tự nhiên lại dùng mình. Cảm thấy sởn da gà giống ý như một mỹ nữ trần như nhộng bị ném vào giữa một đám lưu manh vậy.
Mông Na Lâm ngầm thấy không ổn, bởi vì nếu thi triển đồng thuật tà dị này mà không thành công thì nó sẽ phản ngược lại trên người sử dụng nó.
Gã hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu bước đi, do tác dụng của đồng thuật nên tinh thần lực của gã lúc này đang bị giảm mạnh, không thích hợp ở lâu.
Đồng thời trong lòng gã cũng thầm kiêng kỵ, bởi vì ngay cả người có linh lực mạnh hơn gã thì cũng dễ dàng bị trúng chiêu đồng thuật âm hiểm này. Còn kẻ trước mặt đây thì khẳng định là không đơn giản chút nào.
Mộ Dung Thiên nhìn gã đi xa, rồi lên tiếng nhắc nhở Lộ Thiên.
Tiểu Lộ, tên đó rất xấu xa, muội nhất định phải đề phòng hắn, biết chưa?
Lộ Thiên gật đầu nói.
Dạ biết.
Mộ Dung Thiên vẫn chưa yên tâm, nên nói thêm.
Thế này đi, sau này muội cứ ở trong ký túc xá đợi huynh là được rồi, đừng đi đâu cả.
Lộ Thiên cũng hơi sợ gã nam tử có vẻ nhìn khá âm trầm kia, nên lập tức đáp ứng ngay, sau đó hai người liền cùng nhau trở về.
Ho 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 ho.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của viện trưởng An Cách La Hy, bố luôn đặc bận đến tối tăm mặt mũi vì lo cho việc đại hội luận võ, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca làm việc, mà giờ đây thì Lao đang lục lọi tư liệu trước kia của mình, chẳng biết là tìm để làm gì.
Cốc, cốc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Bố luôn đặc vốn đang tập trung hết toàn bộ tâm trí vào đống tư liệu chất cao như núi, đầu cũng không ngẩng lên, nói.
Vào đi.
Viện trưởng, đây là số liệu chắc thí tổng hợp mới nhất của học viên cấp thấp, người hãy xem qua một chút. Giáo vụ chủ nhiệm quản lý thành tích của học viện là Lan Mã nữ sĩ đi tới trước mặt Bố Luân Đặc, rồi giao từng chồng tư liệu sổ sách cho lão. Hàng năm, vào nửa tháng trước lúc bắt đầu đại hội luận võ, hai học viện đều kiểm tra chắc thí toàn bộ học viên cấp thấp một lần, và đó cũng là điểm chú tâm của hai vị viện trưởng Bố Luân Đặc và Áo Tư Đình. Về cơ bản, họ cũng dựa trên số liệu thành tích mà chọn ra người có tư cách dự tuyển thi đấu trong ban cấp thấp. Nhưng lần này lại không giống như trước đây, Bố Luân Đặc chỉ liếc sơ bảng thống kê tổng số mục thành tích, rồi sau đó mới hỏi. Lan Mã tiểu thư, ta nhờ ngươi lấy cho ta bảng thống kê chắc thí của ban cao cấp, đã hoàn thành chưa? Lan Mã nói. Hoàn thành rồi, ở chỗ này. Bà ta lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Bố Luân Đặc, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cứ theo quy củ trước kia, các thành viên của ban cao cấp đều có tố chất ưu tú nên tất cả sẽ đều xuất chiến mà không cần phải trải qua chắc thí, nhưng không biết tại sao năm nay lại có trường hợp ngoại lệ. Bố Luân Đặc nhìn vào tổng số thống kê thành tích của ban cao cấp, sau đó lại nhíu mày nói. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Lan Mã hỏi. Viện trưởng, có phải ngài đang nói đến việc số lượng học viên ưu tú của ban cấp thấp năm nay vượt xa những lần trước không? Bố Luân Đặc gật đầu nói. Lan Mã, ngay cả ngươi cũng chú ý tới à? Trước đây số học viên của ban cấp thấp có thể thông qua vòng đấu nội bộ cũng chỉ có khoảng 20 người, mà trình độ của 20 học viên ấy so với thực lực của 20 người kém nhất trong ban cao cấp thì vẫn còn chưa bằng. Nói một cách khác, 20 học viên lợi hại nhất của ban cấp thấp cũng không phải là đối thủ của 20 người yếu nhất trong ban cao cấp. Ta nghĩ, nếu chọn thực lực tương đương, thì nhiều lắm chỉ chọn được từ 10 tới 15 người của ban cấp thấp mà thôi. Chúng ta đem số lượng mở rộng tới 20, là để cho học viên ban cấp thấp có nhiều cơ hội hơn, điểm này chắc ngươi cũng hiểu rõ. Lao dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế nhưng năm nay số liệu rất kỳ lạ, thực lực của 30 học viên đứng đầu ban cấp thấp cũng không kém 30 học viên đứng cuối ban cấp cao là bao. Thành tích của họ cao hơn đến gấp 2 gấp 3 lần, nếu như chỉ có 1-2 lớp thì cũng không nói làm gì, vậy mà toàn bộ các lớp đều xấp xỉ như thế, đúng là rất kỳ quái. Lẽ nào toàn bộ học viên của ban cấp thấp đều đồng loạt thông minh sáng trí hết hay sao? Lan Mã cười nói. Viện trưởng, ngài cứ nói đùa, làm sao có chuyện như vậy được? Vừa nói, bà ta vừa nghĩ thầm thật không dễ gì mà vị viện trưởng chất phác này lại biết nói đùa. Bố Luân Đặc nghiêm mặt nói. Không phải là nói giỡn. Ngày hôm nay lão quỷ Áo Tư Đình đã tìm ta và cho biết số liệu chắc thí mới nhất của đám học viên so với chúng ta cũng không sai biệt nhiều. Lão cũng đề cao các nhân tài ưu tú của ban cấp thấp rất nhiều. Lúc đó ta còn tưởng rằng lão khoe khoang, suýt chút nữa thì đã đánh với lão một trận rồi. Lan Mã vội lau mồ hôi, vị viện trưởng này đã già như vậy rồi mà vẫn còn nóng nảy như thế. Úy, nghĩ như vậy thì thật là hơi bất kính, phải nói là vẫn còn bốc đồng nhiều như vậy mới đúng. Bố Luân Đặc cảm thấy sự việc thật khó giải thích. Nên nói tiếp, ta thấy mức độ quỷ dị của chuyện này cũng gần sánh được với tin tức nổi bật gần đây nhất của đế quốc rồi, tức là tốc độ sinh trưởng của cây trồng khắp Uy Nhị Thành đang bị giảm sút đáng kể đấy. Kỳ thật, tin tức khiến cho mọi người đều lo lắng này chỉ mới được truyền ra từ mấy ngày nay. Các trùng thực, cây trồng, thuật sĩ trong vùng đồng thời phát hiện được tốc độ kết trái của những cây trồng càng ngày càng chậm chạp, gần như chậm đến mức không thể chấp nhận được. Mà những vùng phụ cận Uy Nhị Thành cũng đồng thời xuất hiện dị trạng như thế. Chỉ là mức độ nghiêm trọng của sự việc này vẫn còn chưa cao, nên công hội đã phái ra những chủng thực thuật sĩ có trình độ cao nhất đi nghiên cứu, song, vẫn không ai biết được nguyên nhân, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có luôn. Thường ngày, Lan Mã cũng rất quan tâm đến tin tức, nên đồng tình. Đúng vậy, thật là chuyện lạ. Bố Luân Đặc đi lại thong thả trong phòng làm việc được vài phút, sau đó Lao mới ngẩng đầu lên nói. Lan Mã tiểu thư, người giúp ta thông chi cho tất cả lãnh đạo cao cấp. Trưa mai chúng ta sẽ họp hội nghị với Tát Á Gia Lộ, hai bên sẽ thương thảo việc mở rộng số lượng thành viên trong cuộc thi đấu nội tuyển của ban cấp thấp. Lan Mã hơi ngạc nhiên nói. Viện trưởng, nhưng đây là quy củ nhiều năm của chúng ta năm. Bố Luân Đặc khoát tay ngắt lời. Quy củ là do người định, đương nhiên cũng có thể sửa lại. Lan Mã thầm nghĩ không ngờ hôm nay vị viện trưởng cổ hủ này lại kiên quyết thay đổi quy củ như vậy, thế nhưng việc Bố Luân Đặc rất nhiệt tình bồi dưỡng nhân tài của ban cấp thấp thì ai cũng biết. Chỉ cần có dịp tạo thật nhiều cơ hội cho các thành viên của ban cấp thấp được tham dự thi đấu thì Lao đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy nên bà ta lập tức nói. Tốt, ta lập tức đi thông chi cho họ đây. Sau khi Lan Mã đi rồi, Bố Luân Đặc vẫn lẩm bẩm tự nói. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Là chuyện gì đây? Ho 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 ho. Buổi hội nghị được triển khai vào ngày hôm sau, đề nghị tăng thêm nhân số dự thi của ban cấp thấp được thông qua rất thuận lợi, hai bên đều không có dị nghị gì. Sau khi hội nghị kết thúc, Bố Luân Đặc mới trở về biệt thự thì lúc đó đã thấy Mộ Dung Thiên đợi sẵn từ lâu. Do bận rộn chuyện đại hội luận võ nên Lao đã rời thời gian dạy Mộ Dung Thiên sang mỗi tối chủ nhật. Vị viện trưởng này vĩnh viễn không ngờ tới, nguyên do của câu chuyện quỷ dị này lại xuất phát từ kẻ có tiến bộ nhanh chóng hơn bất cứ ai, tức là gã đệ tử thân truyền La Địch của Lao và con chó nhỏ Tật Phong. Bọn họ vốn đến từ nơi khác, những phân tử đặc biệt trên thân thể như những mầm ngống bệnh dịch đã tạo ra hàng loạt phản ứng hóa học dây chuyền với những phân tử ở trên Thần Phong Đại Lục. Những phần tử bị thay đổi lập tức trở thành nguồn bệnh, tiếp tục cải tạo những phần tử khác, nó tựa như những mầm độc trong phim rẻ xì đèn đẹp hiệu, không thể nào ngăn cản được, và cũng từ đó mà có rất nhiều thứ ở trên Thần Phong Đại Lục bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Cây trồng sinh trưởng chậm chạp chỉ là một trong số đó, mà một yếu tố khác còn quan trọng hơn đó là sức ảnh hưởng của việc tố chất quyết định vận mệnh của một cá nhân đã bị giảm mạnh, ngoài tố chất ra, tốc độ đạt được thành công của những người chăm chỉ cũng dần dần tăng lên. Cũng chính vì thế, một số học viên như các tiểu thư công tử trong ban cao cấp, vốn đã có tố chất tương đối thấp, nhưng lại quen sống trong nhung lụa và không đủ cần cù chịu khó, nên lại càng bị những người có tố chất khá cao ở trong ban cấp thấp vượt qua mặt. Đối với những thành viên của ban cấp thấp, vì họ có gia cảnh khó khăn nên lại càng cật lực khổ luyện để mong đạt được thành công, chính điều đó đã dẫn tới hậu quả là tỷ lệ bị chênh lệch một cách nghiêm trọng. Thế nhưng nơi có biến hóa rõ rệt nhất chính là những nơi mà Mộ Dung Thiên và con chó nhỏ đã từng tiếp xúc qua. Tỷ như nơi đầu tiên là khu rừng hoang dã, đó là nơi mà con chó nhỏ đã tiếp cận nên ma thú ở đó đều bị biến dị, ngoài ra thì còn có Uy Nhị Thành và Phật Lạc Lý Tư Thành. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên và con Tật Phong vô hình chung đã cùng lúc thay đổi Thần Phong Đại Lục rất nhiều, mà Đại Lục cũng thay đổi luôn cả bọn họ, sức ảnh hưởng của đôi bên sẽ từ từ giảm dần cho đến khi đạt đến một mức cân bằng nào đó mới thôi. Nhưng vào lúc này không ai có thể ngờ được. Cuộc thế không thay đổi từ xa xưa của quần thể giai cấp cường giả trên Thần Phong Đại Lục sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồi 99, Long Quyển, Gió Lốc. Dịch giả, Cạ Cát Sèn Xình biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Bố Luân Đặc bận rộn tới mức suýt chút nữa là quên cả việc dạy Mộ Dung Thiên, Lao nói. Ta vừa họp hội nghị xong, giờ mới trở về được, khiến La Địch ngươi đợi lâu rồi. Mộ Dung Thiên cười nói. Không sao, bố Luân Đặc viện trưởng, nếu ngài bận thì lần sau ta đến cũng được. Bố Luân Đặc vội nói. Không, không, hôm nay ta phải dạy ngươi vài thứ, nhất định phải dạy mới được. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Là gì vậy? Bố Luân Đặc nhấn mạnh từng chữ. Bạo phong tuyệt sát thuật. Bạo phong tuyệt sát thuật. Mộ Dung Thiên nghe đến cái tên kỹ năng này, thì toàn thân khích động đến nỗi run lên, không dám tin vào tai của mình. Đó là kỹ năng nổi tiếng của bố Luân Đặc viện trưởng, là siêu cấp kỹ năng của một vị thánh cấp cường giả chứ không phải chơi đâu. Miệng Mộ Dung Thiên chợt khô lại. Thật thật hả? Trước đây chẳng phải ngài nói học kỳ này ta học cho tốt vũ khí hóa và tự do biến hóa linh lực là đã đủ rồi sao? Bố Luân Đặc gật đầu nói. Không sai, đây không phải là vì ta muốn giấu giếm, nhưng lúc trước ta thấy ngươi tu luyện bạo phong tuyệt sát thuật là quá sớm, vì nó quá khó. Nhưng ước lượng của ta hơi sai lầm, La Địch, tiến bộ của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta, bất luận là về việc tăng linh lực hay sức lĩnh hội các loại kỹ năng, có thể nói, ngươi là một thiên tài có tố chất thấp. Thế nhưng với tốc độ tiến bộ như vậy của ngươi, thì việc tu tập kỹ năng này chắc là không có vấn đề rồi. Dù cho rất mong có được kỹ năng cao cường đó, tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vẫn phải hỏi một câu. Viện trưởng, ngài vội vàng muốn ta tu tập như vậy, hẳn là còn có nguyên nhân khác chứ? Bố Luân Đặc thở dài một hơi, nói. Đúng thế, bởi vì tân sinh của học viện chúng ta không có nhân vật nào xuất chúng, còn tát giá ra lộ thì lại mời được vài vị thiếu niên anh kiệt của các gia tộc nổi tiếng. Nếu như ta đoán không lầm, tám vị trí đứng đầu tân sinh rất có thể đều bị bọn họ đoạt mất, nếu quả thật là như vậy thì bổn học viện sẽ rất mất mặt, nhưng cũng may là còn có La Địch ngươi. Ta rất có lòng tin với ngươi, tuy nhiên, nếu như có thể học được một chút bạo phong tuyệt sát thuật, vậy thì cơ hội giành phần thắng sẽ tăng cao, có thể tiến vào ba vị trí đầu thì tốt lắm rồi. Đến lúc đó, ít nhất thì ngươi cũng có thể giành lấy chút tiếng tăm cho bổn học viện. Vị lao nhân suốt đời chưa từng chịu thua này, sau bao năm quản lý học viện, lúc nào cũng bị Tát Đá Gia Lộ ép cho không ngẩng đầu lên được, hơn nữa, trong mấy năm gần đây thì nhân tài lại điêu linh, nên cuối cùng cũng lộ ra vẻ chán nản. Người già rồi, tâm cảnh rốt cuộc cũng không thể so được với lúc tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, ngã xuống rồi lại vùng dậy chạy tiếp được nữa. Mộ Dung Thiên nhìn thấy khuôn mặt của bố Luân Đặc lúc thở dài thì lộ ra vẻ già nua đi nhiều, nên nhiệt huyết sôi trào, nói với giọng đầy kiên quyết. Viện trưởng, xin ngài cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm bổn học viện bị mất mặt đâu. Nghe câu trả lời vừa khích động mà lại vừa tràn đầy tự tin của Mộ Dung Thiên, bố Luân Đặc phảng phất như nhìn thấy lại bản thân mình năm xưa, cứng đầu cứng cổ và lại tràn đầy sức sống. Lao rất yên lòng, nói. Tốt, tốt. Người trẻ tuổi thì cần phải có lòng tin, cho dù có bị thất bại thì chỉ cần dũng cảm cố gắng, sẵn lòng khiêu chiến, thì rồi cũng sẽ có ngày thành công. Lao ngừng một chút, rồi lại nói. Bạo phong tuyệt sát thuật là kỹ năng cao thầm, dù chỉ là căn bản nhưng để học được trong một thời gian ngắn thì cũng tương đối khó. La địch, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức là được, cũng không cần quá miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi có lòng cầu tiến và hết lòng vì vinh dự của tập thể thì ta đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo đó, lão liền đem phương pháp vận chuyển, phóng xuất và cân bằng linh lực của bạo phong tuyệt sát giảng giải qua một lượt cho Mộ Dung Thiên, dù cho chỉ là cơ sở căn bản nhưng cũng rất phức tạp. Linh hồn của loại kỹ năng này là gió, nhưng không phải là gió thường, mà là gió lốc, loại gió mạnh nhất trong tự nhiên, có thể nâng được chiếc chiến hạm lớn và nặng hàng vạn tấn. Nguyên lý cơ bản nhất của kỹ năng này là, lĩnh vực ma võ sĩ đồng thời vận chuyển hỏa, băng hai loại linh lực, dung hợp chúng trong cơ thể, sau đó biến chất thành đấu khí xoắn ốc, lại với phương thức đặc biệt phóng ra khỏi cơ thể, hình thành gió lốc. Mới nghe qua thì rất đơn giản, tuy nhiên sự cân bằng của hai loại linh lực băng và hỏa lại có yêu cầu quá đáng, bất luận bên nào hơi mạnh hơn một chút thì sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Mà đấu khí xoắn ốc cũng là một thứ rất khó khống chế, nếu muốn biến nó thành gió lốc mà chỉ khổ luyện thôi thì vẫn không đủ. Còn cần phải có giác ngộ thì mới có thể thành công, điều đó cũng tương tự như ngộ Phật Pháp vậy. Bạo phong tuyệt sát là kỹ năng đặc biệt của lĩnh vực ma võ sĩ, nếu người của các chức nghiệp khác mà không. Có cả hai loại linh lực băng và hỏa thì sẽ không thể tu tập được. Trong lúc chỉ còn cách đại hội có hơn 10 ngày nữa thôi, mà bố Luân Đặc lại dạy cho Mộ Dung Thiên môn kỹ năng này, điều đó chủ yếu cũng là vì trông vào mức độ khống chế nguyên tố khá chuẩn xác của hắn. Nói không chừng trong một thời gian ngắn thì hắn sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích và có thể nắm vững được tinh túy. Theo lẽ thường, linh lực phải đạt tới một cường độ nhất định thì mới có thể tu tập bạo phong tuyệt sát thuật. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên lại là một ngoại lệ, bởi vì hiện giờ hắn chỉ có cường độ linh lực trên trung bình của ban cấp thấp. Vậy mà khi nói đến trình độ thao túng nguyên tố thì cả một cường giả thuộc thánh cấp như bố Luân Đặc cũng phải cam bái hạ phong nữa đấy chứ. Để hắn dễ dàng lĩnh ngộ, bố Luân Đặc đích thân dẫn Mộ Dung Thiên đến ra huấn trường để hướng dẫn cho hắn. Tuy chỉ có một buổi chiều, nhưng có thể được chủ nhân của kỹ năng lợi hại ấy tự tay chỉ dẫn, thì so với lý luận sâu sắc và rõ ràng lại có hiệu quả hơn nhiều. Hai người đi tìm một chỗ yên tĩnh luyện tập, dù sao thì việc viện trưởng đích thân dạy đệ tử, và còn là dạy bạo phong tuyệt sát thuật đã giúp Lao thành danh, thì điều đó quả thật là quá hiếm hoi. Nếu vì thế mà khiến cho một đám người kéo đến xem, thì dù cho Mộ Dung Thiên có muốn tĩnh tâm tu luyện cũng khó lòng. Được rồi, La Địch. Ngươi cứ dựa theo phương pháp mà ta đã giảng rồi thử xem, mục tiêu chính là cái cây trước mắt kia. Bố Luân Đặc chỉ vào một cây đại thụ lớn cỡ hai tay ôm mới vừa, cao hơn 20 thước, rễ cây cuộn vào nhau như rắn, vỏ cây cũng như là vảy rắn, và nói với Mộ Dung Thiên. Cây này thật quá to lớn, hơn nữa cũng rắn vô cùng, vì lớp vỏ ngoài của nó mà được gọi là long lân thụ, các học viên thường dùng nó để luyện tập khống chế sự mất thăng bằng khi giao kích. Bởi vì không ít ma thú cũng có thân thể bao phủ bởi lớp vảy cứng. Vũ khí kim loại đánh lên trên đó dễ dàng bị nảy ngược lại và cũng dễ mất đi phòng ngự, nếu các trẻ chức giả không học được cách ứng biến khẩn cấp thì sẽ bị kẻ địch chộp lấy cơ hội mà tấn công tới chết. Trong các kỹ năng đã học, đại khái chỉ có ma bạo phá là có thể gây tổn thương lớn một chút với long lân thụ, những kỹ năng hệ phi hành như băng hỏa cầu và linh lực vũ khí hóa, có thể tước một hai tấm lân giáp đã là khá lắm rồi. Mộ Dung Thiên hơi ngần ngại. Viện trưởng, ta chỉ sợ. Bố Luân Đặc mỉm cười ngắt lời hắn. Chỉ là làm mục tiêu thử một chút mà thôi, chẳng có gì phải ngại. Mộ Dung Thiên nói. Được rồi. Sau đó, trên tay phải của hắn liền hiện ra một cái băng truy, đáng lẽ không cần dùng vũ khí cũng có thể phát ra bạo phong tuyệt sát, nhưng bố Luân Đặc nói trong lúc chiến đấu, vũ khí song phương giao kích, dưới tác dụng của sức mạnh cường đại thì sẽ có lúc xảy ra việc mất quân bình không thể dự tính được, và rồi sẽ lộ ra sơ hở trong việc phòng ngự, dù là cao thủ hàng đầu cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ có thể giảm thiểu số lần sai lầm xuống đến mức thấp nhất. Ít thiệt hại nhất, và những sơ hở ấy nhỏ tới mức chỉ có thể bỏ qua thôi. Còn bạo phong tuyệt sát phát ra trong khoảnh khắc vũ khí va chạm, hiệu quả càng cao và càng khiến đối phương khó lòng phòng bị. Vì vậy nên Mộ Dung Thiên mới tiếp nhận đề nghị của lão. Mỗi lần bố Luân Đặc nhìn thấy Mộ Dung Thiên từ tay không tạo ra nguyên tố vũ khí giống như là diễn ảo thuật, nhàn nhã tiêu sái tựa như đang đi dạo, thì lão đều không khỏi có chút cảm khái. Bản thân lão là một thánh cấp võ giả vốn đã quen thuộc với ma đấu khí hàng mấy chục năm rồi. Vậy mà cũng không đạt được tới cảnh giới đó. Tuy nhiên, điều đáng cười ở đây là Mộ Dung Thiên lại tạo ra cây băng truy để làm vũ khí thi triển bạo phong tuyệt sát. Bố Luân Đặc trước nay vẫn luôn dùng kiếm, nhưng khi nghĩ tới thì cũng không tồi, truy là vua sức mạnh trong các loại vũ khí, càng dễ dàng khiến đối phương sơ hở khi va chạm, mà nguyên tố vũ khí ở trong tay người sử dụng rất nhẹ, không sợ nó sẽ quá nặng. Mộ Dung Thiên mau chóng tụ tập băng hỏa nhị lực được dung hòa trong cơ thể mà Bố Luân Đặc đã chỉ dẫn, sau đó nâng truy đập về phía Long Lân Thụ. Bình! Thân cây đại thụ hơi bị chấn động một chút, rồi sau đó liền khôi phục lại như thường, và tiếp theo là một trận gió nhẹ từ cây truy ở trong tay Mộ Dung Thiên bay ra, thổi dạp một vạt cỏ ở phía trước. Bố Luân Đặc gật đầu nói. Ừ, mới thử lần đầu mà có thể phát ra phong lực như vậy, quả là không tệ. Tuy nhiên, cứ xem độ lệch phương hướng của gió thì cũng biết ngươi đã thêm hỏa linh quá nhiều rồi. Phải chú ý, từ lúc linh lực tụ lại cho tới khi kỹ năng được phát ra thì mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng quá trình sinh ra đấu khí xoắn ốc lại tương đối dài, trong cả quá trình sự dung hợp băng hỏa linh đều luôn phải quân bình chúng, nếu như tại trung gian mà xuất hiện sự lệch lạc thì mọi cố gắng từ đầu sẽ đều mất cả. À, Mộ Dung Thiên gật đầu thụ giáo, sau đó lại nâng truy bổ tới đại thụ. Lần này thì băng linh quá mạnh. Bố Luân Đặc chỉ bình luận một câu ngắn gọn. Mộ Dung Thiên lại đánh ra một truy. Phong lực yếu hơn so với vừa rồi, bởi vì hai lần trước dung hợp thất bại, vậy là ở giữa chừng ngươi do dự rồi, nhưng ý nghĩa của Long Quyển Tuyệt Sát một là khí thế xông thẳng về phía trước, không thể vì khống chế sự dung hợp quân bình của linh lực mà trong lòng có sự chần chừ. Cước bộ phối hợp không đúng, trọng tâm phải hạ xuống 5 phân. Tư thế cầm truy sai, thiếu sức mạnh, dễ bị bật lại, khiến cho kỹ năng sẽ đánh tới phía khác. Mỗi khi Mộ Dung Thiên phát ra một truy, Bố Luân Đặc lại lập tức chỉ ra chỗ hắn luyện không chuẩn. Long Quyển Tuyệt Sát là tập hợp lớn của võ đạo, tịnh không phải chỉ đơn giản là linh lực kết hợp và dung hòa. Tuy vậy, khi linh lực kết hợp và dung hòa thì lại là trọng điểm và linh hồn, Mộ Dung Thiên cũng không biết đã vung mấy nghìn mấy vạn truy, uống mấy trăm viên khôi phục đan, mới đó mà đã đến gần nửa đêm lúc nào không hay, nhưng việc luyện tập của hắn vẫn không có tiến bộ gì rõ rệt. Loại thao tác cân bằng linh lực biến thái này, giống như là nam nhân cầm kim thêu, khó không thể tả được, hơn nữa lại còn cần phải có sự kiên nhẫn kinh người, nếu đổi lại là người có bản tính nóng nảy một chút, thì coi như đã trực tiếp loại bỏ đi cơ hội thành công của kẻ đó. Mộ Dung Thiên cảm thấy bản thân mình đánh ra một kích dồn hết linh lực đến mức siêu cực hạn, thì xem chừng còn dễ dàng hơn luyện tập kỹ năng này nhiều. Tuy nhiên, sau khi khổ luyện mấy tháng, hắn sớm đã bồi dưỡng được lòng nhẫn mại và ý chí kiên cường, vẫn kiên trì luyện tập mà không nản lòng. Người ta đường đường là một đại viện trưởng, mà còn dành ra chút ít thời gian quý báu để truyền dạy mình cho tới bây giờ, vậy làm sao bản thân mình lại có thể lười biếng mà bỏ cuộc chứ? Bình! Lại sau một lần truy quật vào cây, nhưng lần này thì tình huống hơi có chút dị thường. Đám cỏ ở phía sau không ngờ lại bị gió thổi ngã về các phía khác nhau, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải, và lại còn hơi hơi không ngừng xoáy tròn nữa. Hết hồi 99. 32. Chú thích. Một bạo phong tuyệt sát là tên chiêu thức, còn vì linh lực khi phát ra nó xoáy ốc nên gọi là Long Quyển Tuyệt Sát. Hồi 100, tỷ thí. Dịch giả Dạ Tùy Phu Quân Ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Bố Luân Đặc thấy thế thì mừng rỡ nói. Tốt, tốt, rốt cuộc ngươi đã có thể phát ra kình khí xoắn ốc. La Địch, ta quả là không nhìn lầm người, ngươi đúng là nhân tuyển thích hợp nhất để học tập bạo phong tuyệt sát. Một kích vừa rồi của Mộ Dung Thiên chỉ đơn thuần là theo trực giác. Vì mức độ dung hợp băng và hỏa của kỹ năng này đòi hỏi phải tỉ mỉ đến mức biến thái, nếu chỉ dùng tâm thôi thì cũng chưa đủ, mà còn phải có linh quang nữa. Việc này cũng tựa như người học đi xe đạp lần đầu tiên vậy, họ sẽ không biết bản thân mình thành công như thế nào nữa. Mộ Dung Thiên thở hắt một hơi, tươi cười nói. May mà không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng, tuy nhiên, tại sao nó chỉ là gió thổi không có quy tắc, mà không phải là gió lốc chứ? Bố Luân Đặc cười nói. Người trẻ tuổi không nên nôn nóng. Long Quyển Tuyệt Sát không phải dễ học được. Vừa rồi ngươi đã tạo ra đấu khí xoắn ốc, như vậy đã là tiến bộ nhanh lắm rồi. Tuy nhiên, trước khi xuất thủ, ngươi vẫn chưa nắm chắc được cốt lõi, phải chuyển hóa đấu khí xoắn ốc thành gió lốc, đó là một kỹ xảo rất tinh vi. Bây giờ để ta nói thêm một chút cho ngươi rõ. Sau khi truyền thụ phương pháp tạo thành gió lốc cho Mộ Dung Thiên, Bố Luân Đặc liền lộ ra sắc mặt mệt mỏi, nói: "La Địch, ta phải trở về nghỉ ngơi đây, vì ngày mai còn phải xử lý rất nhiều sự vụ nữa. Ngươi hãy tự mình tu luyện thêm đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến thẳng phòng làm việc tìm ta là được." Mộ Dung Thiên cao hứng đáp. Như vậy thật là tốt. Viện trưởng, ngài phải cực khổ rồi. Bố Luân Đặc thở dài. Ngươi già rồi, tinh lực cũng không còn được như trước kia nữa. Nhớ năm xưa, ta vẫn thường khổ luyện suốt đêm, vậy mà bây giờ chỉ đứng một chút thôi cũng đủ mệt rồi. Một người dù mạnh đến đâu, sau khi già đi thì tinh thần cũng không thể phấn chấn được như lúc còn trẻ. Đó chính là tài sản của tuổi thanh xuân. Vừa nói xong, Bố Luân Đặc liền sử dụng khinh thân thuật bỏ đi xa dần. Khinh thân thuật và võ kỹ của lão đều cao như nhau, trong sự nhẹ nhàng không mất đi sự trầm ổn, giống như lưu tinh đuổi nguyệt vậy, nhanh chóng tuyệt luân. Chỉ sau hai lần nhấp nhô thì đã không còn thấy bóng người đâu nữa. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì không khỏi thán phục vô cùng, tuy khinh thân thuật của lão viện trưởng không làm hoa mắt người ta như của tên ảnh cấp thích khách kia, nhưng tốc độ quyết không thua chút nào, chẳng biết bao giờ mình mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Sau khi cảm thán được một lúc, Mộ Dung Thiên lại tiếp tục kiên trì luyện tập, ngày thi đấu đã càng lúc càng gần, thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều nữa. Cuối tuần này Mộ Dung Thiên có chút buồn bực, vì ngày hôm trước, Lộ Thiến đã đến học viện tìm hắn, nói rằng cuối tuần lớp học có việc nên không thể về nhà. Mà tên sắc lang này vốn đã quen với việc mỗi cuối tuần đều ở chung với Lộ Thiến nên bây giờ tự nhiên thói quen đó bị phá vỡ, khiến cho hắn cảm thấy không quen, giờ đây chỉ có hắn nấu nướng một mình, xem truyền hình một mình, và quan trọng hơn cả là tắm rửa cũng chỉ có một mình. Điều đó quả thật rất khó chịu hơn cả khi xui xẻo đánh mất vé số trúng thưởng nữa. Hồ nước nóng vẫn ấm áp như trước, nước trong hồ vẫn rất dịu dàng, tuy nhiên, thiếu đi một người thì hồ nước lại như rất trống trải vắng vẻ, cảm giác như là đã thiếu đi rất nhiều thứ vậy. Náo nhiệt, ấm áp, Mộ Dung Thiên thật chẳng khác nào như người bị mất mát điều gì đó, đồng thời, hắn thề với lòng, bất luận thế nào thì Lộ Thiến cũng không thể bị tổn thương được, với hắn bây giờ, tiểu lộ thật vô cùng quan trọng. Chuyện mà thường ngày hắn thích hưởng thụ nhất thì giờ đây cũng trở nên nhàm chán vô vị, cho nên Mộ Dung Thiên chỉ tắm rửa qua loa rồi lên bờ mặc y phục. Vì quá buồn chán, mà trong nhà cũng không có nơi nào để luyện tập, xem ra lúc này chỉ có thể đi nấu thuốc thôi. Bản thân hắn là một dược sư mà chưa hề làm bổn phận của hắn bao giờ, tuy nói rằng tiền lương được phát rất rộng rãi, thế nhưng hắn vẫn chưa làm được một tí việc còn con nào cho công hội. Lấy không tiền của người ta thì hiển nhiên là không được tốt cho lắm, huống chi. Hắn cũng đã lạm dụng sự ưu đãi của công hội mà lấy đi không ít tài liệu của họ rồi còn gì. Mộ Dung Thiên cảm thấy các thớ thịt trên người mình có vẻ hơi đau nhức ghê ẩm, hắn thở dài một hơi, phải chi lúc này Lộ Thiến trở về và đấm bóp cho mình một chút thì tốt biết bao. Bình! Cửa lớn bị mở toang, người xuất hiện không phải là Lộ Thiến, mà là một thích khách mặc bộ hắc y bó sát cơ thể. Vóc người nảy nở hoạt bát, đôi chân đẹp thon dài đầy hấp dẫn. Mộ Dung Thiên giật bắn người. Lần đầu tiên hắn không vì thân hình hoàn mỹ của đối phương mà nảy sinh tà ý, trái lại còn lập tức nghĩ ngay đến kẻ thích khách đã chạm trán với mình vào buổi tối hôm trước tại Dạ Huấn Lâm. Tuy hôm đó trời rất tối, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không biết người ấy là nam hay nữ, nhưng cứ trông vào cách nàng tông cửa mà vào như thế thì hẳn là không sai rồi. Chỉ có một điều Mộ Dung Thiên nghĩ không ra, đó là rõ ràng lúc ấy hắn đã mặc trang phục cận sĩ, vậy tại sao nàng ta lại biết mình là ai mà tìm tới tận cửa như thế? Chẳng lẽ nàng ta có phương pháp truy tung đặc biệt hay sao? Mà cũng may là hắn đã tắm xong thì nàng ta mới xông vào, nếu không thì e rằng phải trần như nhộng mà đánh nhau thôi. Nhớ lại tình hình thập tử nhất sinh tối hôm đó, Mộ Dung Thiên liền sợ đến vỡ mật, lúc ấy thích khách vừa mới trải qua một trận kịch đấu, linh lực bị tổn hao nhiều, vậy mà cũng suýt nữa là giết được mình. Cứ theo tình hình đó thì thực lực của nàng ta không biết cao hơn mình tới mấy bậc, vì thế Mộ Dung Thiên lập tức mất đi sự tự tin, không còn ý chống cự, vội vàng hô lớn. Cứu mạng. Nhưng hắn cũng liền nhận ra dù có la lớn cách mấy thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì căn phòng này đã được cách âm rất kỹ, dù cho ở bên trong có chiếu phim cấp 3 và mở âm thanh lớn hết cỡ, thì tiếng rên râm đãng của nữ nhân vật chính cũng sẽ không thoát ra ngoài được. Mộ Dung Thiên khẽ cắn môi, băng hỏa cầu lập tức xuất hiện trên đôi bàn tay. Hắn nhất định phải phá hủy tường phòng để chạy trốn mới được. Tuy rằng căn biệt thự này rất đắt tiền, nhưng dù có quý giá đến đâu thì chung quy nó cũng chỉ là vật ngoài thân. Không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nếu không giữ được mạng thì còn nói gì đến chuyện hưởng thụ cuộc sống đây. Khi thích khách vừa nhìn thấy song cầu thì trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng nhảy phốc đến gần, tay cầm chùy thủ đâm mạnh tới vai của hắn. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, vì trong khi hắn nén băng hỏa cầu thì đó chính là lúc hắn không thể nào phòng ngự bản thân được. Nhớ lại đêm hôm đó, lúc thích khách đã gần như kiệt sức mà hắn còn không có cơ hội hoàn thủ nữa là. Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mộ Dung Thiên không còn cách nào khác hơn là phải cố gắng nén băng hỏa cầu cho thật nhanh. Sau khi hỏa cầu biến mất thì trên tay trái chỉ còn lại tấm băng thuẫn được ngưng tụ thật chặt. Nếu như đây chỉ là đấu khí thuẫn tầm thường thì hắn cầm chắc cái chết mà không còn nghi ngờ gì, thế nhưng trong lúc này thì nó có thể miễn cưỡng chống cự lại đối phương thêm chút nữa. Thích khách nhìn thấy ma đấu khí của hắn chuyển hoán quá nhanh thì lại bị giật mình thêm lần nữa, tuy vậy thanh chủy thủ trên tay nàng cũng chẳng hề dừng lại mà cứ tiếp tục đâm tới trước. Trong suy đoán của Mộ Dung Thiên, hắn nghĩ là mình sẽ bị chết ngay tại đường trường, hay chí ít thì cũng là bị hất bay đi thật xa, nhưng nào ngờ trường hợp đó lại không xảy ra. Khi thanh chủy thủ đâm vào tấm băng thuẫn thì nó lập tức bị bật ngược trở lại. Mộ Dung Thiên không thể tin vào mắt mình, thật không ngờ mình cũng có thể đỡ được chiêu tập kích ấy vừa khéo đến như thế. Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này? Suy nghĩ chớp nhoáng, hắn liền thấy được chỗ dị thường. Tốc độ của nàng thích khách này so với người hôm trước còn chậm hơn rất nhiều, lần trước hơn phân nửa là do mình may mắn, có thể dùng băng thuẫn được ngưng tụ chặt chẽ để tiếp chiêu đối phương. Lúc đó vì tốc độ quá nhanh, mắt thường hầu như là không thể nhìn chính xác được, nhưng còn lần này thì mọi việc đều nhìn được rất rõ ràng, cả lực lượng cũng yếu hơn rất nhiều. Đấu khí mà nàng ta sử dụng cũng không phải là một ma đấu khí cực kỳ âm hiểm như lần trước, mà nó chỉ là một loại linh lực không có bất cứ một thuộc tính nào, đó chính là linh lực thuần chất. Lại thêm thanh chủy thủ của nàng ta có màu trắng bạc, còn thanh chủy thủ của thích khách kia thì lại đen kịt, ở trong bóng tối cũng không dễ gì nhìn thấy rõ được. Thế là Mộ Dung Thiên nhanh chóng đưa ra một kết luận, bọn họ không phải là một người. Tuy không dám xem thường nàng thích khách trước mặt, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Áp lực tâm lý được giải trừ, Mộ Dung Thiên liền nghĩ ngay đến việc mình có khả năng chống đỡ sự tấn công của nàng ta, như vậy thì trận này hiệu chết về tay ai cũng rất khó nói. Do đó, hắn lập tức phấn chấn tinh thần, tấm băng thuẫn được ngưng tụ chặt chẽ liền bành trướng lớn hơn trước, nếu giữ kích thước nhỏ thì quả thật là rất nguy hiểm. Cứ theo tình hình này, hắn phải phân tán nguyên tố ở trong thuẫn ra thì mới mong chịu đựng được. Còn tay phải của hắn liền xuất ra một cây băng truy, đây chính là loại vũ khí mà hắn thích nhất, một truy đánh ra, địch nhân bị văng đi. Cái loại khoái cảm ấy rất mãnh liệt, và cũng khiến người ta dễ đạt được cao trào. Mà nàng thích khách này cũng rất quái lạ. Năm loại đặc điểm chức nghiệp của nàng là nhanh, lạ, xảo quyệt, độc, và hung hãn, thế mà nàng ta chỉ phát huy có hai đặc điểm là nhanh và hung hãn, mà góc độ tấn công của nàng cũng không có chút nào là quỷ dị và âm hiểm. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm đó sau khi giao thủ với ảnh cấp thích khách xong, nên ở trong mắt mình, những thích khách khác có trình độ thấp hơn một chút đều trở thành kém cỏi hết hay sao? Nhưng dù vậy thì cũng không thấp đến nỗi như thế chứ, vì ngoài việc công kích như điên cuồng ra thì nàng ta chẳng có ám chiêu nào khiến người ta phải đề phòng cả. Mộ Dung Thiên bắt đầu từ từ chuyển thủ sang công. Thật ra thì kinh nghiệm giao đấu của hắn cũng không nhiều, ngoài những lúc đánh đấm chơi chơi với đám lưu manh ở địa cầu ra, tất nhiên là không thể kể đến những kỹ thuật đánh nhau với lưu manh, còn lại thì hắn chỉ có kinh nghiệm giao đấu với lấn ma ở đại lục này, và một tích tắc giao thủ ngắn ngủi với ảnh cấp thích khách mà thôi. Tuy nhiên, về mặt tâm lý của tên sắc lang này lại được rèn luyện rất tốt, hơn nữa, vận dụng linh lực cũng được như ý, đạt tới lô hỏa thuần thanh, dần dần thoát khỏi sự lúng túng của kẻ mới vào nghề và bước vào giai đoạn thành thạo hơn. Giờ đây, nàng thích khách này lại biến thành người đối luyện với hắn. Mộ Dung Thiên càng đấu càng hăng, bao nhiêu loại hình dạng linh lực ở trên đại lục này cũng đều được hắn chuyển hóa cực nhanh, quái chiêu thì ùn ùn xuất ra không ngừng nghỉ. Tuy linh lực của thích khách mạnh hơn Mộ Dung Thiên nhiều, nhưng dưới đấu pháp quỷ dị của hắn thì nàng ta không thể nào thi triển hết được. Nàng ta chẳng những là ứng tiếp không xuể, mà lại còn bị ép đến nỗi bị luống cuống cả tay chân nữa. A! Một tiếng la thất thanh vang lên. Hai tay của Mộ Dung Thiên cầm hai thanh băng truy và tấn công vào hai bên trái phải của thích khách. Tình huống này thật là tuyệt diệu, vì nàng thích khách kia trong lúc bất chi bất giác đã bị ép lùi về phía hồ nước, muốn tránh cũng không tránh được, dù nàng có muốn nhảy đến một vị trí khác thì cũng không kịp nữa rồi. Phương pháp duy nhất và bất đắc dĩ nhất của nàng bây giờ chỉ là liều mạng mà thôi. Ngoài những loại phi tiêu ra, món vật nhẹ nhất trong các thứ vũ khí chính là truy thủ. Thế mà bây giờ thích khách lại dùng nó để chọi thẳng với loại vũ khí được xưng là vua lực lượng như truy, hậu quả thế nào dù không cần nói thì cũng có thể biết được. Keng, một tiếng, thanh truy thủ bị chấn bay ra khỏi tay thích khách và văng tuốt lên cao. Nàng thích khách phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống lại một kích vừa rồi của Mộ Dung Thiên. Dù sao thì linh lực của nàng ta cũng cao hơn hắn rất nhiều, tuy gặp bất lợi khi vũ khí của đôi bên va chạm mạnh, nhưng lực phản chấn cũng đã bức cho Mộ Dung Thiên phải lùi lại và không thể nào tiếp tục truy kích được nữa. Mắt thấy nàng ta cho rằng có thể nhân cơ hội đó để thoát ra, Mộ Dung Thiên chỉ cười nhạt, toàn thân của hắn tuy đang bị lực phản chấn bức cho lùi lại và không thể tiến tới trước được, nhưng hai cây truy một trái một phải cũng đồng lúc bay ra, vừa khéo chặn đứng đường đào thoát của nàng thích khách lúc này cũng đang bị mất thăng bằng. Loại đấu khí biến thành vũ khí này không giống với kỹ năng của phi hành hệ, sau khi chúng rời tay thì uy lực cũng không còn mạnh nữa, dù đối phương có bị chúng chiêu thì sự tổn thương cũng không nhiều. Vì thế mà thích khách mới tính đưa mình ra hứng một cú, rồi sau đó sẽ mượn lực mà thoát đi. Nếu miễn cưỡng vận khởi đấu khí phòng ngự để hộ thể, vậy thì thời gian sẽ bị trì hoãn khá nhiều, đến lúc đó đối phương lấy lại hơi thở bình thường thì sẽ tiếp tục tấn công mãnh liệt như trước, chừng đó thì hoàn cảnh sẽ không ổn chút nào. Vì lý do đó mà nàng thích khách mới bỏ đi ý niệm vận khởi đấu khí hộ thể. Nàng ta lập tức di chuyển linh lực xuống hai chân, chỉ đợi cho hai cây truy bắn chúng mình thì sẽ thừa dịp đó mà nhảy ra sau ngay. Nhưng lần tính toán này của nàng cũng lại sai lầm, hai cây truy kia vừa kích chúng người thì chúng không hề sinh ra bất cứ luồng lực đạo như trong tưởng tượng, mà chúng chỉ vang lên một tiếng rạn nứt như tiếng giấy bị xé toạc vậy. Đồng thời, khí lạnh cũng lập tức tỏa ra và phủ trùm lấy nơi mà hai cây truy vừa tiếp xúc. Nàng thích khách kia trong lúc bất ngờ, không kịp phòng bị, thế là nhất thời toàn thân của nàng ta liền bị cứng đờ cả ra. Chiêu này đúng là ám chiêu, là kỹ năng quỷ dị của Mộ Dung Thiên. Nguyên tố của hai cây băng truy kia được tổ hợp rất hoàn mỹ, tất nhiên là không dễ dàng tan vỡ như vậy, nhưng hắn đã vận dụng lý thuyết của Bố Luân đặc truyền cho, dùng phương pháp hỏa hệ công kích diện tích, trước lúc ném ra đã nhanh chóng sinh ra biến hóa, và thế là hai cây băng truy liền biến thành một loại kỹ năng của phi hành hệ khác. Băng hệ là một loại kỹ năng thực thể hóa rất cao cường, nếu là lúc bình thường thì khí lạnh cũng không có chỗ dùng to tát gì mấy. Thế nhưng vào lúc này, vì thích khách để lộ sơ hở nên Mộ Dung Thiên mới cần phải làm cho động tác của nàng ta đông cứng lại trong giây lát, vậy cũng đủ lắm rồi. Giờ đây, Mộ Dung Thiên sau khi bị phản chấn liền lấy lại thăng bằng, cười lạnh. Nói, tiểu thư, muốn hành thích người ta thì nhất định phải trả ra một cái giá rất lớn đấy. Mộ Dung Thiên nhảy tới một bước, ôm lấy thân thể của nàng thích khách vào lòng, rồi hai người cùng ngã vào hồ nước. Đúng lý ra, hắn chỉ cần bồi thêm một kích toàn lực nữa thì đó chính là thượng sách, tuy nhiên, vừa rồi Mộ Dung Thiên đã dồn một số lượng lớn băng đấu khí vào hai cây truy kiên nên mới có thể miễn cưỡng khiến cho thích khách bị đóng băng trong chốc lát, vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên chúng chưa kịp vận chuyển để tự bù đắp lại phần đã mất. Sử dụng tiểu xảo để chiếm ưu thế thì cũng được, nhưng với linh lực yếu kém như hắn thì chỉ sợ là không gây thương hại nhiều cho thích khách được. Cơ hội thì chỉ xảy ra trong nháy mắt, mà hắn cũng không thể trì hoãn thời gian quá lâu, do đó nên hắn mới quyết định chớp nhoáng và chọn lấy một phương án sáng sủa. Tê nhất chuyển đổi chiến trường từ trên bờ xuống hồ nước. Một trong những ưu thế tốt nhất của thích khách là nhanh, vậy thì khi vào trong nước, nàng ta sẽ không thể phát huy được ưu thế đó của mình nữa. Và lại, Mộ Dung Thiên từ nhỏ vốn đã rất thông thạo bơi lội, hắn còn được xưng tụng là lãng lý bạch điều. Một đây chính là lấy sở trường của mình để đánh với sở đoản của người. Hơn nữa, trong hồ nước có thừa thủy nguyên tố, việc này đối với hắn rất có lợi, vì vậy mà hắn không thể nghĩ ra một lý do nào để từ chối một môi trường tuyệt hảo như thế. Mà tên sắc lang này phán đoán cũng rất chính xác, tố chất của hắn tuy thấp, nhưng nếu chiến đấu bằng trí óc thì tuyệt không thể coi thường hắn được. Tóm! Trong tiếng vang của nước, hai người đã rơi ùn vào hồ. Rõ ràng nàng thích khách có vẻ rất sợ hãi nên đã cố gắng dây rùa, còn Mộ Dung Thiên thì lại như cá gặp nước, không hề hoang mang chút nào, cả tay và chân đều cùng sử dụng để quấn chặt lấy thân thể của nàng ta. Trong lúc bị nghẹt thở, linh lực trong người của thích khách lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ phát huy chưa được 1% của lúc bình thường. Đúng là không có cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của đối phương, điều đó khiến cho nàng thấy nóng nảy, và trong mắt cũng lộ ra nét sợ hãi. Mộ Dung Thiên thấy thế thì càng khoái chí vô cùng, thì ra nàng thích khách này là một kẻ không biết bơi. Đây chính là cơ hội tốt để chuyển bại thành thắng, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn còn hơi do dự, bởi vì hắn chưa từng giết người. Thế nhưng thế giới này chính là một nơi tràn đầy bạo lực, nếu mình nhẹ dạ một chút thì nói không chừng kẻ bị chết sẽ là mình chứ không ai khác hơn đâu. Vì nghĩ như thế nên Mộ Dung Thiên liền lâm vào tình trạng đắn đo, nói cho cùng thì hắn cũng không phải là một người độc ác, nếu kêu hắn đi giết chết một sinh mạng thì thật là rất khó, mà hơn nữa đối phương lại là một nữ tử nữa chứ. Nếu kẻ ấy là một tác nhân, mặt mày hung tợn thì tình huống sẽ khá hơn một chút rồi. Dưỡng khí trong người của thích khách càng lúc càng ít, nên thần trí của nàng ta cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng ta mở miệng để nói, nhưng chẳng biết là muốn nói điều gì. Bởi vì trên mặt đã có tấm khăn che mặt nên không thể nhìn rõ đôi môi của nàng nhép nhép thế nào, huống chi, lúc này cả hai người đang ở trong nước, dù không có khăn che mặt thì thanh âm của nàng cũng không truyền ra ngoài được. Mộ Dung Thiên còn đang lưỡng lự không biết là có nên thương hương tiếc ngọc, tha sống một mạng, hay là nên quyết định tàn nhẫn mà hạ thủ không lưu tình đây. Mắt thấy thích khách đã sắp tiến gần đến bờ tử vong mà hắn vẫn chưa biết nên quyết định thế nào. Ai, hay là cứ nhìn qua chân diện mục của nàng trước xem sao. Nếu là mỹ nữ thì thôi, còn nếu là một người xấu xí thì cứ coi như mình làm việc thiện vậy, hóa kiếp cho nàng để sớm đầu thai sang kiếp khác làm một mỹ nhân là hơn. Nam nhân quả đúng là một loài động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy xét sự việc, và đây chính là một ví dụ điển hình rất hùng hồn mà chúng ta được chứng kiến. Vừa nghĩ vậy xong, Mộ Dung Thiên liền dùng miệng kéo chiếc khăn che mặt của nữ thích khách ra, rồi phun sang một bên. Ngay trước mắt hắn liền xuất hiện một gương mặt mỹ lệ thuần thục, khiến hắn hoảng hốt buông cả hai tay ra. Điều đó không phải chỉ là vì nàng ta là một đại mỹ nữ, mà điều quan trọng hơn là vì nàng ta còn là người quen của hắn nữa. Hắn thật không biết Bích Dạ vì sao lại đến giết hắn, chẳng trách nào mà những kỹ năng của thích khách do nàng sử dụng đều rất vụ về, bởi vì nàng ta vốn là một cung tiễn thủ kia mà. Sau khi tu luyện đấu khí đến một trình độ nào đó, thì những tố chất cần thiết để đảm nhận chức nghiệp cũng gần như nhau, tỉ như cung tiễn thủ và thích khách đều đòi hỏi phải có một nhân tố rất quan trọng, đó là sự mẫn tiệp, những điều kiện khác khi đạt yêu cầu, ở một mức độ nào đó cũng có thể trao đổi cho nhau. Đương nhiên, khi ấy thì sẽ cờ hở. Ông bằng được chức nghiệp sở trường của mình, vì khi sử dụng vũ khí không quen thuộc thì thực lực sẽ bị giảm rất nhiều. Ngay cả chức nghiệp công hội cũng chẳng phát lương nhiều hơn vì cách làm bỏ gốc lấy ngọn đó, tác dụng cũng gần như 1+1 thì nhỏ hơn hoặc bằng 1 mà thôi. Sau khi đã buông tay, Bích Dạ cũng không hề cử động, nàng ta đang sắp sửa bị ngất tới nơi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng, vốn không còn sức để tự trồi lên mặt nước nữa. Mộ Dung Thiên liền ôm lấy thân thể mềm mại của nàng và búng mạnh thân người lên mặt nước. Khu, khu. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Bích Dạ vội vàng hít lấy hít để luồng dưỡng khí như đã lâu chưa được hít thở không khí trong lành vậy. Mộ Dung Thiên thắc mắc, hỏi. Bích Dạ tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Bích Dạ thở gấp mấy hơi, rồi trừng mắt nạt. Vung. Mộ Dung Thiên cười ha hả. Ta nghĩ Bích Dạ tiểu thư trước tiên hãy giải thích việc này cho ta nghe đi đã. Hai tay hắn vẫn không buông Bích Dạ ra, tay trái thì ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ, còn tay phải thì không ngại ngần gì mà đặt ngay lên bờ mông tròn lẳn và đàn hồi của nàng. Hắn làm như vậy một là sợ thể lực của Bích Dạ sẽ được hồi phục, hai là khi không vô duyên vô cớ lại bị tập kích, cho nên phải chiếm lợi một chút để trả thù mới được, bằng không thì chỉ lô vốn nặng thôi. Bích Dạ khẽ dãy rùa vài cái, không biết là vì chưa hồi phục sức lực hay là còn có nguyên nhân nào khác, chỉ thấy nàng không vùng ra nữa, mà trái lại, đôi nhũ phong cao vút đang áp sát vào ngực của Mộ Dung Thiên thì lại không chịu nằm yên. Hai thân thể không ngừng cọ sát khiến cho dục hỏa của Mộ Dung Thiên nổi lên mãnh liệt, đồng thời, tiểu huynh đệ của hắn cũng vươn cao đầy vai vệ, và hiên ngang đính ngay vào vùng tam giác huyền bí giữa hai chân của Bích Dạ. Lúc này sắc mặt của Bích Dạ cũng đỏ bừng, rồi hơi thở trở nên dồn dập hơn, và ngọc thể mềm nhũn hắn ra, trông như không còn chút sức lực nào cả. Nếu giờ đây Mộ Dung Thiên mà buông tay, chắc chắn nàng sẽ bị chìm lần thứ hai cho xem. Mộ Dung Thiên hưởng thụ cảm giác đê mê tiêu hồn, rồi đáp ý hỏi. Bích Dạ tiểu thư, ngươi thật không muốn giải thích chút nào hả? Chính vào lúc đó, cửa phòng tắm lại bị tung mạnh ra, rồi có một người chạy hào vào và nói. Bích Dạ tỷ tỷ, tỷ đừng gây thương hại cho La Địch ca ca. Hai người vốn không nên xuất hiện ở đây thì cũng đều xuất hiện cả rồi. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu Lộ, sao muội lại ở nhà? Bộ không phải muội đã nói là ở học viện có việc sao? Lộ Thiến nhìn tình cảnh của Mộ Dung Thiên và Bích Dạ ở trong nước thì trừng mắt, hỏi. La Địch ca ca, các người sáu. Các người sáu. Đang làm gì vậy? Tới lúc này thì Bích Dạ mới khôi phục lại thần trí, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, cố sức đẩy mạnh Mộ Dung Thiên ra, rồi bơi vào bờ. Thì ra nàng không phải là không biết bơi, chẳng qua là tài nghệ bơi lội còn kém thôi. Ho 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 ho. Trong lúc mọi người đều quay quần tại phòng khách, cuối cùng thì Mộ Dung Thiên cũng biết được chân tướng của sự việc. Kỳ thật, Lộ Thiến không hề bận việc ở học viện đến nỗi không thể về nhà. Chẳng qua là Bích Dạ lừa cho hắn về trước, rồi cải trang thành thích khách để tỉ thí với hắn một lần. Mục đích của cuộc tỉ thí này là gì thì ngay cả Lộ Thiến cũng không rõ lắm, nhưng Bích Dạ đã cam kết là sẽ không gây thương tích cho Mộ Dung Thiên nên Lộ Thiến mới miễn cưỡng đáp ứng. Trong lòng nàng cũng hiểu Bích Dạ là người tốt, nhất định sẽ không có ý đồ âm hiểm gì với Mộ Dung Thiên đâu. Nghe Lộ Thiến giải thích xong, Mộ Dung Thiên mới tỉnh ngộ, tuy nhiên vẫn còn một nghi vấn khác ở trong lòng, nên hỏi ngay. Bích Dạ tiểu thư, ta nghĩ ngươi không phải chỉ muốn tỉ thí với ta đơn giản như vậy chứ? Nhớ tới tình cảnh bị lật thuyền trong mương của mình, và lại còn bị hắn chiếm tiện nghi nữa, nên gương mặt của Bích Dạ chợt đỏ bừng lên, đắc. La Địch tiên sinh, vừa rồi thật là đường đột, nhưng Bích Dạ quả thật là còn có việc muốn nhờ. Nói đến đây, khuôn mặt của nàng liền trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên rồi nói tiếp. Ta muốn nhờ ngươi giết Ngông Na Lâm. Lời nói ấy vừa thốt ra thì chẳng khác nào trời long đất lở, Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đều hoảng hốt như nhau, cả hai cùng buột miệng hỏi. Cái gì? Hết hồi 127. Chú thích. Một lãng lý bạch điểu, mảnh giấy trong nước. Hồi 101, bạo dâm. Dịch giả Dạ Tùy Phu Quân Ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Sau một hồi kinh ngạc, Mộ Dung Thiên liền hỏi. Bích Dạ tiểu thư, ngươi không nói chơi đó chứ? Lộ Thiến cũng sốt ruột. Bích Dạ tỷ tỷ, sao tỷ lại để La Địch ca ca đi làm cái chuyện như thế? Bích Dạ vẫn tỉnh queo, nói. Ta rất muốn tự tay giết hắn, nhưng vì e ngại cho gia tộc nên mới không thể công khai hạ thủ với hắn được. Thế nhưng trong thời gian sắp tới, học viện của các ngươi sẽ thi đấu với nhau, và đó chính là cơ hội tốt nhất, bởi vì đến lúc đó mà hắn bị kẻ khác lỡ tay giết chết thì cũng không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào. Lộ Thiến nghe vậy thì còn lo lắng hơn cả Mộ Dung Thiên, nàng vội hỏi. như vậy cũng đâu được, cái gã Mông Na Lâm kia là học viên năm thứ 5 của học viện chúng ta, thực lực rất mạnh. Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy nói như vậy thì gần như là có ý xem thường Mộ Dung Thiên, nên liền bổ sung thêm một câu. Ý muội là lỡ như La Địch ca ca đánh hắn quá mạnh tay thôi mà. Mộ Dung Thiên cũng chắp hai tay lại, nói với giọng khó xử. Bích Dạ tiểu thư, xin thứ cho ta không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi. Thứ nhất, theo như lời của tiểu lộ, phần thắng của ta chẳng lạc quan chút nào. Thứ hai, cho dù ta có được năng lực đó đi nữa, thì ta cũng không thể tùy tiện giết người được. Khuôn mặt ngọc của Bích Dạ đống nhiên giãn ra, rồi cười khì một tiếng. Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến nhìn thấy Bích Dạ lúc đầu thì tràn ngập thù hận, nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã thay đổi khác hẳn, điều này khiến cả hai đều cảm thấy rất thắc mắc, không thể lý giải được. Bích Dạ ngưng cười rồi nói. Ngươi còn tưởng rằng ta muốn ngươi đi giết hắn à? Yên tâm đi, ta không phải là người không biết điều như vậy đâu. Ngay khi Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến cùng thở phào một hơi, thì giọng Bích Dạ hơi lanh lại. Tuy nhiên, La Địch tiên sinh, nếu như có cơ hội, vậy thì ngươi có thể mượn dịp đó để sỉ nhục hắn một phen hay không? Mộ Dung Thiên thoáng xấu hổ, nói. Bích Dạ tiểu thư, không phải là ta không muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi, hay là đề cao chí khí của kẻ khác mà dập tắt uy phong của mình, nhưng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nói cho cùng, hắn sẽ thi đấu với các học viên của cấp 5, còn ta có vượt tới được cửa ải đó hay không thì vẫn còn là một vấn đề rất lớn. Bích Dạ thản nhiên nói. Vừa rồi, sở dĩ ta phải che giấu thân phận của mình là vì muốn kiểm tra thực lực của ngươi mà thôi. La Địch tiên sinh, thực lực của ngươi còn vượt quá sức tưởng tượng của ta rất nhiều. Nàng nói đến đây, thì cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi tiếp. Nhưng trên thực tế thì linh lực của ngươi lại quá thấp, vậy mà cũng có thể vận dụng chúng đến mức này, đúng là không thể ngờ được. Ta dám cam đoan rằng, chỉ cần người có cường độ linh lực tương đương với ngươi, thì người đó tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Thiên cũng tin lời nói đó của nàng không phải là cố ý nịnh hót, bởi vì bố Luân Đặc cũng đã từng nói như thế, tuy nhiên hắn vẫn cười gượng. So với linh lực của Mông Na Lâm thì ta còn kém nhiều lắm, tuy rằng chưa từng giao thủ qua, nhưng mỗi một học viên của cấp 5 đều là cường giả cả. Hơn nữa, Mông Na Lâm lại còn là một người rất nổi tiếng ở Tát Á Gia Lộ nữa. Bích Dạ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta cũng biết thế, nhưng với cường độ linh lực hiện tại của ngươi mà có thể đạt tới trình độ thực chiến cao như thế, thì đó đã là một kỳ tích rồi. Biết đâu ngươi còn có thể sáng tạo ra một kỳ tích khác nữa thì sao? Và lại, hiện nay Mông Na Lâm đang trong học kỳ cuối của năm thứ 5 và sắp sửa tốt nghiệp. Cuộc thi đua năm nay sẽ là lần cuối cùng hắn tham gia, và đó cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để công khai hạ nhục hắn. Hắn là một kẻ rất cao ngạo, nếu như trong buổi thi đấu có thể khiến cho hắn bị mất hết thể diện, vậy thì điều đó sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với hắn. Còn với ta thì điều đó còn thống khoái hơn cả việc trả thù nữa. Lộ Thiến thắc mắc. Bích Dạ tỷ tỷ, thật ra tỷ và người xấu kia có thù oán gì mà lại căm hận hắn như vậy? Bích Dạ không trả lời nàng, mà chỉ nhìn Mộ Dung Thiên rồi sau đó mới chuyển ánh mắt sang Lộ Thiến. Mộ Dung Thiên hiểu ý nàng ta, nên liền bịa ra một lời nói dối. Tiểu Lộ, không có chuyện gì đâu, Bích Dạ tỷ tỷ của muội chỉ có chút xích mích với Mông Na Lâm mà thôi, những lời vừa rồi đều là nói đùa, muội yên tâm đi. À, thôi được rồi. Muội đi nấu cơm trước nhé, Bích Dạ tỷ tỷ đã đến đây thì chúng ta không thể tiếp đón sơ sài được, như vậy rất vô phép, đúng không? Mộ Dung Thiên vừa gạt vừa dụ Lộ Thiến lúc này đang bán tín bán nghi và đẩy nàng vào nhà bếp, sau đó hắn mới quay trở lại phòng khách. Bích Dạ tiếp tục nói, hai năm nay ta vẫn luôn chờ đợi nhân tài xuất hiện tại An Cách La Hy. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta đều muốn hắn giúp ta báo mối thù này. Nhưng đáng tiếc là trong mấy năm gần đây, học viện đó rất khan hiếm nhân tài. Cuối cùng ta chỉ đành phải đi tìm ngươi. Mộ Dung Thiên cười gượng. Ngươi nói như vậy, thì việc tìm đến ta tựa như là một sự ủy khuất của ngươi vậy. Bích Dạ cười nói. La Địch tiên sinh, là Bích Dạ nói sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng nha. Mộ Dung Thiên cũng không phải là người hẹp lượng, tuy nhiên, hắn vẫn có điểm khó hiểu, nên hỏi. Bích Dạ tiểu thư, sao ngươi lại biết rõ ta có thực lực không tồi mà tìm tới tận cửa thế? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì mỗi lần tu luyện, hắn đều tiến hành rất bí mật, ngoại trừ bố Luân Đặc ra thì không thể có người thứ ba nào biết được mới phải. Bích Dạ chớp chớp mắt vài cái rồi nói. Đây là trực giác của ta mà. Kỳ thật, lúc trước, khi nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thiên trong lúc cứu Lộ Thiến đã từng phát ra băng cầu, mà băng hệ ma pháp sư với băng hệ ma võ sĩ đều phải là cường giả, bởi vì nếu như thủy hệ ma pháp hay thủy hệ đấu khí mà không đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ không thể phát ra kỹ năng thuộc băng hệ được. Nhưng mà nàng lại ngàn vạn lần không nghĩ tới việc linh lực của Mộ Dung Thiên lại kém như vậy. Đương nhiên, so với lúc trước thì hắn đã tiến bộ rất nhiều, chỉ là linh lực của hắn so với băng hệ pháp sư hoặc ma võ sĩ thuộc cấp thấp nhất cũng còn cách khá xa. Mộ Dung Thiên cũng không biết có nên tin lời nàng hay không, nhưng nghe nói trực giác của nữ nhân rất sắc bén. Bích Dạ thở dài. Tất nhiên rồi, La Địch tiên sinh, đây chỉ là khẩn cầu của Bích Dạ mà thôi, ngươi vẫn có quyền cự tuyệt. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, mặc dù thực lực của mình đã tăng mạnh, và ngay cả bố Luân Đặc cũng đã khẳng định thêm điều đó, nhưng nếu muốn một bước lên trời, thi đấu một mạch đến tận ngưỡng cửa của cấp 5 thì phòng trường khả năng không cao. Đến lúc đó chỉ sợ là sẽ không có cơ hội giao thủ với Mông Na Lâm thôi. Chi bằng bây giờ cứ đáp ứng với Bích Dạ để an ủi nàng trước, đến khi đó mà mình không thực hiện được thì nàng cũng chẳng cho là lạ chút nào. Nghĩ vậy rồi, nên hắn liền nói. Thôi được rồi, Bích Dạ tiểu thư, ta đáp ứng với ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức thôi đấy nhé. Bích Dạ nghe vậy thì vui mừng hớn hở, nói. Đa tạ ngươi, La Địch tiên sinh. Tuy nàng cũng biết cơ hội thành công rất xa vời, nhưng đó cũng là một điều tốt. Bởi vì sau lần thi đấu này thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mộ Dung Thiên cũng cười đáp lại. Bất tất phải đa tạ. Bích Dạ nói. La Địch tiên sinh, nếu như ngươi có thể làm được điều đó, thì bất cứ điều gì ngươi muốn, miễn là nằm trong khả năng của Bích Dạ, ta cũng sẽ hết lòng đền đáp. Vừa nói xong, nàng lại khẽ cắn môi dưới, không biết là đang lo lắng điều gì mà phải qua một lúc lâu sau mới nói tiếp với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Kể luôn cả bản thân ta, hoặc thậm chí là Khải Sát Lâm, ta cũng đều có thể khuyên nhủ nàng ta phục vụ ngươi một lần. Ý tứ trong lời này của nàng rõ ràng là muốn lấy thân để báo đáp, vì Bích Dạ cũng biết rõ bản tính háo sắc của Mộ Dung Thiên, nếu hứa hẹn cho hắn phần thưởng lớn như vậy thì chắc chắn là hắn sẽ có động lực chiến đấu và phần thắng sẽ tăng nhiều hơn. Mà nàng vẫn cho rằng bản thân Mộ Dung Thiên rất có hứng thú với những nữ tử nóng bỏng nhưng thiếu hụt chuyện gối chăn, vì vậy nên nàng lôi luôn cả Khải Sát Lâm vào cuộc để tăng thêm phần hấp dẫn. Nhớ lại vừa rồi ở trong bồn tắm say xưa trên miên, tim của Mộ Dung Thiên đập thình thịch không ngớt. Thành thật mà nói, Bích Dạ quả đúng là một vưu vật hiếm có trên đời, ngoài dáng người buốc lửa ra, một nụ cười hay một cái nhíu mày của nàng đều mang theo sức mê hoặc dễ khiến người ta phạm tội. Huống chi, lại còn có tình nhân của nàng là nữ ca sĩ Khải Sát Lâm xinh đẹp kia nữa. Nghĩ đến cảnh một đôi mỹ nữ quốc sắc thiên hương cùng ở trước mặt mình an ủi cho nhau, và sự hầu hạ dịu dàng đầy hương vị dâm đãng ấy, tên sắc lang khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi nói. Chà, Bích Dạ tiểu thư nói quá lời rồi, ta đâu phải là loại người như vậy được. Bích Dạ thấy hắn nhìn chăm chú vào bộ ngực cao ngất của mình, ánh mắt gian tà mê đắm như muốn nhìn thấu qua lớp y phục, liền thầm nghĩ nếu như ngươi không phải loại người như vậy, thì tên họ của lão nương sẽ đọc đảo ngược lại ngay. Được rồi, La Địch tiên sinh, vì để tăng cường năng lực thực chiến của ngươi đến mức cao nhất, trong khoảng thời gian này, Bích Dạ sẽ ngày ngày đối luyện với ngươi. Hết lòng giúp đỡ ngươi. Ho 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 ho. Cuộc thi đấu sắp tới sẽ được bắt đầu sau gần 10 ngày nữa. Bích Dạ thực hiện đúng lời hứa của mình, tận tình huấn luyện Mộ Dung Thiên theo một kiểu gần như là ngược đãi vậy. Sau khi nàng khôi phục thân phận cung tiễn thủ thì thực lực của nàng so với lúc tập kích hôm đó hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu được cái gì gọi là cân quắc anh thư, hắn bị đánh đến nỗi không còn sức để hoàn thủ nữa. Bích Dạ dùng một loại kỹ năng của cung tiễn thủ gọi là phá linh tiễn. Đấu khí được phổ vào đó cũng không nhiều, nên không tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng mà khi chúng chiêu thì sẽ đau đớn giống như bị kim châm vậy. Mộ Dung Thiên quả thật là thống khổ đến chết đi sống lại, hết sống rồi lại chết. Vậy mà lòng của Bích Dạ vẫn cứ như sắt đá, nàng bất chấp tất cả và cứ ép hắn phải đánh, ngay cả chút cơ hội để hít thở cũng không có. Gã sát lang này bị đối đãi không chút tình người nữa, nên đã bắt đầu thầm hối hận vì sao lại đi đáp ứng thỉnh cầu của Bích Dạ, để rồi tự chuốc lấy khổ thế này. Mà đồng thời hắn cũng phát thệ, nếu thật có thể may mắn hạ gục Mông Na Lâm, thì hắn nhất định sẽ lột sạch chân ra dê một để báo đáp, phải khiến cho Bích Dạ chết đi sống lại, sống tiếp rồi lại đi tìm chết ở ngay trên giường mới được, nếu không thì hắn quả là thua lô nhiều lắm. Thời gian chỉ còn cách cuộc thi đấu đúng một ngày, cuối cùng thì Mộ Dung Thiên cũng được giải thoát, bởi lẽ Bích Dạ hiểu rất rõ, huấn luyện theo cách thức địa ngục lâu như vậy, thì một đêm trước khi chiến đấu, tất phải cho tinh thần và thân thể hắn được nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Khi Mộ Dung Thiên đủ rũ lê tấm thân đầy thương tích cùng với tâm linh đã chịu đủ mọi dày vò trở về ký túc xá, Khiết Tây Tạp thấy vậy thì kinh ngạc hỏi. La Địch, phải ngươi không đó, chỉ còn một ngày nữa thôi mà vẫn còn dáng sức tới nông nỗi này à? Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên dài thượt như đưa đám, nói. Đừng nói nữa, lao tử bị một nữ nhân SM2 đấy. Nói xong, hắn lại đi cả nhắc liết về phòng của mình. Khiết Tây Tạp thắc mắc không hiểu, SM3? Là cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây là danh từ mới được lưu hành trong thời gian gần đây của giới sắc lang sao? Hết hồi 101. Hồi 102, phá lãng. dịch giả dạ tùy phu quân ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Chỉ còn lại một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, Mộ Dung Thiên cũng không có dự định tu luyện thêm. Dù sao thì việc trải qua một thời gian dài chịu đựng sự quá tải về cả hai mặt tinh thần và thể xác cũng là một việc không dễ dàng gì, vì thế nên hắn rất cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn còn một việc rất quan trọng phải làm, đó là đi mua khôi giáp. Lúc bình thường, Mộ Dung Thiên cũng được công hội phát cho mấy bộ khôi giáp, nhưng chỉ là những bộ làm bằng da thú và thuộc loại thấp kém nhất. Đối với những chiến sĩ mới vào nghề, thì loại khôi giáp hạng nhẹ này rất thích hợp cho họ, vì lực phòng ngự của nó cũng hơi mạnh một chút. Còn nếu như sử dụng khôi giáp quá nặng nề thì đối với những người có lực lượng yếu như họ thì sẽ trở thành gánh nặng, trong lúc chiến đấu, nói không chừng còn bị phản tác dụng nữa kia. Mộ Dung Thiên vốn là người của địa cầu nên không hứng thú lắm với các loại khôi giáp. Nếu không phải do học viện bắt buộc hoặc là trong thời gian huấn luyện, thì hắn chỉ ăn mặc giản dị cho khỏe. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu quan trọng như vậy thì ăn mặc kiểu đó không hợp thời. Chỉ cần được trang bị đầy đủ thì thực lực của một chiến chức giả sẽ được tăng tới cảnh giới cao hơn, mà trong lúc chiến đấu với ma thú thì sinh mạng cũng được bảo đảm an toàn hơn vài phần. Hiển nhiên là tác dụng của những bộ trang bị tốt thật không thể xem thường được. Về việc nên mua sắm loại khôi giáp nào cho thích hợp với những đặc điểm của bản thân thì Mộ Dung Thiên cũng không rõ lắm. Những người thuộc chức nghiệp khác đều có đặc điểm không giống với lĩnh vực ma chiến sĩ, e rằng có hỏi cũng như không. Vì thế Mộ Dung Thiên mới tính đến hỏi ý kiến của Bố Luân Đặc, lão có kinh nghiệm phong phú, lại cũng là lĩnh vực ma chiến sĩ nên chắc sẽ có những đề nghị thích hợp với hắn hơn. Tuy nhiên, khi Mộ Dung Thiên đến trước cửa phòng làm việc của Bố Luân Đặc thì lại có chút do dự, vì hắn cho rằng lão đang bận rộn lo lắng cho cuộc thi đấu ngày mai đến tối tăm mặt mũi, tựa như kiến bò trên chảo nóng, vậy mà mình lại đi quấy rầy lão thì có vẻ không được tốt lắm. May thay, Mộ Dung Thiên cũng không phải do dự lâu hơn nữa, vì Bố Luân Đặc đã nhìn thấy hắn, đồng thời lại còn đưa tay ngoắc hắn vào. La Địch, may quá, ngươi đến rồi. Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đây. Mộ Dung Thiên bước vào phòng và hỏi. Bố Luân Đặc viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì vậy? Bố Luân Đặc vẫn vừa giải quyết tư liệu, vừa nói. Ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu rồi. Ta thấy hình như ngươi chưa có một bộ khôi giáp nào cho ra hồn, có phải không? Như vậy là không ổn đâu đấy. Mộ Dung Thiên thầm nhủ, thật là vừa khéo. Nghĩ vậy, hắn liền nói. Viện trưởng, hôm nay ta đến để xin ngài chút ý kiến, với tình trạng của ta như bây giờ thì nên sử dụng loại khôi giáp nào là hay nhất? Nhuyễn giáp hay ngạnh giáp? Khinh giáp hay trọng giáp? Bố Luân Đặc cười ha hả, rồi nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta đã sớm chuẩn bị thật tốt cho ngươi hết rồi. Cho dù có tiến bộ nhanh chóng, nhưng dù sao ngươi cũng là một tân sinh, nên còn thiếu kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Đến khi phải quyết đấu với cao thủ, chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì sẽ rước lấy thảm bại ngay. Nếu như ngươi sở hữu một bộ khôi giáp tốt, vậy thì ít nhất cũng tăng thêm được vài phần thắng. Vì ngươi là tân sinh mà học viện chúng ta có nhiều kỳ vọng nhất, nên ta đương nhiên phải đặc biệt chiếu cố đến rồi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thích chí quá mà bật cười thành tiếng, được viện trưởng đích thân chuẩn bị khôi giáp cho, thì hẳn là nó phải rất tốt chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Việc này thật đúng là tặng than hồng trong mùa đông giá rét đây mà. Sau khi cười xong, lão liền lâm dâm đọc mấy lời gì đó, rồi trên tay liền thấy xuất hiện một bộ khôi giáp màu xám được gấp gọn gàng. Bộ khôi giáp ấy không có chút hoa lệ nào, mà chất liệu làm nên nó cũng không hề phát sáng loẹ loẹt như kim loại, trông nó cũng rất giống với bộ dạng của Bố Luân Đặc vậy, tức là không có một điểm nào bắt mắt cả. Bố Luân Đặc rũ bộ khôi giáp ra, rồi đáp ý hỏi. Người thấy thế nào? Mộ Dung Thiên cẩn thận quan sát một lát, rồi phán gọn lỏn. Ngoài dáng vẻ quê mùa thô sơ ra thì trông nó cũng không tệ. Vừa nói, hắn vừa cảm thấy rất thất vọng, xem ra bộ khôi giáp này so với bộ mà chiến sĩ công hội đã phát cho mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Bố Luân Đặc nghe vậy thì suýt chút nữa là té ngửa ra đất, lão nói. Ngươi thật là không biết xem hàng mà, đây là hoạt động giáp. Đối với những loại khôi giáp khác, tuy các bộ phận của chúng cũng được hoạt động tự do, nhưng ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến động tác của người sử dụng, những loại đó được gọi là tử giáp. Nhưng còn hoạt động giáp thì lại khác hẳn. Ngoài việc gấp xếp thoải mái ra thì các bộ phận của nó cũng được co duỗi rất tự nhiên, khi mặc vào thì cũng chẳng khác gì với mặc đồ vải là bao. Mà điểm quý hiếm hơn chính là chất liệu của nó được làm bằng da cá khánh lan ở vùng eo biển Bạo Phong. Da của loại quái ngư đó có sức phòng ngự rất tốt, hơn nữa lại rất trơn tru, mỗi khi vũ khí đánh vào nó thì sẽ dễ dàng bị trượt đi và lệch khỏi cơ thể. Da khánh lan ngư chính là một trong những vật liệu tốt nhất để chế luyện nhuyễn giáp. Chỉ có điều là sau khi chúng chết đi thì để lại rất ít vật liệu để chế khôi giáp, thông thường đều bị biến thành linh khí, trong một vạn con thì cũng chưa chắc đã có thể giữ lại được một ít da cá. Năm xưa khi ta ở tại eo biển Bạo Phong để tu luyện thuật quân bình linh khí và Bạo Phong tuyệt sát, lúc đó không biết đã giết biết bao nhiêu là Khánh Lan Ngư thì mới có đủ vật liệu để chế luyện khôi giáp đấy. Đối với một ma chiến sĩ tuy có linh lực thấp nhưng mà trình độ điều khiển và vận dụng linh lực lại cực cao như ngươi, thì bộ khôi giáp này quả thật chẳng khác nào được làm ra cho ngươi vậy. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu, cười ngượng. Thì ra là như vậy, nghe hay quá. Bố Luân đặc đảo quanh đôi mắt, rồi nói. Đâu có chỉ nghe hay thôi như vậy chứ, mà phải là rất, rất tốt ấy chứ. Bộ khôi giáp này có tên là Phá Lãng, nó là vật ta yêu thích nhất trong những năm còn trẻ tuổi đấy. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì ngại ngùng nói. Viện trưởng, ngài giữ lại đi, ta làm sao có thể lấy nó đi được chứ? Bố Luân đặc đáp. Không sao, sức phòng ngự của nó có thể được xem là ngang tầm cỡ với bọn ta, mà kích cỡ của nó lại khá nhỏ, nên dù có mặc lên người thì cũng không thấy khác lạ là bao. Vì thế nên mới tặng cho ngươi, hãy nên ra sức giành vinh quang về cho bổn học viện. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt lão lại thoáng hiện lên nét mơ màng, nhớ lại bộ khôi giáp này đã theo bầu bạn với mình từ thở thiếu thời cho tới ngày nay, từng trải qua bao sóng gió. Và nó cũng đã cùng trưởng thành với Lao nên tất nhiên là tình cảm sâu đậm, thật chẳng khác nào một vị bằng hữu lâu năm vậy. Sau khi vỗ nhẹ hai cái lên bộ khôi giáp, tựa như là thay cho lời từ biệt, Bố Luân Đặc nhanh chóng nhét nó vào tay Mộ Dung Thiên. Dù sao thì khôi giáp chỉ có thể phát huy tác dụng tốt nhất ở trên chiến trường mà thôi, chứ không phải là nằm lặng lẽ ở trong không gian giới chỉ, vì như vậy thì quá ủy khuất cho nó đi. Mộ Dung Thiên tiếp lấy Phá Lãng, hắn thấy ở nơi vị trí của trái tim có đính một viên lam ngọc rất đẹp. Bên trong viên ngọc đó lại không ngừng có hơi nước bốc lên, trông rất giống như cá thổi hơi ra ngoài vậy, và đó cũng là điểm đẹp và khác lạ nhất ở trên bộ khôi giáp này, còn toàn bộ những nơi khác thì đều mang một lớp vảy màu xám rất tầm thường. Mộ Dung Thiên chỉ vào khối ngọc và hỏi. Viện trưởng, vật này có ích lợi gì không vậy? Bố Luân Đặc gật đầu đáp. Nó chính là tinh hạch của Khánh Lan Ngư đấy, so với da của quái ngư còn hiếm hơn rất nhiều, vậy mà ta may mắn có được một viên. Da của Khánh Lan Ngư tuy là một vật chết, thế nhưng ở một mức độ nào đó thì nó cũng có sinh mệnh, còn linh hồn của nó thì chính là viên tinh hạch này đây. Chỉ cần sau khi thành lập triệu hoán khế ước rồi, nếu lỡ ngày sau có vô ý làm mất hoặc là bị đánh cắp thì cũng có thể triệu hoán trở về được. Hơn nữa, nếu như nó bị thương tổn mà không quá nặng, thì nó sẽ còn có thể tự chữa trị cho mình nữa. Nghe Bố Luân Đặc kể ra những ưu điểm kỳ lạ của Phá Lãng rồi, đến lúc này Mộ Dung Thiên mới ý thức được bộ khôi giáp này là một món bảo vật quý đến cỡ nào. Hắn bất giác siết chặt hai tay lại rồi hỏi. Viện trưởng, ngài cho ta thật hả? Bố Luân Đặc phì cười. Ta đã nói ra rồi, chẳng lẽ còn đổi ý hay sao? Hơn nữa, ta đã giải trừ triệu hoán khế ước với Phá Lãng, chỉ cần sau khi ngươi lập khế ước mới với nó, vậy thì ngươi sẽ là vị chủ nhân kế tiếp của nó. Sau này bất luận là ai cũng đừng hòng lấy đi nó từ trên tay ngươi, vì nó là một bộ khôi giáp còn trung thành hơn cả một con sủng vật trung thành nhất trên đời nữa kia. Sau đó, Bố Luân Đặc liền dạy cho Mộ Dung Thiên cách làm sao để thành lập triệu hoán khế ước, để hắn có thể tiến hành nghi thức cho Phá Lãng nhận chủ lần thứ hai. Ho 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 ho. Lúc Mộ Dung Thiên rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, trên người hắn tuy đã có mặc Phá Lãng nhưng lại không hề có vẻ nặng nề hay bất tiện nào, mọi hành động vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Bộ khôi giáp đó quả thật là nhẹ như không vậy. Lời của Bố Luân Đặc nói rất đúng, khi mặc Phá Lãng vào thì chẳng khác nào y phục bằng vải vậy. Nó hoàn toàn có thể co duỗi tự nhiên và cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nhỏ nào tới mọi hoạt động của người mặc nó. Lúc này hắn lại thầm nghĩ, phải chi có được bộ khôi giáp này sớm thì mấy ngày trước đâu có bị Bích Dạ ngược đãi đến chết đi sống lại như vậy đâu chứ. Những nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu trong lúc huấn luyện mà có mặc khôi giáp thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi nhiều. Tuy rằng Bích Dạ có phần tàn nhẫn vô tê hình, nhưng điều đó lại rất hữu hiệu và có ích đối với hắn. Ở tại địa cầu, các đặc chủng binh trong quân đội cũng đều phải thụ huấn nghiêm khắc và tàn khốc như vậy, vì chỉ có như thế thì mới giúp cho họ trở thành mạnh mẽ trong một thời gian ngắn được. Cả ngày hôm nay Mộ Đồn Tiền chỉ luyện linh lực chu thiên vận chuyển thuật theo như thường lệ, mỗi ngày bắt buộc ít nhất là một lần, thời gian còn lại trong ngày thì để nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần và thể xác. Đến tối thì hắn lại cùng Khiết Tây Tạp nói chuyện phiếm để giết thời gian, tuy nhiên, chưa trò chuyện được bao lâu thì hắn lại trở về giường của mình nghỉ ngơi. Và tối nay cũng là lần đi ngủ sớm nhất kể từ khi Mộ Dung Thiên lập chí phải tu luyện khắc khổ cho tới nay. Thế nhưng khi nằm trên giường rồi thì hắn lại không ngủ được. Ngày thường cứ hễ đặt lưng xuống giường là Mộ Dung Thiên đã đi gặp Chu Công ngay, vậy mà hôm nay hắn lại bị mất ngủ, hai mắt mở to nhìn trần nhà và không có cách nào để chìm vào giấc ngủ cho được. Bầu không khí đêm nay ở trong học viện rất yên tĩnh, nó nặng nề cứ như là khoảng thời gian trước cơn giông bão vậy, thật khiến người ta không tài nào thở được. Bắt đầu từ mai trở đi, khi đã bước lên đài thi đấu rồi, chỉ cần có thể đánh thẳng một mạch tới trận chung kết, vậy thì hắn sẽ có thể phô bày thực lực chân chính của mình ở ngay trước mắt hàng ngàn hàng vạn người dự khán rồi. Sau khi trải qua mấy tháng như mộng như ảo, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy khó tin được vào những gì đã xảy ra. Không ngờ mộng tưởng trở thành cường giả của hắn lại đến nhanh như vậy. Ngày mai sẽ là khởi điểm mới cho mọi lý tưởng và mục tiêu của hắn. Cũng từ mai trở đi, hắn sẽ không còn là một khán giả ở trên cái sân khấu rộng lớn là Thần Phong Đại Lục này nữa. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên lại nhớ tới một câu danh ngôn ở địa cầu, sóng gió đến càng lớn thì sức người sẽ càng mạnh. Hết hồi 102 hết quyển 5. Hồi 103, rút thăm. Dịch giả Dạ Tùy Phu quân ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Lần thứ hai Mộ Dung Thiên mở mắt, hắn có cảm giác tinh thần rất sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất, bất kể là lực lượng hay lòng tin, tất cả hầu như đều đã đạt đến cực điểm mà từ trước tới nay chưa từng có. Đây chính là trạng thái được nghỉ ngơi đầy đủ sau những buổi huấn luyện hà khắc, mà tác dụng của nó lại càng được nâng cao đến mức tối đa vì thời điểm nghỉ ngơi rất đúng lúc. Nếu như hắn vẫn cố gắng khổ luyện trong suốt một ngày cuối cùng này thì có khi giờ đây đã mất đi nửa cái mạng rồi, hoặc giả nếu như hắn nghỉ sớm vài ngày thì hiệu quả cũng sẽ không được tốt như vậy. Đây cũng chính là kinh nghiệm quý báu của dòng binh đoàn mà Bích Dạ đã thu hoạch được sau những ngày tháng ác chiến đầy hung hiểm với ma thú. Mộ Dung Thiên gặp ngay Khiết Tây Tạp khi vừa bước chân ra khỏi phòng, hắn cười hỏi. Tạp Hy, chuẩn bị thế nào rồi? Khiết Tây Tạp biết, khi mà nàng không thể phơi bày thực lực chân chính của mình thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh lên tới năm 2 mà thôi. Bởi đại đa số các kỹ năng của ma pháp sư đều trông cậy vào chú ngữ, mà nàng lại là ma pháp thiên tài, nên đối với những kỹ năng ma pháp của cấp thấp cũng không cần tới chú ngữ thì vẫn có thể phát ra được. Cho nên, thừa cơ lúc hỗn loạn, nàng có thể ẩn tàng ma pháp xen lẫn vào ma đấu khí để che giấu thân phận thực sự của mình. Nhưng với các kỹ năng ma pháp cao cấp hơn thì nàng lại không cách nào sử dụng được. Tuy ma đấu khí của nàng cũng không tệ, nhưng so với sở trường của nàng là ma pháp thì lại còn kém quá xa, do đó mà Khiết Tây Tạp cảm thấy có một chút tiếc nuối, đồng thời cũng không bị áp lực phải gánh trọng trách, nên nàng chỉ nhún nhún vai và nói với giọng không mấy quan tâm. Thì cũng tạm tạm thôi, có lẽ miễn cưỡng cũng có thể chen vào trận chung kết đấy. Còn ngươi thì sao? Mộ Dung Thiên đắc ý nói. Trạng thái của ta hiện nay đang rất tốt. Bất kể là ai muốn ngăn trở đường ta đi, nam thì giết sạch, còn nữ thì toàn bộ lôi ra SM xích sắt, roi da, đèn cầy, xiềng cổ, gông cùm, khăn bịt mắt, dây thừng, lồng nhốt người một, v.v. Tất cả đều đem ra sử dụng hết, không trừ lại một cái gì, ha ha ha. Khiết Tây Tạp nghe vậy mà nổi hết cả da gà, cứ dựa theo những danh từ đó là có thể dễ dàng hình dung ra tình cảnh khủng khiếp của nạn nhân rồi. Và cũng từ đó mà nàng mới hơi hiểu ra ý tứ của cái chữ SM kia là gì, vì thế nàng chỉ biết thầm mắng hắn là đồ biến thái thôi. Tuy vậy, thường ngày thì cái gã bạn cùng phòng này khá là khiêm tốn, thế mà không hiểu tại sao hôm nay hắn lại kiêu ngạo khác thường, giống như là ăn phải xuân dược vậy, điều đó khiến nàng cảm thấy kỳ quái nên buột miệng hỏi. Ngươi nhắm chừng là mình sẽ đánh tới giai đoạn nào? Mộ Dung Thiên cười hắc hắc, đắc. Có lẽ là sẽ tiến được vào vòng loại. Khiết Tây Tạp đảo cặp mắt láo liên. Nàng đã vỡ lẽ, thì ra là hắn đang khoác lác. Đợt đầu là thi đấu nội tuyển, không phải do các học viên tự đấu với nhau, mà cũng tương đương như những kỳ chắc thí vậy. Chủ yếu sẽ trông vào ba phương diện chính là lực công kích, phòng ngự, và thuật lẫn tránh nhanh chóng. Khi chắc thí, số liệu công kích sẽ được đo lường bằng khí cụ, còn thuật phòng ngự và độn thuật thì đều do các giảng viên chuyên môn đích thân tấn công học viên với những cường độ khác nhau. Nếu họ thấy học viên có đủ năng lực chịu đựng và lẩn tránh được thì sẽ phê điểm cho học viên đó. Sau cùng sẽ cộng điểm của cả ba phương diện đó lại, và nó sẽ trở thành tổng số điểm của học viên đó. Những năm trước, trong ban thấp nhất chỉ có 20 học viên là có cơ hội được thông qua vòng nội tuyển thôi, thế nhưng năm nay chẳng hiểu vì lý do gì, sau khi hai học viện thương nghị và thống nhất ý kiến với nhau thì họ đã đồng ý nâng cao con số đó lên gấp đôi, tức là ban thấp nhất sẽ có 40 người được tham gia. Như vậy là cứ 2-3 người dự thi thì sẽ có một người được trúng tuyển. Điều đó đúng là một tin tức mang tính chất khích lệ tinh thần rất tốt, nó có nghĩa là mọi người sẽ càng dễ dàng có cơ hội để biểu hiện và tôi luyện thêm. Sau cùng, thành tích nổi bật nhất trong ban của Mộ Dung Thiên là của nữ sinh Phỉ Áo Nạm, nàng là tộc dân chúa tể rừng sâu, vốn sở trường về một hệ lâu khí. So với loại người âm hiểm vô sỉ, chuyên môn che giấu thực lực ngay từ đầu để kẻ địch khinh thường, và rồi sau đó sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ địch như Mộ Dung Thiên, thì nàng khác hẳn. Tộc dân chúa tể rừng sâu hầu hết đều rất buộc trực thẳng thắn, tuyệt đối không phải là hạng người có âm mưu quỷ kế. Nàng chính là người xếp thứ 3 ở trong lớp, vì người đứng hạng nhất chính là Mộ Dung Thiên, người duy nhất được đích thân viện trưởng Bố Luân đặc truyền dạy, với một khả năng vận dụng đấu khí cực cao khiến cho ngay cả bậc thánh cấp cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. Người đứng thứ hai là nhân vật cực ca. Lợi hại, và được xưng tụng là thiên tài thiếu nữ ma pháp sư, Khiết Tây Tạm. Điều buồn cười ở đây là dù cho ma đấu khí tạm tạm của nàng được kết hợp với ma pháp rất hỗn tạp, vậy mà thực lực của nàng vẫn còn ở trên cả Phỉ Áo Nạp. Nhưng thực lực của hai người này trước đây không hề có thành tích gì đáng kể, Khiết Tây Tạm được xếp thứ 11, đây là một thứ hạng không phải quá cao, ít ra thì người ta cũng sẽ không nghi ngờ tới thân phận thật sự của nàng. Trong khi đó thì điểm của Mộ Dung Thiên lại còn thấp hơn, hắn đứng thứ 23, rõ ràng là có cái tâm âm hiểm của lợn lòi muốn nuốt trọng của con, và điều đó cũng không cần nói đến. Trên thực tế, dựa vào hai kỹ năng biến thái của hắn là ma bạo phá và băng thuẫn siêu ngưng tụ, e rằng trong cả công kích và phòng ngự, dù Khiết Tây Tạp có mang thực lực chân chính ra so thì cũng không bị được với Mộ Dung Thiên. Còn về phương diện tránh né, nhờ hắn tiếp thu được kinh nghiệm tác chiến phong phú trong suốt 10 ngày bị dạy vò từ Bích Dạng, một thành viên cung tiễn thủ nổi tiếng của cuồng bạo dòng binh đoàn nên khỏi nói cũng biết là phải có tiến bộ hơn người rồi. Huống chi, vị giảng viên đảm nhiệm việc kiểm tra thuật phòng ngự và tránh né lại không hơn được Bích Dạng, tuy nhiên, hắn cũng cố ý để cho chúng chiêu vài lần, nhưng vì hắn biểu diễn khá tốt nên không một ai nhìn ra được điều đó cả. Cuộc thi nội tuyển phải mất hết một ngày một đêm mới xong, đã có không biết bao nhiêu tình tiết gây cấn và cam go xảy ra, rốt cuộc 40 người trong ban được tuyển ra cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Họ đều là những người nằm trong nhóm xuất sắc và có biểu hiện tốt nhất trong lần chắc thí đầu tiên. Mộ Dung Thiên ngoài việc lần đầu tiên chắc thí bị thất bại ra, nhưng sau đó lại được thụ huấn rất có bài bản, trình độ vận dụng linh lực của hắn nguyên bản đã rất mạnh và chính xác, lại cộng thêm việc được Bố Luân Đặc Đích thân dạy bảo thì trình độ của hắn lại càng biến thái hơn, nên khi chắc thí, hắn phóng thủy nguyên tố rất chuẩn xác, nhờ vậy mà giữ được một chỗ trong vị trí của 20-30 người. Trước khi vòng nội tuyển kết thúc, lại còn một sự kiện rất quan trọng, đó là rút thăm. Trong cuộc thi đấu của học viện, người nào phải thi đấu ở giai đoạn nào, ngoài thực lực ra, đôi khi còn phải nhờ vào vận khí nữa. Rút thăm là một trong những nguyên tố quyết định vận khí của từng người. Nếu như một kẻ nào đó được may mắn thì chỉ phải đấu liên tục với mấy người có thực lực kém cỏi để rồi tiến thẳng vào trận chung kết. Còn như kẻ ấy kém may mắn, nói không chừng là y sẽ đụng ngay một cường giả trong lần rút thăm đầu tiên, vậy thì sau khi đấu xong chỉ có thể ủ rũ lết xuống hội trường để làm một kẻ khán giả mà thôi. Chính vì thế mà cứ mỗi lần rút thăm, ai nấy cũng đều lâm dâm niệm chú cầu xin thần may mắn phù hộ cho mình, rồi sau đó mới dám đưa tay vào cái dương gỗ là vật quyết định vận mệnh phong quang hay thê thảm của mình, điều đó cũng tương tự như lấy ra bản án chung thân cho đời mình vậy. Mộ Dung Thiên và Khiết Tây Tạp đều đứng giữa hàng, nhìn thấy những người đi trước mình sau khi rút thăm thì đều tỏ lộ rất nhiều thần thái khác nhau, hoặc là cao hứng bừng bừng, hoặc là tâm tình đủ rũ, hoặc là trạng thái không vui không buồn, v.v. năm. Cái gì cũng có. Khiết Tây Tạp tất nhiên là không có điều gì phải sợ, tuy nhiên, nàng nhìn thấy Mộ Dung Thiên ở phía trước mình cũng rất ung dung và không hề có chút khẩn trương nào thì lại thấy kỳ quái, hỏi. La Địch, sao ta không thấy ngươi lo lắng gì hết vậy? Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Lo lắng cái gì? Có phải ngươi muốn nói tới việc mỹ nữ trong đám tân sinh còn ít hơn mấy cấp khác hay sao? Yên tâm đi, ta tuấn mỹ thế này, sợ gì mà không tìm được nữ bằng hữu chứ năm. Khiết Tây Tạp tức giận cắt ngang lời hắn. Ta đang nói đến chuyện rút thăm kìa, ngươi nghĩ tới đâu vậy hả? Vừa nói, nàng vừa thầm nghĩ, ngươi mà anh tuấn cái gì, sao bổn tiểu thư nhìn không ra vậy chứ? Mộ Dung Thiên chợt nói. Úi chà, thì ra ngươi nói chuyện này hả, Tạp Hy? Không phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, khi chúng ta nói chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng để tránh hiểu lầm chứ. Khiết Tây Tạp nghe hắn nói vậy thì tức muốn ngất đi được, bất luận là chuyện gì thì cũng đều bị Mộ Dung Thiên trả treo lại hết. Tư tưởng của gã bạn cùng phòng này quả thật là như thiên mã hành không hai, kiếm tàu thiên phong ba, cho đến bây giờ mà nàng vẫn không có cách nào tiếp thu hoàn toàn được. Mộ Dung Thiên vỗ ngực, nói. Ngươi yên tâm đi, vận khí của ta lúc nào cũng rất tốt, chỉ trừ việc sờ vào vé số thì chưa bao giờ chúng thôi hả? Lời này của tên sắc lang cũng không sai chút nào, tuy nhiên, hắn đã từng sờ qua hai tấm vé số, phần thưởng đầu tiên là một cái hộp diêm trị giá 1 đồng, còn lần thứ hai thì là một gói giấy nạp kỉnh. Cả hai món phần thưởng đó đều không đủ thu lại tiền vốn nước kia. Khiết Tây Tạp bán tín bán nghi, hỏi. Thật thế à? Cứ chờ mà xem, rồi ngươi sẽ biết thôi. Không lâu sau thì tới lượt hai người họ, sau khi rút được thăm rồi thì cả hai liền đi tìm một nơi để mở ra xem. Và, ha 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 năm. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên cười rộ lên, khiến cho Khiết Tây Tạp giật cả mình, cả những người khác cũng tò mò nhìn sang phía hai người nữa. Khiết Tây Tạp ghé đầu sát lại, rồi hỏi. Ê! Ngươi cười cái gì đó? có phải là đã bắt trúng tên đối thủ nào đó có thực lực thấp kém không? Thì ra ở trên mặt giấy của Mộ Dung Thiên có dòng chữ, Tát Á Gia Lộ Ma Khí Học Viện, năm 1, ban 3, Úc Thập Lạc Cơ. Mộ Dung Thiên cười đến không ngậm miệng lại được. Đọc đi này, ta là đồ rác rưởi, bốn vừa nghe tên cũng đủ biết là một tên gà mờ rồi. Đến lúc đó hãy xem ta làm sao thu thập hắn, và khiến hắn hiểu được cái đạo lý bốn. Nói tới đây thì hắn liền dằn từng chữ một. Chiến đấu là tàn khốc như thế nào? Ha 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 năm. Nghĩ tới thời khắc mình sẽ có thể tùy ý khinh nhờn đối thủ, Mộ Dung Thiên rất đội vui mừng. Nhìn thấy những người bạn cùng lớp đang nhìn mình dò xét, Mộ Dung Thiên đắc ý nói. Các ngươi có nhìn ta thì cũng vô ích thôi, nhân phẩm tốt cũng đâu có giống nhau. Khà khà. Khiết Tây Tạp vỗ vỗ lên vai hắn, rồi thở dài, nói. Huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ngày này năm sau, ta sẽ giúp ngươi làm sạch cỏ trước mộ. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì liền ngưng bặt tiếng cười. Phi phi phi, là đại cắt đại lợi à? Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn mơ hồ cũng cảm thấy có điều bất an. Trong đám bạn học đang nhìn hắn có một người là ma kỵ sĩ, tên là Đường Nạp Đức, nói. La Địch, cái gã Úc Thập Lạp Cơ kia trong lúc chắc thí tân sinh khi nhập học, đã tạo ra thành tích rất cao, đứng thứ 8 trong toàn trường đấy. Mộ Dung Thiên nghe xong thì rùng mình. Lao huynh không gạt ta đó chứ, ngàn vạn lần đừng có dọa ta nha, tâm lý của tiểu đệ không tiếp thụ được đâu đó. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã tin hết 8 phần 10, bởi vì Đường Nạp Đức rất thích thu thập tin tức tình báo, nên còn có một danh xưng khác là trinh sát viên nước kia. Đường Nạp Đức gật đầu thêm lần nữa để khẳng định lời mình, cả những người khác cũng đều tỏ rõ sự đồng tình của mình. Mộ Dung Thiên hết hoài nghi, nhưng nét mặt lại dài thở ra, nói. Không phải chứ hả, vậy là số ta xui rồi hả? Trong cảm nhận của hắn, các cao thủ võ lâm hẳn là phải có những cái tên thật kêu và khí thế phi phàm, chẳng hạn như là Dương Đình Thiên, Đông Phương Bất Bại, Kim Mao Sư Vương, nếu không thì ít ra cũng phải như là Triệu Mãnh, Vương Hổ, v.v. bốn. Mới phải. Thế sao tên này lại là ta là rác rưởi thể nhỉ? Xem ra dù sao thì Thần Phong Đại Lục và địa cầu cũng không thể so sánh với nhau được rồi. Mộ Dung Thiên phảng phất như nhìn thấy được một cuộc gác chiến sắp sửa xảy ra. Hết hồi 103. 35. Chú thích. Một đây là những công cụ dùng trong phòng kín của người lớn, à đúng tổ giờ. Hai thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió. Ba kiếm tẩu thiên phong, cách luyện kiếm không theo quy tắc. Cả hai và ba đều có ý nói mở giờ tờ có tư tưởng khác người. Bốn nguyên văn, ngã thị lạc ngập. Tên đối thủ của Mộ Dung Thiên là Úc Thập Lạc Cơ, nhưng hắn lại đọc trại ra là ngã thị lạc ngập, tức ta là đồ rác rưởi. Hồi 104 chi phối. Dịch giả dạ tùy phu quân ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyền ương. Không may rồi, đúng là con bà nó không may mà. Mộ Dung Thiên nằm trên giường mà không khỏi kêu ca oán trách ông trời. Không ngờ đối thủ đầu tiên của hắn lại là một cường giả. Vậy mà lúc trước còn tưởng rằng một, hai trận đầu sẽ rất dễ ăn, rồi hắn sẽ dựa vào đó để xây dựng lòng tin và chuẩn bị sẵn tâm lý cho những trận đấu cam go hơn ở sau này, nhưng mà bây giờ thì toàn bộ kế hoạch của hắn đã thất bại. Ngay trong lúc Mộ Dung Thiên đang tự lầm bầm nói một mình, thì từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng Khiết Tây Tạp gọi. La Địch, có mỹ nữ đến tận cửa tìm ngươi đây này. Mỹ nữ? Mộ Dung Thiên hết sức kinh ngạc, từ lúc bắt đầu khai giảng cho tới nay, hắn chỉ lo dậy sớm để khổ luyện cho tới tận tối mịt. Chứ làm gì đã có cơ hội để làm quen với nữ bạn học trong học viện đâu, thậm chí là hắn cũng chưa quen ai ở trong lớp nữa là. Nhưng rồi hắn lại nhớ đến một cái tên, chỉ có điều là hắn không quen thân lắm thôi, sao có thể là nàng ta được chứ nhỉ? Mộ Dung Thiên vừa mở cửa phòng thì đã thấy ngay Bích Dạ đứng tại đó rồi. Nhân vì trong khoảng thời gian gần đây, Bích Dạ thường đến An Cách La Hy học viện đối luyện với tên sắc lang này nên nhờ vậy nàng mới biết được ký túc xá của hắn tọa lạc ở đâu. Bích Dạ tiểu thư, có chuyện gì vậy? Bích Dạ hào hứng nói, La Địch tiên sinh, ta thấy vận khí của ngươi thật là tuyệt hảo nha, rút thăm lần đầu lại trúng ngay thăm thượng thượng đấy. Điều nàng vừa nói chính là muốn chỉ vào việc rút thăm, nhưng Mộ Dung Thiên lại nghĩ đến việc khác, nên ngượng ngùng nói. Vận khí của ta lâu nay cũng rất rốt, chỉ có ngày hôm qua là hơi kém một chút thôi. Bích Dạ đưa cho hắn một sắp giấy, rồi nói. Đây là một ít tư liệu về Úc Thập Lạc Cơ, bao gồm gia thế, tố chất, đấu khí, tính cách, v.v. bốn của hắn. Số tư liệu này tương đối bao quát toàn diện, đêm nay ngươi hãy chịu khó nghiên cứu một chút đi, nó sẽ có lợi cho ngươi đấy. Tuy thầm bực tức cái vận xối quẻ của Mộ Dung Thiên, nhưng Bích Dạ không thể không lo lắng cho hắn. Nàng biết tuy Mộ Dung Thiên có thực lực không thể đo lường được, nhưng chung quy thì hắn vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như ngay cả trận đấu đầu tiên mà hắn cũng bị bại thì bao nhiêu công sức khổ cực mà nàng đã đầu tư vào người hắn coi như là trôi sông trôi biển hết rồi, và càng đừng mong có thể đánh với đám học viên của năm thứ năm. Lăng Nhục Ngông Na Lâm để báo thủ cho muội muội của nàng. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Mộ Dung Thiên hiểu rất rõ câu nói này. Không cần phải nói, tất cả mọi tư liệu liên quan đến thân thế, tố chất, đấu khí, vờ vờ của đối thủ đều là cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn có thể căn cứ theo những chi tiết ấy mà phán đoán phương thức tác chiến của đối thủ. Tỷ như nếu là người xung động thì ngay từ đầu họ sẽ tấn công điên cuồng, còn người lạnh lùng thì đầu tiên sẽ thăm dò thực lực của đối phương rồi sau đó mới định ra sách lược. Kẻ cẩn thận thì sẽ xuất chiêu trầm ổn và phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, rồi từ đó mới chiếm dần ưu thế. Còn những ai có tính thích mạo hiểm thì sẽ tìm sự chiến thắng trong hiểm nguy, chỉ cần xuất ra một chiêu tất sẽ thu lấy toàn thắng. Sự phân tích cao minh nhất về một đối thủ nào? Đó thì tuyệt không phải là nhắm vào võ công của hắn, mà là phân tích toàn diện về con người của hắn. Với cái tin mà Đường Nạp Đức đã cho hay về Úc Thập Lạc Cơ, số tư liệu này rất quan trọng đối với Mộ Dung Thiên, nó quả đúng là than hồng trong mùa đông giá rét. Gã Sắc Lang cảm động đến ứa nước mắt, nói: "Bích Dạ tiểu thư, ngươi đúng là cứu tinh của ta, đúng là ngọn đèn chiếu sáng trong đêm để đưa đường dẫn lối cho ta." Mộ Dung Thiên cũng không biết Bích Dạ tìm ở đâu ra được số tư liệu quý báu này, nhưng từ bấy lâu nay, nàng vẫn luôn là một nữ nhân thần thông quảng đại, điều này thì hắn đã được thọ giáo rồi, vì ngày trước nàng đã từng điều tra qua lai lịch của hắn, nhất nhất đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí một ngày đi vệ sinh mấy lần thì cũng đừng hòng giấu được nàng. Bích Dạ nói: "Ta đã xem qua số tư liệu này, nên ta thấy cần phải cho ngươi biết một chi tiết quan trọng nhất trong đó. Thực lực của Úc Thập Lạp Cơ quả thật là không tầm thường, nhưng trên người hắn có hai khuyết điểm. Thứ nhất là cao ngạo. Hắn là một người rất thích khoe khoang, khi biết đối thủ là một kẻ không có tiếng tăm gì thì hắn sẽ trở nên vênh váo đắc ý, nóng lòng cầu thắng, nhất định sẽ muốn đánh bại đối thủ của mình trong một thời gian ngắn nhất. La Địch tiên sinh, ngươi là người thông minh. Hẳn là sẽ không cần Bích Dạ phải chỉ dạy ngươi làm sao để nắm lấy nhược điểm này chứ. Nhược điểm thứ hai của Úc Thập Lạp Cơ là hắn toàn tâm tu luyện một hệ đấu khí, mà ưu điểm của loại đấu khí này là tràn trề sức sống và âm hiểm, nhưng khuyết điểm của nó cũng dở. Tê rõ ràng, đó là không có kháng lực. Mộ Dung Thiên tấm tắc khen. Hay lắm, tiểu thư phân tích giúp ta rất triệt để, xem ra ta cũng không cần dùng tới mớ tư liệu này nữa rồi. Bích Dạ tỏ vẻ không vui. La Địch tiên sinh, ngươi nhất định phải xem qua một lượt mới được. Ta chỉ tổng kết và rút ra hai yếu điểm đó của hắn mà thôi, còn về phần chi tiết thì ngươi cứ đọc đi rồi tự mình phân tích thì mới chính xác được. Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý. Ừ, ta sẽ nghe lời ngươi. Được rồi, ta đi đây, không quấy rầy ngươi tham khảo tư liệu nữa. Bích Dạ cũng rất sảng khoái và dứt khoát, tới cũng nhanh, mà về cũng lẹ. Mộ Dung Thiên tiễn nàng ra tận cửa, Bích Dạ không quên quay đầu lại dặn thêm một câu. La Địch tiên sinh, đến lúc đó nhớ phải cẩn thận đấy, ngàn vạn lần không nên sơ suất. Nhân vì sự biểu hiện của hắn tại cuộc thi đấu này có liên quan đến kế hoạch phục thù của nàng, nếu không phải sợ hắn phân tâm, nàng thực sự chỉ muốn ở bên tên Sắc Lang này suốt cuộc thi để thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Mộ Dung Thiên cười nói. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao mà. Đợi sau khi Bích Dạ đi rồi, Khiết Tây Tạp mới hỏi. La Địch, sao Bích Dạ tiểu thư lại mang tư liệu của đối thủ đến cho ngươi thế? Mộ Dung Thiên tất nhiên là không thể nói huỵch toẹt chuyện của Bích Dạ ra, nên chỉ cười giả là đáp. Kha kha, đó là bí mật giữa bọn ta thôi. Khiết Tây Tạp thấy bộ dạng thần bí của hắn như vậy thì rất nghi hoặc, lẽ nào nữ nhân đồng tính nổi tiếng tại đế quốc này lại có tư tình với tên Sắc Lang bạn cùng phòng của nàng hay sao? Nếu điều đó có thật thì đúng là khó tin rồi, tuy nhiên, việc ấy lại không có khả năng xảy ra, vì lần trước nàng đến làm khách ở nhà hắn thì thấy hai người họ có vẻ rất quen thuộc với nhau, sau đó hai người họ lại còn vào phòng riêng nói chuyện với nhau thật lâu, không biết họ đã làm gì trong phòng, nhưng đến khi đi ra, nam thì ủ rũ như con gà ướt, còn nữ thì tinh thần phơi phới, đắc ý vô cùng. Nghe nói, sau khi trải qua chuyện đó, nam thì mệnh phờ dâu, còn nữ thì sẽ trở thành xinh tươi mơn mận, như đóa phủ dùng sau cơn mưa xuân, đặc biệt xinh đẹp hơn bình thường. Thật nhìn không ra nhở. À, tên Sắc Lang này có gì tốt đâu chứ, vậy mà cũng có thể thu được nữ nhân đồng tính nổi tiếng như Bích Dạ vào tay như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khiết Tây Tạp khi nhìn tên bạn cùng phòng lại có thêm vài phần kính nể. Suốt đêm đó, Mộ Dung Thiên đọc hết một lượt tư liệu mà Bích Dạ đã trao cho hắn. Trong lòng rốt cuộc cũng có chút tự tin, khi đã am hiểu một người, ánh hào quang thần bí trên người đó cũng giảm đi không ít. Mộ Dung Thiên không còn suy đoán lung tung hay là lo sợ bất an như trước nữa, mà là dựa vào tính cách của đối phương để lên kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Bởi vì số lượng thành viên tham gia thi đấu rất đông. Sau khi hoàn tất vòng nội tuyển thì số người tham gia còn lại khoảng 6-7 vạn, mà lần này nhân số của ban cấp thấp lại được tăng lên tới 40 người, nên rốt cuộc tổng số người tham gia đã lên tới 10 vạn. nếu như tất cả mọi người đều thi đấu tại một hội trường thì cứ tính từ những trận đấu của tân sinh cho đến các học viên sắp tốt nghiệp thì đó là một chuyện không thể nào. Do đó mà ban tổ chức mới phân tán số lượng người tham gia ra thi đấu ở nhiều sân luyện nhỏ của cả hai học viện. Mộ Dung Thiên may mắn được phân bố cho thi đấu tại hội trường thứ 46, cũng tức là sân luyện ma khí tác chiến thứ tư của An Cách La Hy. Hắn hoàn toàn chiếm ưu thế của sân nhà. Tuy các hội trường bị phân tán khắp nơi, nhưng khi Mộ Dung Thiên đi đến đài thi đấu của mình thì liền bị bầu không khí tại đây làm cho hết hồn. Tuy nói nó là một sân luyện nhỏ, nhưng diện tích của nó cũng thuộc loại vừa vừa. Trên thực tế, nó cũng bằng một sân đá banh ở địa cầu chứ chẳng ít gì, sở dĩ nói nó nhỏ đó là vì diện tích không đủ rộng để thi triển tay chân hết mình, có lẽ chỉ sau vài lần xê dịch thì các đấu thủ sẽ lọt ra tới bên ngoài sân luôn quá. Nhìn qua một vòng, trên đài đấu đã có đầy người ngồi quan chiến đến rồi, chí ít cũng phải lên tới ngàn người là ít, những chỗ ngồi được xếp sẵn thì đã có người ngồi chật ních hết. Với một trận đấu thuộc vòng loại thế này, thì con số khán giả ấy được xem là rất đông. Nguyên nhân cũng chính là vì ốc tê. Hợp Lạc Cơ, một tân sinh rất lợi hại đã được xếp hạng thứ 8 trong lần chắc thí của Tát Á Gia Lộ, tham gia trận đấu đầu tiên tại hội trường này. Các trận chiến của cường giả luôn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người quan tâm, và đó cũng là lý do vì sao số lượng khán giả tại hội trường thứ 46 này lại đông như vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không phải là hạng người yếu bóng vía, vừa thấy đám đông thì tay chân bủn rủn và biến thành một tiểu hài mắc bệnh bại liền ngay. Đã có thánh cấp cường giả đích thân chỉ dạy. Lại đã từng giao thủ với ảnh cấp cường giả trong chấp đoáng, rồi lại có bích dạ huấn luyện cực kỳ hà khắc cho, tất cả những điều đó đã bồi dưỡng nên yếu tố tâm lý rất thực tế cho hắn. Vì vậy mà sau vài tích tắc giật mình đó, trong lòng hắn liền lấy lại sự bình thản ngay. Đến chiều Khiết Tây Tạp mới phải thi đấu, nên nàng cũng đến đây trợ chiến cho Mộ Dung Thiên. Tuy nàng cho rằng dù có đến cũng vô ích, vì thực lực của đôi bên quá chênh lệch, nhưng nàng vẫn đến để ủng hộ cho hắn. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà bầu không khí của hội trường đã rất sôi động, đó là vì các nhân vật tiếng tăm và các niên cấp đều đang thảo luận rầm rộ, xem ai sẽ là người rực giải quán quân trong đại hội lần này. Tình huống của An Cách La Hy vốn không hề lạc quan chút nào, bởi vì mọi người đều biết lâu nay học viện này chưa hề có nhân tài xuất hiện. Tuy cũng có phần nhụt chí, nhưng các học viên đều không hề bình luận một cách mù quáng chút nào. Các ngươi nói xem, trong trận thi đấu của đám học viên năm thứ 5, và cũng là trận chung kết, ai là người sẽ đoạt được giải quán quân đây? Học viên năm thứ 5 của Tát Á Gia Lộ, Hắc Ám Chi Phối Mông Na Lâm từng đoạt giải Á quân trong đại hội của giới thượng lưu là người rất có triển vọng đó nha. Nghe nói đâu đương kim quán quân là ma pháp sư Gia Phỉ Nhĩ Đức trong lúc tu luyện đã gặp vấn đề rắc rối gì đó mà bị rơi vào bế tắc và không có cách nào đột phá được. Ta xem chừng gã tất sẽ phải nhường lại ngôi quán quân thôi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi biến sắc, hắn vốn cũng biết Mông Na Lâm sẽ là một trở ngại lớn của mình. Nhưng lại không ngờ gã mạnh đến mức còn là á quân của giới thượng lưu nữa. Chi phối cũng là một chức nghiệp đặc thù của chiến chức giả, mà Hắc Ám Chi Phối thì lại càng hiếm thấy hơn nữa. Ta đoán sẽ là kỵ sĩ Lý Ngang đấy, hắn là người trẻ nhất trong ban cấp 3, không có năm nào là không tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa, hiện nay hắn cũng đã tiến vào giai đoạn hoàng kim kỵ sĩ rồi. Không đâu, theo ta thì băng hệ ma pháp sư Kham Phổ Lạc Tư mới đúng. Ai dám bảo là gã không có tư cách chứ? Các ngươi đều sai rồi. Ta dám chắc là thiên tài mỹ nữ đạo tặc Lăng Đế Tư sẽ đoạt giải đấy. Các ngươi chắc cũng biết, hỏa đấu khí của nàng ta đã tiến vào thời kỳ thanh sắc rồi, việc đó đồng nghĩa với việc thực lực được đề thăng tới mức nào thì các ngươi hẳn cũng đều biết rõ rồi chứ. Thật à? Hiển nhiên là có không ít người còn chưa biết tin ấy, nguyên nhân cũng là vì Lăng Đế Tư chẳng khi nào tùy tiện hiển lộ thực lực chân chính của mình. Ta cũng ủng hộ Lăng Đế Tư. Chỉ tiếc là hôm nay không mua được vé của hội trường nơi nàng thi đấu. Ai? 10. Lại một lần nữa nghe được cái tên vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc ấy, nếu là ngày thường thì cũng chẳng có gì, nhưng giờ đây lại nghe được nó ở ngay tại cái hội trường đầy náo nhiệt này, mà nói không chừng sau này còn có thể chạm mặt nhau trong lúc thi đấu nữa, vì vậy mà tim của Mộ Dung Thiên không ngừng đập thình thịch như trống trận vậy. Lúc này, đột nhiên từ nơi hội trường của tuyển thủ vang lên một hồi âm thanh vang dội như bài sơn đảo hải, rồi tiếp theo đó là tiếng gọi tên của một người được truyền đi khắp toàn trường. Mộ Dung Thiên vội vàng trấn tĩnh tinh thần lại. Rồi quay sang hỏi Khiết Tây Tạp. Cái gì vậy? Chẳng lẽ có tiết mục giúp vui của mỹ nữ loa thể trước khi trận chiến diễn ra hay sao? Khiết Tây Tạp phì cười, nói. La Địch, là đối thủ phong tao của ngươi đã đến đấy. Hồi 105, trợ uy. Dịch giả dạ tùy phu quân ảm, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Trong tiếng hoan hô vang dội của đám đông, một thanh niên nhân tộc thông thả bước ra từ lối đi dành cho tuyển thủ, gã phảng phất như đang hưởng thụ sự tung hô và ngưỡng mộ của mọi người. Vẻ mặt lộ ra nét đắc ý rất rõ rệt, rồi còn giơ một tay vẫy vẫy về phía đám đông, quả thật là rất giống với phong thái của một viên thủ trưởng đi diễn hành vậy. Bộ khôi giáp trên người gã rất hoa lệ, khắp nơi đều được khảm bảo thạch sáng chói, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, trên thực tế thì chúng chẳng có công dụng gì cả ngoài việc làm tăng thêm trọng lượng của khôi giáp mà thôi. Thanh niên đó chính là Úc Thập Lạc Cơ, từ đầu chí cuối đều rất giống với những gì đã miêu tả ở trong tư liệu. Gã quả là một người rất thích khoe mẽ, thậm chí so với những gì đã ghi ở trong tư L. Hiệu còn có phần hơn nữa kia. Mộ Dung Thiên đột nhiên không nín được mà phải phi cười, tưởng đâu đối thủ của mình ghê gớm thế nào thì hắn còn có phần kiêng kỵ, nhưng hiện nay trông gã có vẻ rất hoặc kê, vì thế mà tâm tình khẩn trương của Mộ Dung Thiên lập tức tiêu tan ngay. Khiết Tây Tạp cũng có chút ngượng ngùng. Gã là đối thủ của ngươi đấy, trông có giống một tên hề không? Mộ Dung Thiên cười nói. Nhìn ngươi không thể xem tướng mạo đâu, ngươi coi ta này, trông tuy có vẻ rất tầm thường nhưng nói không chừng lại là một cao thủ rất trâu bò đấy. Dù sao khi lên đài thi đấu thì hắn cũng phải hiển lộ thực lực của mình, vì vậy nên hắn không sợ tiết lộ một đôi điều ở trước mặt Khiết Tây Tạp để người bạn cùng phòng chuẩn bị tâm lý, bằng không chỉ sợ đến lúc đó thì nàng sẽ không tiếp thụ được. Khiết Tây Tạp cười nhạt. Ngươi mà cũng trâu bò à? Mộ Dung Thiên vòng tay khoác vai nàng, rồi nói. Hay là thế này nhé, chúng ta đánh cuộc một trận, vạn nhất nếu như ta thắng được hắn, vậy ngươi sẽ thế nào? Khiết Tây Tạp cười khỉnh. Ngươi mà thắng được hắn, vậy thì ta năm. Ngươi muốn sao cũng được. Nàng nghĩ tên sắc lang này mà có thể thắng được tân sinh ưu tú, xếp hạng 8 trong cuộc chắc thí của Tát Á Gia Lộ thì quả thật là không có thiên lý mà. Mộ Dung Thiên cười hắc hắc, nói. Hay lắm, nếu như ta có thể thắng hắn, vậy thì ngươi chỉ cần cho ta tắm chung với ngươi là được rồi. Huynh đệ, chẳng biết ngươi tắm thế nào mà lâu khiếp, chí ít cũng phải mất cả giờ lận, chờ ngươi tắm xong thì ta đã bị mốc meo hết cả lên rồi. Khi nữ nhân tắm, họ luôn kéo dài rất lâu. Mà Khiết Tây Tạp lại là người thích sạch sẽ, thậm chí còn là nữ hài nghiện sạch sẽ nữa chứ. Do đó mà mỗi lần nàng vào phòng tắm là phải lâu lắm mới bước ra. Lẽ tất nhiên, nàng chẳng thể nào đáp ứng điều kiện như Mộ Dung Thiên vừa đề ra được, đúng là không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như tên sắc lang này gặp phải vận khí trời ơi đất ơi, rủi mà thắng được trận đấu thì thật là phiền phức. Vì thế, nàng chỉ đành đỏ mặt tía hai và nói. Không được, điều đó không thể đem vào đánh cuộc được. Mộ Dung Thiên sửng sốt. Hê hê, sao vừa rồi ngươi nói cứng thế? Khiết Tây Tạp bị hắn bắt bẻ thì không biết trả lời sao cho tốt, chỉ thầm giận lúc nãy mình nói quả quyết quá, may mà lúc này chợt truyền đến một giọng nữ nhân giải vây cho nàng. La Địch ca ca. Lộ Thiến mang theo một luồng hương thơm ngát, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt hai người. Phía sau nàng là con Tật Phong cũng đang tỏ vẻ rất hưng phấn. Nó là một con chó rất thích náo nhiệt, nhìn thấy tình cảnh vui nhộn trước mắt mà cao hứng sủa lên vài tiếng. Khi thi đấu thì không được mang theo sùng vật để thượng đài. Và lại, Mộ Dung Thiên cũng chỉ cho rằng Tật Phong là một con chó nhỏ tầm thường mà thôi, vì vậy hắn không muốn để cho nó mạo hiểm chút nào. Nhưng trên thực tế thì cho tới hôm nay, nó đã có thực lực nhất định rồi, tuy sau khi hoán đoán, thực lực S cấp của nó đã bị thoái hóa đi rất nhiều, so với thực lực của loại sùng vật thuộc cấp thấp nhất cũng không khác là bao, hơn nữa còn rất có thể sẽ vĩnh viễn không đạt được trình độ ở trước khi hóa đoán nước kia. Tuy nhiên, dù sao thì tốc độ trưởng thành của nó so với các giống sùng vật khác cũng nhanh hơn khá nhiều. Tiểu Lộ, muội đến rồi à? Mộ Dung Thiên đứng lên đón Lộ Thiến vừa đến bên cạnh chỗ ngồi của hắn. Mỗi một tuyển thủ được dành cho 3 vé để đưa khách mời của mình vào xem và trợ uy cho mình. Lộ Thiến không thể vắng mặt tại cuộc đấu của Mộ Dung Thiên được, cái chuyên ngành nghĩ linh sứ của nàng tạm thời bây giờ rất nhẹ nhàng, chỉ cần đợi sau khi công bố danh sách cường giả trong các ngành đặc biệt khác của chiến đấu chức nghiệp như là phù chú sư, chi phối giả, v.v.4. Thì lúc đó mới chiếu theo quy định mà tiến vào trận chung kết. Và không cần phải tham gia các cuộc thi tuyển vòng loại. Sau khi trải qua sự cải tạo tố chất trong nội thể, Lộ Thiến càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ngày trước nàng vốn đã là một tiểu mỹ nhân rất xinh đẹp rồi, khuôn mặt mềm mại, da rẻ luôn hồng nhuận và mịn màng. Cả cơ thể bây giờ cũng phát triển đầy đặn như một thiếu nữ chính thức. Trong những lúc tắm chung, giờ đây Mộ Dung Thiên đã phát hiện ra bánh bao đậu ngày trước nay đã phát triển thành bánh bơ sữa, làm cho tên sắc lang hắn cứ phải nổi lòng hiệu dạ vượn không thôi. Cả khả năng tự khống chế bản thân cũng càng ngày càng suy yếu dần theo mức độ trưởng thành của Lộ Thiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng không lâu sau thì Lộ Thiến sẽ phải nói bái bai với cái lứa tuổi thiếu nữ mất thôi. Khi Lộ Thiến vừa xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt của các động vật được đang rơi trên người Úc Thập Lạp Cơ thì đều chuyển hết sang bên phía của Mộ Dung Thiên. Ngoài bộ phục sức đặc biệt của Nghĩ Linh Sứ ra thì còn có dung mạo thuần khiết và thánh thiện của Lộ Thiến mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua được. Chỉ tiếc tiểu mỹ nhân là danh hoa đã có chủ. Dịu dàng dựa sát vào người của một nam tử, nên ai nấy đều thấy thất vọng. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, Mộ Dung Thiên rất lấy làm đắc ý có được một mỹ nữ vừa xinh đẹp tuyệt trần, lại vừa hết sức nhu thuận với mình như thế, bất kể là nam nhân nào cũng khó tránh khỏi sinh lòng kiêu ngạo. Lộ Thiến động viên Mộ Dung Thiên. La Địch ca ca, cố gắng lên. Nàng cũng biết Úc Thập Lạp Cơ là một tân sinh có tiếng tại học viện của nàng, nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì nàng lại có một lòng tin hết sức mù quáng. Nàng dám chắc là ca ca của nàng sẽ không bao giờ thua, loại tâm lý này đã được hình thành ngay từ lúc hắn vươn bàn tay từ ái ra đỡ lấy nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên, vĩnh viễn cố định, không bao giờ thay đổi. Sự xuất hiện của Lộ Thiến đúng là một liều thuốc bổ cho Mộ Dung Thiên, hắn cười ha hả rồi nói. Không thành vấn đề, hãy xem ta hiển lộ tài năng đây. Lòng tin của hắn tăng lên gấp bội, vì sự có mặt của Lộ Thiến, vô luận thế nào hắn cũng phải chiến thắng mới được. Khiết Tây Tạp nhìn thấy hắn tỏ vẻ kiêu ngạo hẳn ra, nên thầm nghĩ gã bạn cùng phòng này thật đúng là một động vật đơn giản, chỉ cần có vài mỹ nữ động viên cho, thì phỏng chừng hắn cũng sẽ dám vô ngực đi khiêu chiến với thánh cấp cường giả chứ chẳng chơi. Không lâu sau, cuộc thi đấu được chính thức mở màn, đầu tiên là do các giảng viên của cả hai học viện, người chủ trì hội trường hôm nay tuyên bố các quy tắc. Những trường hợp được xem như tự động bị thua là, mất đi năng lực hành động, bị đánh ra khỏi võ đài 5 lần, hoặc là bị lọt ra ngoài vòng đấu và kéo dài thời gian quá 10 giây. Ngoài ra, còn không được mang theo sủng vật để cùng tác chiến, nhưng cả đôi bên đều có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí hay võ kỹ nào. Mỗi một đối thủ đều được ban tổ chức phát cho 3 viên khôi phục đan và 2 viên linh lực đan giống nhau, dùng hết thì thôi. Thời gian cho mỗi trận đấu là 10 phút. Đến lúc đó mà vẫn chưa phân ra thắng bại thì 10 vị trọng tài sẽ chấm điểm và quyết định. Ai có tổng số điểm cao hơn thì sẽ C. Đủ tư cách để tiến vào vòng kế tiếp. Hiện nay ở xung quanh khán đài đã được thiết lập một bức tường kết giới trong suốt, phòng hờ lúc đôi bên quyết chiến quá ác liệt mà gây ra thay bay vạ gió cho các khán giả ngồi xem. Sau khi tuyên bố các quy tắc xong, vị đài chủ cũng không nói dài dòng nữa, mà lập tức cho cuộc đấu đầu tiên bắt đầu. Ở trên nóc võ đài có mấy tấm kính truyền hình quang hệ thật lớn. Chúng sẽ phát lại từng chi tiết và hành động nhỏ nhặt nhất của hai đối thủ cho khán giả xem, lại còn có cả khí cụ để phóng lớn âm thanh, và còn có cả bình luận viên tường thuật trực tiếp các chi tiết của song phương, không bỏ sót một việc nào. Hai đấu thủ thượng đài đều là những học viên được xếp hạng gần như ngang nhau ở tại học viện của mình. Họ đều là ma võ sĩ và còn kiêm tu luôn cả hỏa hệ ma đấu khí. Cuộc chiến này có thể xem là ngang tài ngang sức, bởi vậy nên nó diễn ra rất kịch liệt. Đến cuối cùng, phe của An Cách La Hy nhỉnh hơn một chút, khiến cho đối phương phải uống hết toàn bộ 5 viên thuốc, sau đó, với một kích tối hậu, tuy rằng không tạo ra thương tích lớn lao gì, nhưng vì gã đối thủ đã như đèn cạn hết dầu nên đã không thể đứng lên để đấu tiếp được nữa. Trận chiến này tuy không có gì đặc sắc, nhưng lại khá gay cấn, đôi bên chiến đấu cho tới thời khắc cuối cùng thì mới phân được thắng bại. Hơn nữa, đây lại là trận đầu tiên của đại hội luận võ nên đã thu được rất nhiều. Tiếng hoan hô vang dội. Tuy học viên của Tát Á Gia Lộ bị đánh bại nhưng cũng chẳng bị mất mặt gì. Vì cuộc chiến bại đó cũng là bại trong niềm quang vinh chứ chẳng phải thường. Trận đấu kế tiếp đó thì có phần hơi buồn thẻ. Phe Tát Á Gia Lộ là một học viên thuộc chức nghiệp thợ săn được xếp hạng thứ 8, còn phe An Cách La Hy thì lại là một cung tiễn thủ được xếp hạng thứ 40, là một kẻ đội sổ trong vòng loại. Thực lực đôi bên quá chênh lệch, nên chỉ trong một thời gian ngắn thì đã phân ra thắng bại ngay. Tát Á Gia Lộ gỡ lại được một trận. Thời gian tối đa của một trận đấu là 10 phút, nhưng kỳ thật, không có trận nào là kéo dài đến hết giờ. Hầu hết các tân sinh đều có linh lực quá thấp, hơn nữa đều tương đối xung động. Một khi bọn họ lên tới võ đài thì lập tức dốc toàn lực ra để đánh nhanh thắng gọn, vì vậy mà linh lực và sinh mệnh lực cũng đều bị tiêu hao rất nhanh, mấy viên đan dược kia thật không đủ để chống đỡ trong một thời gian dài, đến cuối giờ thì nếu ngươi không thắng thì là ta. Gần 2 tiếng sau, đã tới số 24, cách con số của Mộ Dung Thiên là 27 cũng không xa lắm. Hắn liền đứng dậy nói, Tiểu Lộ, ta phải đi hoạt động để làm nóng cơ thể đây. Muội ở lại với Tạp Hy ca ca nha, đừng đi lung tung, biết không? Lộ Thiến gật đầu nói. La Địch ca ca, huynh nhất định phải thắng đó. Mộ Dung Thiên co ngón cái và ngón trỏ trụ lại thành một vòng tròn, rồi nói. Ok, no tở rồi lệm. Không thành vấn đề. Hắn vừa thốt ra câu tiếng Anh này thì đã làm cho Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp đều như rơi vào lớp sương mù vậy, còn bản thân tên sắc lang ấy thì vẫn thản nhiên bước về phía sân vận động dành cho các tuyển thủ. Vừa hoạt động gân cốt xong, cuộc đấu của hắn cũng tới giờ bắt đầu. Mộ Dung Thiên bước lên võ đài, khi đối diện với hàng ngàn ánh mắt đang nhắm vào mình, hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Phương pháp thượng đài của Úc Thập Lạp Cơ cũng rất có phong cách. Khi gã vừa xuất hiện ở trên đài thì ngay lập tức, toàn thể hội trường đều trở nên náo động hẳn lên, rất nhiều người gọi lớn tên của gã, ngay cả các học viên của An Cách La Hy cũng nhiệt liệt hoan nghênh gã. cường giả ở tại đại lục này luôn luôn được người ta tôn kính. Trong khi đó, đừng nói là ở học viện, ngay cả trong lớp học của mình thì Mộ Dung Thiên cũng chẳng thuộc loại xuất sắc gì. Tuy vậy, cũng có một vài học viên đầy nhiệt huyết hết lòng gieo hò để ủng hộ gà nhà, mà lớn tiếng nhất đương nhiên là Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp. Trước tiên, hai người bắt tay tỏ tình hữu nghị, sau đó, Mộ Dung Thiên nhẹ giọng nói khẽ. Bạn học Úc Thập Lạc Cơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lát nữa đây, mong ngươi sẽ dơ cao đánh khẽ, đừng để tiểu đệ bị thua quá mất mặt nhé. Úc Thập Lạc Cơ vừa thưởng thức tiếng hoan hô của khán giả, vừa nghe Mộ Dung Thiên nói thế thì đắc ý nói. Bạn học La Địch, thật xin lỗi, ta khó có thể đáp ứng được. Ta phải cho ngươi biết cái đạo lý, chiến đấu là rất tàn khốc. Ha 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 năm. Gã vừa dứt lời thì liền bung ra một tràng cười cùng dại. Mộ Dung Thiên đảo cặp mắt láo liêng, câu nói đó sao quen thuộc vậy nhỉ, dường như đã nghe được ở đâu rồi thì phải. Lúc này, người bình luận viên liền nói. Tất á ra lộ cường thủ, Úc Thập Lạp Cơ đã bày tỏ đấu trí cao ngạo của mình bằng một tràng cười đầy đủ lòng tin, ngay vào lúc trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng có một điều không thể không nói, đó là giọng nói của bạn học Úc Thập Lạp Cơ không hề có chút thiện ý nào, thật khiến cho kẻ khác không lạnh mà run. Ta to gan dám đoán một điều, đó có lẽ là một trong những tuyệt kỹ tất sát thuộc âm hệ của y, không biết đối thủ của y là bạn học La Địch có chống nổi sự công kích đầy lăng lệ một này hay không, nhưng người ở ngoài như ta đây mà cũng chịu không nổi rồi. Lời bình luận dí dỏm của bình luận viên đã tạo nên một tràng cười vui vẻ cho toàn trường, Úc Thập Lạp Cơ ngượng ngùng thu lại tiếng cười, không dám lên tiếng thêm nữa. Song phương giãn ra, đứng cách nhau chừng hơn 20 thước. Sau đó, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Lời của ông ta vừa dứt, Úc Thập Lạp Cơ lập tức vận dụng khinh thân thuật để tiến sát đến đối thủ. Xem ra gã cũng nghe tiếng Mộ Dung Thiên không có biểu hiện tốt lắm, nên nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nhất, sẽ có thể hạ gục đối thủ, đoạt lấy chiến thắng vẻ vang để vãn hồi lại sự mất mặt vừa rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Mộ Dung Thiên dùng tới vũ khí bằng sắt, nó là một thanh cương đao. Người biết rõ hắn chỉ thích dùng linh lực vũ khí trong lúc chiến đấu chỉ có Lộ Thiến, Khiết Tây Tạp và một ít bạn cùng lớp đến quan chiến, và ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì điều đó. Trái ngược với hắn, Úc Thập Lạp Cơ chỉ dùng tay không để chiến đấu. Tất cả mọi tình hình và dự đoán đều được đảo ngược hết cả. Hết hồi 105. 31. Chú thích. Một lăng lệ, nhanh và độc hiểm. Hồi 106 nghịch chuyển. Dịch giả, vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Nhìn Úc Thập Lạp Cơ tiến đến gần, Mộ Dung Thiên lộ vẻ khiếp sợ, tay cầm cương đao thủ sẵn trước ngực, tạo ra một động tác phòng thủ. Đến lúc tới gần Mộ Dung Thiên độ chừng 2 thước, thanh sắc một linh khí ở trong tay Úc Thập Lạp Cơ chợt bùng mạnh ra ngoài, một con linh khí xả phóng ra từ lòng bàn tay của gã và nhắm hướng Mộ Dung Thiên bay tới. Thanh cương đao trong tay Mộ Dung Thiên lúc này cũng tỏa ra một luồng linh khí hỏa hệ để chống đỡ. Lúc này, bình luận viên liền bình luận. Chúng ta đều biết, hỏa linh có tác dụng khắc chế mộc linh. Bạn học Úc Thập Lạp Cơ là người thông minh, ta nghĩ hẳn là hắn muốn lợi dụng tính linh động của mộc để tạm thời lánh mũi nhọn, sau đó mới tiến hành công kích theo ý đồ đã dự định sẵn. Ồ, không đúng, là hắn đang áp dụng phương thức liều mạng 4. Cũng bởi vì mộc linh đã có sẵn hoạt tính. Trong các hệ đấu khí thuộc loại kỹ năng phi hành thì nó tương đối dễ thao túng, nhưng so với kỹ năng khống chế của các ma pháp sư thì còn chênh lệch rất nhiều. Úc Thập Lạp Cơ cười thầm trong bụng, gã vẫn tiếp tục gáp sát lại đối thủ, hai tay đồng thời phát ra 4 con linh khí xả, nhắm vào hai bên trái phải và trên dưới của Mộ Dung Thiên mà phóng tới. Gã tựa hồ như đã định liệu từ trước là con linh khí xả ở giữa sẽ không phòng ngự được. Ngay tại lúc hai luồng đấu khí mộc và hỏa chạm nhau, bên bị đánh tan không phải là một đấu khí, mà ngọn hỏa diễm ở trên cương đao của Mộ Dung Thiên đã bị tăng ấm, sau đó thì thành cương đao mới chém vào thanh sắc một hệ đấu khí xả, rồi cũng bị nó ăn mòn hết cả và bốc khói xanh nghi ngút. Bình luận viên thấy vậy liền ngạc nhiên, nói. Xem kìa, thật là một màn thần kỳ. Không ngờ trong lúc chọi thẳng, mộc linh lại hơn hỏa linh một bậc. Đã vậy, nó còn ăn mòn luôn cả thanh cương đao cứng rắn của đối thủ. Một hệ đấu khí của bạn học Úc Thập Lạp Cơ hẳn là rất đặc biệt, và đây cũng là một trận đấu rất đặc sắc. Tựa hồ như không hề có khúc nhạc dạo mà là tiến thẳng vào cao trào luôn. Mộ Dung Thiên rõ ràng có vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn chăm chăm vào luồng thanh sắc đấu khí đang nhanh chóng áp tới, còn tay thì ném nửa thanh cương đao còn lại xuống đất. Sau khi phá hủy hỏa linh và cương đao xong, dư thế của linh lực xà vẫn chưa hết, nó tiếp tục nhắm hướng Mộ Dung Thiên mà xông tới. Cùng lúc đó, 4 con linh lực xà khác mà Úc Thập Lạp Cơ đã phóng ra để tấn công vào 4 phía trái phải và trên dưới cũng đã phát sinh tác dụng. Chúng hoàn toàn phong tỏa các đường rút lui của Mộ Dung Thiên, khiến cho hắn chỉ còn một đường lui duy nhất là lùi thật nhanh về phía sau. Tất cả mọi tiến trình đều đã được Úc Thập Lạp Cơ dự liệu từ trước, nào là dùng khinh thân thuật áp lại gần đối thủ thật nhanh, rồi huy động linh lực xà đuổi sát Mộ Dung Thiên, vô luận hắn xê phóng về phía sau nhanh cỡ nào thì thủy chung cũng sẽ không thoát được. Có hai lý do mà hơn phân nửa số người tu luyện một hệ đều rất xem nặng khinh thân thuật. Một là khi một hệ đấu khí của họ không đủ mạnh để phòng ngự, thì hẳn là không thể đón đỡ chiêu thức của đối thủ, vì thế họ phải luôn tranh né. Hai là vì sự lợi hại khi phối hợp khinh thân thuật với việc tấn công, lúc đó sẽ càng có hiệu quả hơn rất nhiều. Mà chiêu này của Úc Thập Lạp Cơ được gọi là như ảnh tùy hình một, một khi đối thủ của gã đã bị ma đấu khí quấn lấy thì sẽ rất khó thoát ra, và người đó sẽ chỉ còn mỗi một cách là dùng đấu khí để chọi cứng với gã mà thôi. Hơn nữa, đấu khí của gã đã rất nổi tiếng, cực hạn hủ thực, ngoài ăn mòn đấu khí ra, lại còn có thể ăn mòn thực vật, là một chiêu số rất mạnh và cũng rất biến thái. Tuy Úc Thập Lạp Cơ thích khoe khoang, nhưng kỳ thật, thực lực của gã lại không phải là hữu danh vô thực, rất đáng gờm. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì vội vàng rút ra một thanh hỏa mâu, hắn tránh né con linh lực xà ở trước mặt, rồi đâm thẳng về phía Úc Thập Lạp Cơ. Năng lực ứng biến của tên sắc lang này thì ra cũng không tệ. Kế vây ngụy cứu triệu quả là rất tuyệt diệu, nếu như Úc Thập Lạp Cơ cứ tiếp tục truy kích thì chắc chắn gã sẽ thụ thương. Còn nếu như gã bỏ qua không truy kích nữa thì nguy cơ trước mắt sẽ được hóa giải ngay. Người bình luận viên kinh ngạc, nói. Cha cha, thật nghĩ không ra, tốc độ biến hóa linh lực thành vũ khí của bạn học La Địch lại nhanh đến như vậy. Trận đấu càng lúc càng đặc sắc rồi, xem ra trong một canh hay nửa khắc thì cũng khó có thể phân được thắng bại đây sáu. Trong lúc đó, Úc Thập Lạp Cơ thì chỉ hừ lạnh một tiếng, toàn thân của gã chợt toát ra một luồng thanh sắc khí vụ, bao phủ lấy phạm vi chiến đấu của hai người. Khi ngọn hỏa mâu của Mộ Dung Thiên chạm tới luồng thanh sắc khí vụ đó thì nó liền bị phân giải từng chút một. Tình hình ấy so với việc chọi cứng của vũ khí cũng không khác là bao. Bình luận viên thấy vậy thì kinh hãi nói. Trời ạ! Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Bạn học Úc Thập Lạp Cơ hiển nhiên là đã học được hộ thể đấu khí, thật không nghĩ hắn chỉ là một tân sinh năm nhất mà thôi. Quả nhiên rất mạnh. Hộ thể đấu khí là một loại đấu khí có tác dụng phòng hộ tương đương với đấu khí thuẫn, thế nhưng nó sẽ thông qua toàn thân mà phát xuất ra ngoài, chứ không chỉ giới hạn ở hai bàn tay mà thôi. Đó là một môn kỹ thuật có độ khó rất cao, đồng thời, nó cũng làm tiêu hao rất nhiều linh lực. Xem ra Úc Thập Lạp Cơ rất có lòng tin với những đòn tấn công của mình, gã cho rằng chiêu vừa rồi sẽ đánh cho Mộ Dung Thiên ngã lăn ra đất nên mới chịu sử dụng tới hộ thể đấu khí. Thế rồi hỏa mâu cũng nhanh chóng bị phân giải thành hỏa nguyên tố. Mộ Dung Thiên không bức được Úc Thập Lạp Cơ từ bỏ ý định của gã, nên chỉ đành liên tục thoái lui. Các khán giả vừa xem trận đấu mở màn chưa lâu mà đã chứng kiến được những kỹ năng công kích quá ư lăng lệ, nào là khinh thân thuật thật cao minh, nào là hộ thể đấu khí rất khó luyện, v.v. Nên ai nấy cũng đều nghĩ rằng chuyến này tất sẽ được mở rộng tầm mắt, quả là không uổng công đi xem. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên bị ép phải thoái lui không ngừng, lại không cách nào hoàn thủ, cho nên ai nấy đều hưng phấn hét to. Úc Thập Lạp Cơ, Úc Thập Lạp Cơ, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Lúc này ngay cả Lộ Thiến cũng tỏ ra rất lo lắng và đứng hẳn dậy, không biết tại sao Mộ Dung Thiên lại có vẻ thảm hại như vậy. Tuy lo lắng như thế, nhưng trong lòng nàng rất có lòng tin với vị ca ca này, bởi vì hắn có rất nhiều quái chiêu, dường như chỉ mới hiện xuất một, hai chiêu mà thôi. Úc Thập Lạp Cơ nghe được tiếng hò hét của đám đông thì tinh thần cực kỳ phấn chấn, còn Mộ Dung Thiên thì lại nhanh chóng bị ép tới sát bên mép lôi đài. Đôi mắt của gã Lạp Cơ liền ánh lên nét đắc ý, đồng thời cũng hét lớn một tiếng. Linh xà khấu long. Tiếp theo đó là 6 con một hệ linh xà khác từ tay gã bay ra, phân theo các hướng mà Mộ Dung Thiên có thể tránh né được mà phong tỏa hết, thậm chí có con còn vòng ra phía sau để ngăn cản nữa. Chiêu này có chút tương tự với chiêu hỏa nhận loạn vũ của Lăng Đế Tư, chỉ có điều là nàng không chế gió và hỏa đấu khí, khó hơn rất nhiều. Bình luận viên như gặp được cao trào, liền nói liên thanh như pháo nổ. Tới rồi. Kỹ năng tất sát siêu cường của Úc Thập Lạp Cơ linh xà khấu long. Bạn học La Địch đang gặp phải đại nguy cơ đây. Úc Thập Lạp Cơ cười lớn. Ha ha bốn. Chịu thua đi. Gã ung dung nói cười nhàn nhã, để cho 11 con linh xà tự động công kích chứ không điều khiển chúng nữa. Nhưng kỳ thật, khi phải sử dụng nhiều kỹ năng phi hành cùng lúc như vậy, gã dù có muốn tiếp tục thao tung chúng thì cũng không còn sức nữa rồi. Từ đầu đến giờ, Mộ Dung Thiên vẫn luôn tỏ ra vẻ kinh sợ, vậy mà giờ đây bỗng nhiên trên khóe môi của hắn lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Trên đôi tay của hắn đột nhiên xuất ra hai quả băng truy. Hai quả băng truy này so với loại băng truy mà hắn vẫn sử dụng hàng ngày thì còn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn bằng mấy trái bóng cao su loại nhỏ thôi, nhưng đặc điểm rõ nhất của chúng là màu lam đậm. Lĩnh 4. Lĩnh vực ma võ sĩ. Ô la la, ta không bị hoa mắt đó chứ. Thì ra bạn học La Địch chính là một lĩnh vực ma võ sĩ rất hiếm thấy tại đại lục này. Người bình luận viên vừa thấy Mộ Dung Thiên hiển lộ băng hệ kỹ năng thì đã la lên thật lớn. phản ứng và tốc độ nói liếng thoáng của y phải nói là rất xuất sắc, có thể nhanh ngang hàng với tốc độ của trận đấu chứ chẳng chơi. Đám đông ở trên khán đài cũng ồ lên đầy kinh ngạc. Cả Khiết Tây Tạp cũng giật mình kinh hãi không ít, thật không ngờ gã bạn cùng phòng của mình lại chính là lĩnh vực ma võ sĩ, may mà vừa rồi không dại dột đáp ứng cá cược với hắn, nếu không thì thật là nguy. Sớm tối ở chung với hắn trong một thời gian dài như vậy, thế mà tiểu tử kia vẫn có thể ẩn giấu thực lực tài tình đến như thế, ngay cả mình cũng không biết được tí nào. Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi là Khiết Tây Tạp đã giận đến mức nghiến răng trèo trèo rồi. Úc Thập Lạp Cơ cũng thấy hơi khẩn trương, gã vốn không ngờ thân phận thực sự của đối thủ lại là lĩnh vực ma võ sĩ. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên Vũ Lộng Băng truy xông lên như thể muốn liều mạng với Linh Sạt thì gã mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ, lĩnh vực ma võ sĩ cũng tốt, dù sao thì cực hạn hủ thực của gã đối với bất kỳ loại linh lực nào cũng có tác dụng giống nhau mà thôi. Dường như người bình luận viên cũng có suy nghĩ giống vậy, nên bội nói. Chẳng lẽ bạn học La Địch muốn chọi thẳng với linh lực xà của bạn học Úc Thập Lạp Cơ hay sao? Hành vi đó quả thật không sáng suốt chút nào, bởi vì linh lực xà hẳn là có tác dụng hủ thực rất mạnh, không phải vừa rồi hắn đã nếm qua mùi vị đó rồi sao? Hay là hắn đã hết đường chạy nên mới phải đánh cuộc lần cuối? Mộ Dung Thiên bỏ ngoài thai việc người ta có suy nghĩ thế nào, hắn vẫn vũ lộng băng truy đánh vào ba con linh lực xà ở trước mặt. Một tiếng cổ hện vang lên, băng truy quả nhiên là bị hủ thực như trong dự đoán của mọi người. Duy chỉ có việc Mộ Dung Thiên bị chúng chiêu ngã lăn ra đất thì không hề xảy ra. Mà trái lại, sau tiếng băng vỡ đó thì bà con linh lực xà kia cũng đồng thời bị phá tan. Trong lúc Úc Thập Lạp Cơ còn đang thất kinh thì Mộ Dung Thiên đã lách mình tiến đến ngay sau lưng gã, quả băng truy còn lại được quất mạnh vào lưng gã, còn miệng hắn thì vừa cười vừa nói. Xuống đi, bạn học Úc Thập Lạp Cơ. Úc Thập Lạp Cơ chưa kịp vận khởi hộ thể đấu khí thì thân thể đã bị đánh văng thẳng xuống võ đài mà không tài nào khống chế nổi. Tình thế bị xoay ngược thật nhanh, toàn thể hội trường đều im phăng phắc, không ai có thể ngờ rằng mới một phút trước đây, Úc Thập Lạp Cơ hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, ấy vậy mà chỉ một khắc sau đó thì đã bị đánh rơi xuống võ đài rồi. Và cũng không có ai nghĩ đến tại sao linh lực xà có tính hủ thực mạnh như thế mà lại không có tác dụng với băng truy. Lúc này, Lộ Thiến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đến bây giờ, người trọng tài mới bừng tỉnh, lập tức nói. Úc Thập Lạp Cơ rơi khỏi võ đài lần một. Sau đó thì ông ta bắt đầu đếm. 1, 24. Úc Thập Lạp Cơ bị đánh văng xuống đài đến tiểu não, gã tức giận đến phát run, vội vàng điều chỉnh lại linh lực trong người cho quân bình lại rồi nhảy phốc lên bậc cao 3 thước. Linh lực xa lại một lần nữa được phóng ra, lần này chỉ có một con, nhưng thể tích so với lúc trước thì nhỏ hơn gấp 2 lần, mà thanh khí thì đậm hơn rất nhiều. Gã không tin kỹ năng cực hạn hủ thực của mình lại thua kém quả băng truy nhỏ bé kia. Nhưng lần này gã đã tính sai. Băng truy vẫn đập tan cảnh linh lực xà mà không hề nương tình chút nào, rồi dư đả cứ thế mà giáng luôn vào ngực gã. Vì vậy mà tên suối quẩy ấy lại một lần nữa bị đánh văng trở xuống. 4, 55. Người trọng tài vẫn làm bổn phận của mình, tiếp tục đếm số thời gian đấu thủ dừng lại ở bên ngoài sàn đấu. Nếu đôi chân của đấu thủ còn chưa đạp lên sàn đấu thì số đếm vẫn chưa được xóa bỏ. Úc Thập Lạp Cơ lúc này không chỉ đơn giản là tức giận không thôi. Vì vừa rồi khi gã phát ra linh lực xà thì hầu như thể tích và mức độ ngưng tụ đã lên đến cực hạn, vậy mà nó vẫn không thể hủ thực được băng truy, nếu cứ chọi thẳng mãi thì cũng chẳng có ích gì. Thế là gã quyết định chọn phương thức tránh né trước, tuy rằng phương thức này rất là mất mặt, nhưng gã rất tin tưởng là khinh thân thuật của mình còn cao minh hơn đối phương rất nhiều. Do đó, gã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng mình lên võ đài. Chỉ 2 giây sau thôi, gã nghĩ là mình sẽ có thể ném tên đấu thủ đáng ghét kia xuống đài ngay. Rồi sau đó mới tiếp tục phóng trở lên đài. Thế nhưng gã còn chưa kịp đáp xuống sàn đài thì đã gặp ngay Mộ Dung Thiên vốn đang ôm cây lợi thỏ, chờ săn tại đó. Mộ Dung Thiên cười cười nhìn gã, còn tay thì vung truy quất mạnh xuống, thế là Úc Thập Lạp Cơ lại một lần nữa bay thẳng xuống đài, gần như là bị hôn mê bất tỉnh luôn. Thì ra khinh thân thuật của Mộ Dung Thiên cũng rất cao cường, nhưng chẳng qua hắn vẫn luôn khéo che đậy mà thôi. Người bình luận viên dường như đã nhìn ra được đầu mối nào đó, liền nói ngay. A, ta biết rồi. Bạn học La Địch có lẽ là đang dùng chiến thuật cầm chân Úc Thập Lạp Cơ ở bên ngoài sàn đấu hơn 10 giây để thu hoạch chiến thắng. Còn bạn học Úc Thập Lạp Cơ thì cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cố gắng xông lên cho bằng được, chỉ tiếc là La Địch không hề cho hắn một cơ hội nhỏ nào. Toàn thể khán giả ở trong hội trường nghe y bình luận mà cảm thấy cực khoái, cảm giác như là đang xem phim cấp 3 còn hơn là xem chiến đấu nữa. 8, 94. Chỉ còn lại 1 giây, Úc Thập Lạp Cơ trở nên rất khẩn trương, lập tức nuốt hết cả 5 viên đan dược vào. Rồi sau đó nhảy mạnh lên đài. Đồng thời, một đợt sóng linh xà cũng được phóng ra, đây chính là cố gắng cực hạn của gã, ngay trên người cũng đã được vận khởi hộ thể đấu khí sẵn sàng. bất luận là ai nhìn vào thì cũng thấy được là gã đang đánh ván bài cuối. Lúc này, ngay cả bình luận viên cũng im như tờ mà không thốt lên lời nào, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ xem một kích tối hậu đầy gay cấn này. Luồng sóng linh xà kia quả là quá đông, hơn nữa, phương hướng của chúng lại không giống nhau. Còn quả băng truy của Mộ Dung Thiên thì lại quá nhỏ, hắn chỉ có thể đập tan 6 con ở trước mặt, tránh được 7 con, còn lại 2 con thì nương theo một góc độ hiểm hóc để chui vào người hắn. Thế nhưng, vào ngay lúc ấy thì quả băng truy của Mộ Dung Thiên cũng đồng thời giáng vào ngực Úc Thập Lạp Cơ. 10. Khi Úc Thập Lạp Cơ rơi xuống đất thì trọng tài cũng đến đến số 10 sau cùng, nhưng ông ta cũng không tuyên bố ngay kết quả, bởi vì một kích tối hậu của gã cũng đã đánh trúng đối thủ. Nếu như Mộ Dung Thiên vì một kích đó mà mất đi năng lực hành động thì trận này sẽ là một trận đấu hỏa. Trên khuôn mặt của Úc Thập Lạp Cơ cũng hiện ra nét cười cợt, uy lực của Linh Xà rất có khả năng kéo dài trận đấu này, nhưng khi gã nhìn lên võ đài thì đôi tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Thì ra Mộ Dung Thiên vẫn đang yên yên ổn ổn đứng ở trên đó, đồng thời lại còn đang tươi cười vây vây tay về một hướng nào đó, thì ra là hướng của Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp. Sau khi đã thông Thiếu Dương và Thiếu Âm nhị kinh, Mộ Dung Thiên đã đạt thành hộ thể đấu khí, và có thể nói, sức đề kháng của luồng hộ thể đấu khí ấy chính là khắc tinh của một hệ. Ngay cả kỹ năng phụ cốt chi thư hai đầy khủng bố của tên ảnh cấp thích khách ngày trước mà cũng chẳng thể tạo nên chút tổn hại nào cho hắn, vậy thì kỹ năng cực hạn hủ thực của Úc Thập Lạp Cơ có đáng là gì? Vào. Cái lúc mà Linh Xà đột nhập vào người thì Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy như bị kiến cắn, hơi tê một chút rồi liền trở lại như bình thường mà thôi. Người thắng cuộc, An Cách La Hy Học Viện, Nam 1, Ma Khí Nhị Ban, La Đỉ. Hết hồi 106. 38. Chú thích. Một như ảnh tùy hình, như bóng theo hình. Hai phụ cốt chi thư, như giỏi bám lấy xương. Hồi 107, Hát Mã. Dịch giả, Kèn Dị Ảm, Vì Vạ Di Trưng biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Tuy trận đấu này kéo dài không lâu, song, khi đôi bên giao thủ thì đã hiển lộ ra các kỹ năng cũng như năng lực ứng biến đều rất tuyệt hảo. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Lộ Thiến vừa vỗ tay vừa la hét đến khẳng cổ, thiếu chút nữa là vô nát luôn đôi bàn tay nhỏ bé rồi. Còn Khiết Tây Tạp thì không thể tin vào mắt được, thật không ngờ gã bạn cùng phòng của mình lại thắng được trận này, nhưng thấy hắn đứng hiên ngang trên võ đài với tư thế của một kẻ chiến thắng thì không thể không tin sự thật đó. Bình luận viên kết luận, đây quả là một trận đấu đặc sắc, những đòn tấn công mang tính hủ thực, cũng như đấu khí hộ thể, sức thao túng các kỹ năng thuộc phi hành hệ, và còn có thuật khinh thân áp sát rất khó ứng phó của bạn học Úc Thập Lạc Cơ. Hiển nhiên những thứ đó đều rất lợi hại, không cần phải nói thêm. Nhưng còn bạn học La Địch thì lại can đảm cơ trí, dùng quỷ kế để dồn đối thủ ra ngoài sàn đấu, tìm đường sống trong coi chết. Hắn lợi dụng việc kháng lực của một hệ không được mạnh cho lắm nên đã khiến cho bạn học Úc Thập Lạp Cơ ở trong vòng 10 giây mà không thể trở lại sàn đấu, chỉ với một chiêu đã thay đổi tình thế, chuyển bại thành thắng. Đây chính là một trận lấy yếu thắng mạnh 4. Không, phải nói là một trận đấu của hai kẻ cường giả mới đúng, bởi vì vào phút cuối cùng, bạn học La Địch đã bị trúng chiêu của hai con linh lực xà nhưng rốt cuộc vẫn được bình an vô sự, điều đó cho thấy hắn cũng là cường giả. Hơn nữa, băng truy mà hắn sử dụng lại không bị ăn mòn. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại như thế nữa. Kỳ thật linh lực truy mà Mộ Dung Thiên sử dụng lúc cuối cùng là linh lực vũ khí siêu ngưng kết, nguyên tố được sắp xếp chặt chẽ dị thường, cả phụ cốt chi thư của ảnh cấp thích khách cũng chỉ có thể dồn được một ít linh lực xuyên qua linh lực băng thuẫn siêu ngưng tụ do Mộ Dung Thiên tạo ra. Do đó, Úc Thập Lạp Cơ đương nhiên là không có cách nào hóa giải nó được. Mộ Dung Thiên căn cứ vào tư liệu mà Bích Dạ đưa cho nên đã sớm nghiên cứu kỹ tính cách của Úc Thập Lạp Cơ và các kỹ năng cực hạn hữu thực, như ảnh tùy hình, linh xà khấu long, v.v.4, cùng với trình độ của gã. Vì vậy lúc mới bắt đầu, hắn đã cố tình làm ra vẻ yếu thế, khiến cho Úc Thập Lạp Cơ vốn là một kẻ thích khoe khoang, quả nhiên từng bước gáp sắt và nóng lòng cầu thắng, thế rồi Mộ Dung Thiên. Á tương kế tự kế, lùi đến sát bên mép võ đài. Sau đó, lựa lúc đối thủ lơ là không phòng bị mà phản khách vi chủ, rồi đánh gã rớt xuống lôi đài. Tiếp theo thì hắn lại lợi dụng kháng lực yếu kém của một hệ mà khiến cho đối thủ không thể xông lên đài được, và rốt cuộc đã thắng trận này rất bị ổi. Nếu không phải Úc Thập Lạp Cơ đã quá khinh địch thì trong nhất thời, thật khó mà phân được thắng bại. Úc Thập Lạp Cơ nhảy lên đài trở lại, rồi chán nản nói. Bạn học La Địch, ngươi thắng rồi. Gã thật không ngờ mình lại thua ngay ở trận đầu của vòng đấu loại, nên trong lòng rất buồn bực. Mộ Dung Thiên khiêm tốn nói, đâu phải, chẳng qua ta chỉ có chút cơ trí mà thôi, rất mong Úc Thập Lạp Cơ ngươi đừng chê cười. Úc Thập Lạp Cơ miễn cưỡng cười đáp, La Địch, thua là thua, thắng là thắng, nhu lực cũng là một phần trong chiến đấu. Và lại, nếu tiếp tục đánh nữa, người thua nhất định vẫn là ta, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hai con linh lực xà ở phút cuối đã không thể gây ra chút thương tổn nào cho ngươi, nên ta đã biết mình không phải là đối thủ của ngươi rồi. Vì thế mà ta thua cũng rất tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, người này tuy thích khoe khoang, nhưng tính tình cũng khá thẳng thắn. Gã đã không chối bỏ lý do thất bại của mình, xem ra lòng dạ cũng rộng rãi, không tệ. Bởi vậy nên Mộ Dung Thiên mới chủ động tiến tới ôm gã một cái, trận đấu hữu nghị này đến đây là hoàn toàn kết thúc. Cả hai đều trân trọng lẫn nhau, đều tỏ ra rất có phong độ, thắng không tiêu bại không tức, nên lại giành thêm được rất nhiều tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của thi đấu, dùng hết sức để tỉ thí nhưng lại không sinh lòng thù hận và ghen ghét đối thủ, để phải đi đến việc một mất một còn với nhau. Trước lúc chia tay ở dưới đài, Úc Thập Lạp Cơ lại nói, La Địch, hôm nay ta chịu phục, nhưng không có nghĩa là ta mãi mãi cũng sẽ chịu phục. Ta sẽ tiếp tục thụ hấn, tiếp tục tu luyện võ kỹ cho thật tốt, rồi sau này sẽ lại đi tìm người đọ sức. Úc Thập Lạp Cơ đã đổi cách xưng hô từ bạn học La Địch thành La Địch, điều đó chứng tỏ gã đã nảy sinh lòng kính trọng với tên đối thủ này rồi. Mộ Dung Thiên cười nói, tốt lắm, mọi người cùng nhau trao rồi thì mới tiến bộ được. Lần sau tái đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ha 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 năm. Úc Thập Lạp Cơ buông tiếng cười vang, rồi nên ngang rời đi. Gã cũng không phải là người thất bại hoàn toàn, sau khi quyết tâm rồi thì lập tức khôi phục lại sự tự tin ngay, dường như đã nhìn thấy tình cảnh Mộ Dung Thiên bị thua dưới tay mình rồi vậy. Mộ Dung Thiên vốn còn lo lắng một kẻ thích khoe khoang như gã sau khi nếm mùi thất bại thì khó tránh khỏi bị chán nản và suy sụp tinh thần, nên cũng định an ủi vài câu, nhưng xem ra cách nghĩ ấy hoàn toàn dư thừa, bởi vì tính lạc quan của tên này vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc này, mọi người đều nhìn Mộ Dung Thiên với ánh mắt khác với trước kia, tất cả đều lộ vẻ tôn kính và tràn đầy ngưỡng mộ. Ban đầu ai nấy cũng đều cho rằng hắn sẽ là vật hy sinh thứ nhất dưới tay Úc Thập Lạp Cơ, và sẽ chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi. Mộ Dung Thiên cảm giác được niềm kiêu ngạo bắt đầu nảy sinh ở trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại. Loại tâm lý kiêu ngạo này chính là kẻ địch lớn nhất của sự tiến bộ của con người. Nhưng nếu nói đây là tự hào thì không sao, tên Sắc Lang tự thuyết phục mình như vậy, rồi mới bước về hướng của Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp trong dáng vẻ tràn đầy tự hào. Kỳ thật mà nói, hắn rất có lòng tin sẽ thắng được trận đấu lấy cứng trọi cứng này, bởi vì trong lần trước giao chiến với ảnh cấp thích khách, khi một hệ đấu khí của y xâm nhập vào người hắn thì liền bị hóa giải ngay, do đó mà Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm giác được đấu khí của mình chính là khắc tinh tuyệt đối của một hệ. Tuy nhiên, đây là trận đấu đầu tiên, lại diễn ra ngay trước mắt của Lộ Thiến. Nên điều mà hắn cần không phải là lòng tin bình thường, mà phải là một lòng tin tuyệt đối. Vì vậy mà đến lúc gần cuối, hắn mới áp dụng đấu pháp tuy chắc ăn nhưng lại cũng rất vô sỉ. La Địch ca ca, huynh thật là lợi hại. Lộ Thiến tươi cười như hoa chạy vội tới, tình cảnh này thật chẳng khác nào mỹ nữ nghênh đón anh hùng sau khi chiến thắng trở về, mà khán giả ở đây cũng giống như là những người dân đang hoan hô nhiệt liệt, loại cảm giác này khiến cho Mộ Dung Thiên cực kỳ thoải mái, lâng lâng như muốn bay bổng lên không vậy. Hắn cười nói, tiểu lộ chính là phúc tinh một của ta, có muội ở đây thì sao ta lại thất bại được chứ? Trận đấu này đã khích động bầu không khí của hội trường lên đến đỉnh điểm, những tiếng reo hò vang lên rất sôi động, khiến cho người chủ trì ở hội trường này phải rời trận đấu tiếp theo lại đến mấy phút. Đó cũng chính là đặc quyền của cường giả vậy. Khiết Tây Tạp không vui nói. La Địch, thì ra ngươi vẫn một mực ẩn giấu thực lực để gạt ta. Ngươi là lĩnh vực ma võ sĩ mà cũng không nói cho ta biết, thật là không có chút đạo nghĩa huynh đệ gì cả. Lúc nàng nói lời này, thì đã quên đi việc chính mình cũng là người đang ẩn tàng thực lực, thậm chí ngay đến cả thân phận và giới tính cũng đều che giấu luôn. Mộ Dung Thiên cười nói. Hắc hắc, ta giấu giếm khi nào chứ, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa từng hỏi qua kia mà. Với lại, không phải lúc nãy ta đã nói cho ngươi biết rồi đó sao? Ta đã nói không chừng ta cũng là một tên rất trâu bò đấy, chỉ tại ngươi không tin mà thôi. Khiết Tây Tạp không có biện pháp với tính vô lại của hắn, nên không nói gì nữa. Nhưng trái lại, Mộ Dung Thiên như đã nhớ ra điều gì, liền nói. Đúng rồi, ta nhớ lúc nãy mình đã đánh cuộc, bây giờ ta thắng rồi, sau này chúng ta có thể tắm chung rồi chứ? Khiết Tây Tạp vội vàng phủ nhận. Ê, ê, ta đã nói là không cực rồi. Mộ Dung Thiên nghiêm mặt nói. Lời đại trượng phu đã nói ra, thì sao có thể thay đổi chứ? Khiết Tây Tạp nghe vậy thì thấy xây sở mặt mũi ngay. Năng lực đảo lộn phải trái trắng đen của người này thật là mạnh hơn cả mức bình thường nữa. Thế rồi Khiết Tây Tạp vội vàng nắm lấy một tân sinh đang đứng ở sau lưng mình, hỏi. Bạn học, ngươi ngồi ở phía sau bọn ta, chắc lúc nãy cũng nghe được là ta không đồng ý đánh cuộc phải không? Gã tân sinh này vốn có tâm tính nhát gan, nay đột nhiên bị nàng nắm lấy và chất vấn nên lập tức bị hoảng sợ, cất tiếng trả lời gần như sắp khóc tới nơi. Ta muốn. ta chưa nghe được gì cả bốn. Mộ Dung Thiên cười ha hả. Tạp Hy huynh đệ, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, vậy mà ngươi tưởng thật à? Ta không phải đã nói rồi sao, nam nhân chúng ta, năng lực kém một chút cũng không sao, quan trọng nhất là phải kiên định, bền vững, và vĩnh viễn không bị hư. Khiết Tây Tạp cùng với tên tân sinh ở phía sau gần như muốn khóc, nàng không phải là có năng lực kém, mà căn bản là không có được cái năng lực mà hắn đang nói tới đó chứ. Khiết Tây Tạp thành thật cầu nguyện, thần ơi, đừng dày vò con nữa được không? Ở trong gia tộc chỉ có một tiểu công chúa này là đi đùa giỡn người ta, chứ chưa bao giờ lại sa sút đến nước này. Lộ Thiến nghe lời đối thoại của hai người mà mặt đỏ rực lên. La Địch ca ca của nàng tuy là một sắc lang, nhưng lâu nay chưa từng nói chuyện gì quá phận ở trước mặt nàng, nhiều lắm thì cũng chỉ sờ soạng vuốt ve chút đỉnh thôi. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu thì Lộ Thiến chỉ có lòng cảm kích đối với hắn mà thôi, nhưng đến hôm nay thì nàng đã là cam tâm tình nguyện yêu thương hắn rồi. Lúc này thì trận chiến kế tiếp cũng được mở màn, mấy người bọn hắn vẫn trò chuyện qua lại đôi ba câu. Bích Dạ Nhân vì chuyện của gia tộc, nên ngay cả trận chiến do Mộ Dung Thiên tham dự, là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của nàng, mà cũng không thể dứt ra để đến đây trợ chiến cho hắn được. Tuy nhiên, tin tức của nữ nhân này rất linh thông, phỏng chừng khi trận chiến vừa có kết quả thì tin tức đã truyền đến tai nàng rồi. Qua việc hỏi thăm vài người, Mộ Dung Thiên biết được kẻ đã từng luyện tập đến điên cuồng như hắn là Khoa Tư Mạc cũng đã thắng trận đầu. Đến giờ ngọ, Mộ Dung Thiên lại đến trợ trận cho Khiết Tây Tạp để đáp lễ. Khoa Tư Mạc là một kẻ chất phác và luôn luôn thụ động, ở tại học viện này, có thể nói gã chỉ có Mộ Dung Thiên và Khiết Tây Tạp là hai người bằng hữu duy nhất, vì thế mà gã cũng đến đây quan chiến. Mà kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người, đến cuối cùng thì Khiết Tây Tạp cũng chiến thắng khá dễ dàng. Đến chiều, đó là lúc mà mọi người phải bắt thăm cho ngày hôm sau. Vận khí của tên sắc lang rốt cuộc cũng chuyển biến tốt đẹp. Hắn ngẫu nhiên bắt được thăm có tên của một tân sinh xếp hạng thứ 38. Khiết Tây Tạp vẫn còn rất may mắn, rút được thăm của một người xếp thứ 32. Xem ra cả hai người muốn tiến vào một vòng nữa cũng không có vấn đề lớn lao gì, nên ai nấy cũng đều vui vẻ. Song, trong cùng thời điểm với trận đấu của Khiết Tây Tạp thì Lăng Đế Tư cũng có trận đấu của mình, vì vậy mà nàng ta không đến ủng hộ cho Khiết Tây Tạp được. Năm nay Lăng Đế Tư đã là học viên năm thứ 2, nhưng lại phải thi đấu với các học viên của năm thứ 3. Sở dĩ có chuyện như thế là vì trong kỳ luận võ đại hội lần trước, nàng đã đánh một hơi đến vòng ấu của các học viên năm 4, do đó, dựa theo quy định, lúc bắt đầu đại hội lần này, nàng phải đấu thấp hơn lần trước một bậc. Tên tuổi của con hắc mã hai Mộ Dung Thiên giờ đây có thể nói là còn đen hơn cả mực đen. Chỉ trong buổi tối đó mà tên tuổi của hắn đã truyền đi khắp hết cả hai học viện, và trở thành tiêu đề cho mọi người bàn tán xôn xao. Khi không lại nảy ra một tên chưa ai nghe đến thành tích gì, không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào đây. Mà người quan tâm đến thân phận của Mộ Dung Thiên nhất lại chính là một nữ nhân, không những vậy, nàng ta lại còn là một nữ nhân rất nổi tiếng nữa. Tên hắn quả thật là La Địch Hư. Lăng Đế Tư gần như là không tin được vào tai mình, hỏi. Khiết Tây Tạp bĩu môi. Nói thừa, ta và hắn ở chung với nhau lâu như vậy, không lẽ còn nói sai được sao? Thân tình của Lăng Đế Tư liền trở nên phức tạp ngay. Chẳng những đã cùng tên, cả cá tính sắc lang cũng gần như là được đúc ra từ một khuôn mẫu, trên đời này thật có người giống nhau đến vậy sao? Hắn cao bao nhiêu? Khiết Tây Tạp thoáng suy nghĩ, rồi đáp. Cao hơn ta nửa cái đầu. Lăng Đế Tư nghe vậy thì hơi giật mình. Nàng và Khiết Tây Tạp đều là những người cao gầy, cả hai hầu như là cao bằng nhau. Nếu theo lời của Khiết Tây Tạp thì gã bạn cùng phòng của nàng ta cũng cao hơn mình nửa cái đầu, nhưng La Địch mà nàng biết thì không cao đến như vậy, thậm chí là còn có vẻ thấp hơn một chút nữa. Vì vậy mà nàng lại cảm thấy mơ hồ, không rõ ràng, và lẽ tất nhiên là nàng không hề biết đến việc Mộ Dung Thiên được yêu linh đan thay đổi cơ thể rồi. Và lại, gã La Địch ở trong lần đại hội này lại là một lĩnh vực ma võ sĩ, làm sao có thể là cùng một người được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao tên của hai người lại giống nhau như thế? Ngay cả cá tính bị ổi và hạ lưu cũng đều giống nhau nốt. Khiết Tây Tạp nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của người bạn tâm giao thì ngạc nhiên hỏi. Lăng Đế Tư, người sao vậy? Lăng Đế Tư nghe hỏi thì vội vàng lấy lại tinh thần, rồi đáp. Không có gì, chỉ là gã bạn cùng phòng của ngươi có vài điểm tương đồng với một người mà ta biết thôi. Khiết Tây Tạp cười hì hì, hỏi. Chẳng lẽ ngươi và người đó có tư tình? Câu nói đó vốn chỉ là một câu nói đùa, vì Khiết Tây Tạp biết rõ vị bằng hữu tâm giao này của mình có tầm nhìn rất cao, hơn nữa lại có tính cách cổ quái. Có lẽ ngoài cường giả ra, nàng ta chỉ còn để ý tới những bậc nhân tài có cá tính đặc biệt nữa thôi. Do đó mà cho tới nay, nàng chưa hề nghe nói tới việc Lăng Đế Tư có ý chung nhân bao giờ là vậy. Tuy nhiên, lời nói ấy lại đánh động đến niềm tâm sự sâu kín ở trong lòng Lăng Đế Tư, nàng cười gượng, nói.
Làm gì có.
Khiết Tây Tạp nhún nhún vai, nói.
Bất kể thế nào cũng được, ngày mai hắn sẽ lại thi đấu tiếp, mà lúc đó ngươi cũng được rảnh rỗi mà phải không, vậy thì cứ đến xem một chuyến cho rõ ràng đi.
Vậy có phải là tốt hơn không?
Lăng Đế Tư nghe vậy thì liền động tâm ngay, nhưng sau đó thì lại thấy do dự, vạn nhất người đó đúng là hắn thì sao?
Đến lúc đó thì phải làm gì cơ chứ?
Nên gặp mặt hắn hay là tránh mặt đây?
Nàng vốn là một nữ nhân thông minh, hễ mỗi lần gặp chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh, thế nhưng khi gặp phải chuyện có liên quan đến người kia thì tâm tình của nàng lại trở nên hỗn loạn ngay, tựa như là năng lực tự phán xét cơ bản nhất của mình cũng bị đánh mất rồi vậy.
Hết hồi 107.
34.
Chú thích.
Một phúc tinh, ngôi sao may mắn.
Hai hắc mã, là ám ngữ chỉ người không tên tuổi đột nhiên tỏa sáng, hay nổi tiếng.
Hồi 108, Vân Nghê.
Dịch giả, cả cả 27TH biên tập, Ái Tài Huyên Ương.
Đêm đó, trong lúc Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư cùng ra ngoài gặp mặt, Bích Dạ cũng tìm đến Mộ Dung Thiên, nàng có vẻ rất kích động, bởi vì việc Mộ Dung Thiên chiến thắng nhanh gọn và dứt khoát thật khiến lòng người phấn khởi.
Bích Dạ chợt phát hiện nàng quả đã coi thường trí tuệ chiến đấu của tên sắc lang đó rồi.
Với kết quả thắng lợi của trận đấu khi sáng, xem ra tên la địch này không giống với người vừa chập chững bước lên đấu trường chút nào, phải gọi là kinh nghiệm cáo giả trốn xa trường mới đúng.
Mà trong những cuộc giao đấu của các cường giả cao cấp hơn, trí tuệ chiến đấu có thể xem là một phần cấu tạo nên thực lực của họ.
Còn ở đây, Mộ Dung Thiên chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã thể hiện được năng lực phi phàm, kế sách vừa liều lĩnh mà lại rất hiệu quả, cẩn thận đến từng thao tác nhỏ, ngay cả Bích Dạ là thành viên của Dòng binh đoàn. Mỗi ngày đều tác chiến với ma thú, kinh nghiệm phong phú như thế mà cũng không thể không thán phục hắn.
Vốn không quen nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của tên sắc lang Mộ Dung Thiên, nhưng lần này Bích Dạ cũng đành phá lệ mà khen hắn.
La địch tiên sinh, làm tốt lắm.
Mộ Dung Thiên làm ra vẻ không lưu tâm, nói.
Đâu có, chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Bộ không phải ta cũng là tân sinh được xếp hạng 8 sao.
Ha 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 4.
Lời này của hắn mới nghe qua thì như có vẻ khiêm nhường lắm. Nhưng thật ra thì ý tứ ở trong đó lại là tự đề cao mình đến mức khiến người ta phải buồn nôn.
Bích Dạ thầm nghĩ, tên tiểu tử này, lúc trước khi mình chưa đem tư liệu đến thì mặt sầu mày khổ, thật giống như là đang thiếu người ta hơn 10 vạn kim tệ không bằng, vậy mà bây giờ mới thắng được một trận thì đã hớn hở vui mừng như muốn bay bổng lên trời vậy.
Tuy nhiên, dù sao thì đó cũng là một trận thắng lớn, điều đó đối với việc xây dựng lòng tin cho hắn cũng có tác dụng rất đáng kể, vì vậy mà Bích Dạ cũng không nỡ làm hắn cột hứng.
Cùng lắm thì cứ đợi tới ngày mai, lúc mà niềm hưng phấn của hắn đã bị giảm đi, vậy chừng đó mình sẽ đề tỉnh hắn vài câu cũng được, để tránh cho hắn vì quá đắc ý mà trở nên khinh địch.
Trận đấu mở màn của Mộ Dung Thiên kết thúc thắng lợi khiến cho tâm tình của Bích Dạ rất tốt, bởi vì sức mạnh tổng hợp của tên sắc lang này còn hơn cả nàng suy đoán.
Nàng vốn không ôm nhiều hy vọng vào kế hoạch báo thù của mình, nhưng sau khi trải qua trận này thì cũng đã nắm chắc hơn nhiều.
Vì vậy mà lần đầu tiên Bích Dạ cao hứng mặc bộ trang phục nữ nhi đặc biệt thức tha.
Lúc vừa tiến vào phòng và cởi bộ trang phục gần xỉ ra, gần nửa phần trên của đôi tuyết lê với cặp đùi xinh đẹp ở dưới lớp váy ngắn liền phơi bày ra trước mắt, thậm chí ngay cả chiếc rốn nhỏ xinh cũng không được che đậy chút nào.
Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy lửa lòng bị kích thích dữ dội, hắn không nhịn được mà giành nói.
Bích Dạ tiểu thư, ta đã tiến thêm một bước trong kế hoạch báo thù của ngươi rồi, có phải ngươi cũng nên thưởng chút gì để khích lệ chăng?
H5.
Hắn nói xong thì buông một tràng cười phóng đãng. Còn ánh mắt thì chăm chú nhìn vào đôi tuyết lê đầy hấp dẫn của Bích Dạ.
Hắn ám chỉ lộ liễu như thế, đương nhiên là Bích Dạ hiểu rõ ý đồ của hắn, thế là nàng nở nụ cười thật mê hồn rồi nói.
La địch tiên sinh, không phải ngươi đã nói là sẽ giúp ta vô điều kiện sao?
Kỳ thật, dù Mộ Dung Thiên không nói thì Bích Dạ cũng sẽ vẫn bỏ chút công phu ra để mê hoặc hắn, bởi vì phải có mồi dụ thì tên sắc lang này mới chịu làm việc nhiệt tình.
Cứ cho hắn chút ngon ngọt, vậy thì sẽ có nhiều phần thắng hơn.
Tuy nhiên, hôm nay Mộ Dung Thiên lại thấy hối hận vì lúc trước đã vờ ra vẻ đạm mạo, đã từng tỏ vẻ thi ân bất cầu báo một, do đó mà Bích Dạ lại muốn đùa cợt hắn.
Mộ Dung Thiên vẫn tỉnh mơ, không hề thay đổi sắc mặt, hắn nói.
Thì lúc trước ta quả có nói như vậy, nhưng thịnh tình của Bích Dạ tiểu thư thì không thể chối từ được.
Hơn nữa, sau đó ta đã nghĩ lại rồi, nếu như người ta được khích lệ tinh thần thì tất sẽ có động lực để ra sức hơn. Mà tỷ lệ để hoàn thành nhiệm vụ do Bích Dạ tiểu thư giao phó thì cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
Bởi vậy nên ta cũng đành không đạo mạo một lần.
Ai, thật là xấu số đây mà.
Bích Dạ hơi ngẩn ra, thầm nghĩ ngươi đã từng đứng đắn lúc nào đâu chứ.
Da mặt của người này thật là không phải dày ở mức bình thường mà.
Tuy nhiên,
Bích Dạ vẫn giữ nguyên nụ cười làm sao xuyến lòng người, và nói. La Địch tiên sinh, đợi qua vài trận nữa rồi mới nói đến chuyện đó nhé. Dù sao thì Bích Dạ cũng không phải là một kẻ ngốc, trước tiên nàng cứ hứa xuông để kéo dài thời gian đã, bởi vì cái chữ vài kia là một con số mập mờ, nó có thể là nhiều và cũng có thể là ít, nhưng dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Đợi đến lúc phải thực hiện, chỉ e rằng heo cũng đã biết bay rồi. Mộ Dung Thiên cũng không tiện lộ ra bộ mặt sắc lang thái quá, nên chỉ ngượng ngùng nói. Ừm, vậy cũng được. Bích Dạ nhìn thấy hắn như quả bóng xì hơi thì đã có chút lo lắng, sợ hắn thật mất đi động lực để thi đấu thì nguy, vì vậy nên nàng vội kéo tay hắn cùng ngồi xuống mép giường, rồi thổi một làn hương như lan như xạ và nói. La Địch tiên sinh, ngươi đừng nóng giận mà, chỉ cần có thể làm được như lời ta nói, vậy thì Bích Dạ tuyệt sẽ không nuốt lời. Từng làn hương ngào ngạt tỏa ra, lại thêm sự đàn hồi của việc tiếp xúc da thịt, cùng với thanh âm kiểu mị của mỹ nhân thỏ thẻ bên tai. Những điều này đã khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy bản thân hắn thật giống như que kem dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, nên bị tan chảy rất nhanh. Giờ đây, ngay cả mình họ gì thì hắn cũng đã sớm quên mất, hắn hăng hái vô ngực liên hồi và nói. Không thành vấn đề, Bích Dạ tiểu thư hãy cứ yên tâm. Sáng hôm sau, trước khi trận đấu của Mộ Dung Thiên khai diễn thì Lăng Đế Tư rốt cuộc cũng chịu đến dự khán. Nàng và Khiết Tây Tạp cùng tiến vào hội trường với hai bộ trang phục cần sĩ. Một là nàng lo lắng nếu mình đường đột xuất hiện thì sẽ khiến cho nhiều người chú ý và sẽ gây phiền phức cho Khiết Tây Tạp, hai nữa là nàng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nếu như người kia đúng là La Địch mà nàng đã từng biết, vậy thì sẽ phải cư xử như thế nào đây? Nhưng đến khi nàng cố lấy hết dũng khí để nhìn lên võ đài, thì mới phát hiện ra hai đấu thủ đều mặc y phục của chiến đấu ẩn sĩ. Lăng Đế Tư bất giác thở phào một hơi, nhưng không biết đó là do thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. Khiết Tây Tạp nhíu mày nói. Thật xui quái, xem ra tên nham nhở kia không dở lại chiêu mờ ám của hôm qua rồi. Khi giao chiến, các đấu thủ không phải là không được mặc trang phục cần sĩ, mà ngược lại, những người mặc trang phục như vậy lại có rất nhiều. Bởi vì sau khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, các võ giả sẽ có thể nhìn thấy được ý đồ công kích của người khác thông qua các chi tiết nhỏ nhất như là ánh mắt, thần thái, cơ thể, sự chuyển động của từng khớp xương, v.v. Mà để không bị nhìn thấu ý đồ, có rất nhiều người thích ra tay bất ngờ. Vì vậy nên họ đều mặc trang phục cận sĩ. Như vậy sẽ khiến cho đối phương đề cao cảnh giác ở mọi thời khắc, đồng thời cũng là để cho mình phòng bị ám chiêu của đối phương. Tất nhiên, chuyện gì có lợi thì cũng có hại, khi khoác bộ trang phục cận sĩ lên người, bản thân kẻ đó khi ra tay công kích thì cũng sẽ bị nhi. Đều sự gò bó, nên phải hết sức cẩn thận, ngoài ra, họ còn có thể dùng trang phục cận sĩ để che đi những chỗ yếu hại trên người, thật là thập phần hữu dụng. Loại âm mưu quỷ kế như giết người phóng hỏa, cấp của thiêu người, ném đá giấu tay này quả là rất hữu dụng, tất nhiên Mộ Dung Thiên sẽ không bỏ qua. Trong trận trước, hắn cố ý tỏ ra yếu thế, những điều đó đã được biểu hiện qua thần thái và sắc mặt để lừa gạt Ốc Thập Lạc Cơ, bởi vậy mới không cần phải mặc trang phục cận sĩ. Còn riêng phần Ốc Thập Lạc Cơ, gã vốn là người thích vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, nên nếu muốn gã co đầu rụt cổ, che đi những điều hay ho của mình thì chẳng thà tự đi tìm chết còn hơn. Nhưng hiện nay, Mộ Dung Thiên biết tên tuổi của mình đã vang dội rồi, và thực lực cũng đã được bộc lộ ra hết, nên khi giao đấu với hắn, những người khác nhất định sẽ cẩn thận từng chút một. Do đó mà cái chiến thuật lừa gạt kia sẽ không còn hiệu quả nữa, và chẳng những thế, nói không chừng nó còn kém xa với việc giữ cho mọi hành động thần thần bí bí khi trên người đã khoác lên bộ trang phục cận sĩ, rồi sau đó sẽ bất ngờ phát động công kích, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Thật ra, Mộ Dung Thiên cũng không cố tình giấu giếm chân diện mục của mình, bởi vì bản thân hắn vốn không biết Lăng Đế Tư sẽ đến xem trận đấu này. Cho dù đại danh Hắc Mã La Địch của mình đã truyền đi khắp hai học viện, nhưng Mộ Dung Thiên cảm giác được nếu như Lăng Đế Tư nghe đến tên này, có lẽ nàng sẽ cho rằng đó là một người khác, bằng không thì cũng chỉ cười xòa một tiếng rồi thôi, và sẽ không để ý đến nữa. Từ lúc cuộc luận võ bắt đầu cho đến nay, Mộ Dung Thiên đã gặp được nhiều thuận lợi, trận trước hắn đã thắng được Ốc Thập Lạp Cơ nên lòng tin dâng cao đến đỉnh điểm, còn lần này thì lại được thi đấu với một tân sinh xếp hạng thứ 38 của Tát Á Gia Lộ. Khi đối thủ biết hắn đã đánh thắng Ốc Thập Lạp Cơ thì đã cảm thấy kinh hồn bạt vía, gã tự nghĩ chỉ cần làm sao để không bị quá mất mặt là được, còn ngoài ra thì cứ việc áp dụng phương thức phòng thủ triệt để mà thôi. Trong trận này, gã đối thủ của Mộ Dung Thiên chỉ biết chống đỡ rất khó nhọc, nhưng Mộ Dung Thiên cũng rất hào phóng, vũ khí linh lực trong tay hắn cũng không ngừng biến ảo, tùy tâm thu phát. Tất nhiên đó cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, nên cũng không thể nói là đã bại lộ hết tất cả. Khán giả tại hội trường này vẫn đông đảo như hôm qua. Họ đến không phải vì ai khác mà là đến vì Hắc Mã Mộ Dung Thiên. Họ trông thấy hắn biểu diễn mà cứ như mê như say, linh lực của hắn cũng không được xem là quá lợi hại, hay là cố hết sức để ẩn giấu, vì những người quan chiến đều nhìn ra được điều đó. Thế nhưng hắn lại dám dựa vào linh lực yếu nhược như vậy, và lợi dụng những kỹ năng quỷ dị để áp đảo đối thủ, khiến cho gã tân sinh kia không thể hoàn thủ. Cho tới ngày nay, hầu hết ai nấy cũng đều xem linh lực chính là điều căn bản nhất trong căn bản, là tiêu chuẩn để phán đoán mạnh yếu. Những học viên có tố chất thấp và linh lực không mạnh thì sẽ không thể nào tham gia cuộc tỷ võ của học viện, thế nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy được một con NG mới cho cường giả. Lăng Đế Tư cũng không biết đó là tư vị gì, vì cái người được gọi là La Địch đang ở trên đài kia, vô luận là công hay thủ đều rất ung dung thoải mái, lưu loát trôi chảy. Hắn sử dụng lĩnh vực đấu khí của băng và hỏa đến xuất thần nhập hóa, nên nàng quả thật không dám tin tưởng hắn chính là La Địch kia, là cái kẻ nhát gan mà khi chỉ mới nhìn thấy ma thú cấp thấp nhất cũng đã sợ đến nỗi hai chân nhũn ra. Hai người đó thật là khác nhau một trời một vực, thế nhưng lúc này nàng lại nghĩ tới câu nói trước lúc ra đi của Mộ Dung Thiên, ta xin thề, một ngày nào đó, cả thế giới này sẽ bị giẫm nát dưới chân ta. Những lời này có vẻ huênh hoang đến buồn cười, vậy mà mỗi khi Lăng Đế Tư nhớ đến câu nói buồn cười ấy, thì nàng cũng liền nhớ đến vẻ kiên quyết đầy dũng mãnh và tự tin chưa bao giờ có của hắn lúc đó, rồi tim lại cứ đập thình thịch không thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao sau khi nàng tưởng rằng đã dứt bỏ được sự ràng buộc của cái tên phiền phái này, nhưng không ngờ vẫn thường không tự chủ được mà nhớ tới hắn. Đúng ra thì trận này Mộ Dung Thiên có thể thắng được rất nhanh, nhưng hắn lại biến nó thành một buổi luyện tập, bởi vậy nên phải đến hết phút thứ 7 thì hắn mới đánh ra một kích để phân thắng bại. Mà 5 viên đan dược của đối thủ thì đều đã được dùng sạch, nên gã sớm đã mệt đến thở không ra hơi, trong khi đó thì Mộ Dung Thiên vẫn được tâm bình khí hòa, hít thở rất nhẹ nhàng. Trận đấu được kéo dài đến bây giờ, cũng đã đến lúc kết thúc được rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang bước về hướng của Lộ Thiến, Khiết Tây Tạp nói. Lăng Đế Tư, ta có ý kiến thế này, chúng ta hãy qua đó đi. Đợi đến khi hắn mở miệng nói chuyện thì sẽ biết ngay hắn có phải là người mà ngươi quen biết hay không. Theo ta được biết, hắn chẳng biết sử dụng nghị thanh thuật đâu, vì vậy hắn tất sẽ dùng đến thanh âm tự nhiên của mình thôi. Ha ha ha. Lăng Đế Tư hầu như là trả lời theo bản năng. Được. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì nàng liền hối hận ngay, chẳng lẽ mình muốn đi thật sao? Hay là, không nên đi? Khiết Tây Tạp không muốn để nàng lưỡng lự nhiều, nên vội kéo nàng ta đi về phía Lộ Thiến đang đứng. Nhìn người kia đang từ từ đi tới, phương tâm của Lăng Đế Tư bỗng nhiên trở nên khẩn trương đến không cách nào tự kiềm chế được, nàng ngập ngừng thốt. Ta bảy. Khiết Tây Tạp vừa kéo lấy tay nàng ta thì lập tức cảm giác được dị chẳng ngay, liền cười hỏi. Lăng Đế Tư, không phải lá gan của ngươi lớn lắm sao, khẩn trương cái gì chứ? Gã bạn cùng phòng này của ta tuy rất háo sắc, nhưng hắn cũng sẽ không cắn người bậy bạ đâu, và lại ngươi cũng đâu có tư tình với hắn, phải không? Nhưng nàng vô luận thế nào cũng không thể ngờ tới, người bạn khuê phòng của mình lại vừa vặn có tư tình với gã sắc lang kia. Hơn nữa nó lại còn là mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng chút nào nữa. Hết hồi 108. 34. Chú thích. Một thi ân bất cầu báo, giúp người không chờ người báo đáp. Hồi 109, khi lăng. Dịch giả, cạ cạ 27TH biên tập, ái tài huyên ương. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên bước từng bước đến trước mặt mình, Lăng Đế Tư càng lúc càng khẩn trương hơn, hô hấp cũng không được thông suốt, cả trái tim dường như cũng đang muốn nhảy ra ngoài. Sau đó, nàng đã quyết định làm một việc mà ngay cả mình cũng không tin được, đó là xoay người bước đi. Nàng chờ đợi lâu như thế, cốt yếu cũng chỉ là nóng lòng muốn biết được đáp án mà thôi. Thật ra, chỉ còn một khắc nữa là thân phận của kẻ được gọi là La Địch kia sẽ được phơi bày ra ánh sáng, nhưng với chân tướng sự việc, nàng lại có một nỗi sợ vô hình. Vô luận hắn có phải là người kia hay không, hay chỉ là người trùng tên, nhưng tất cả đều khiến cho nàng phải băn khoăn không ngớt. Nói chung, đây đúng là một mối tâm sự không thể nói rõ thành lời được, ngoài đường sự L. À nàng ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể hiểu nổi. Nếu nói rằng có người nào đó cũng có niềm tâm sự giống như nàng, vậy thì người đó nhất định phải là Mộ Dung Thiên rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. E4. Lăng Đế Tư, đi đâu đó? Khiết Tây Tạp thấy người bạn tâm giao đột nhiên bỏ đi như vậy thì liền đuổi theo và dùng tụ âm thuật để hỏi cho rõ. Tinh thần của Lăng Đế Tư hết sức rối loạn, nói. Ta 4. Ta nghĩ hắn chắc không phải là người mà ta quen biết đâu, bọn họ khác nhau nhiều lắm. Khiết Tây Tạp, bỏ đi thôi. Ngươi hãy đi chúc mừng bạn cùng phòng của ngươi đi. Ta trở về học viện trước đây. Nàng nói xong, liền đi thẳng về hướng cửa ra vào và cũng chẳng quan tâm tới Khiết Tây Tạp ở phía sau kêu gọi đến cỡ nào. Kỳ thật, nàng cũng không cần phải về gấp lắm, mà là tâm tình lúc này đang rối loạn, nên chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà thôi. Khiết Tây Tạp thấy hành vi kỳ quái của người bằng hữu tâm giao thì cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ nàng ta và gã bạn cùng phòng của mình lại có quan hệ mờ ám gì đó. Trong lúc nàng chỉ đành bất đắc dĩ quay trở lại thì vừa vặn nghe được tiếng Mộ Dung Thiên đang hỏi Tiểu Tinh Linh. Lộ Thiến, Tạp Hy ca ca của mỗi đâu rồi? La Địch ca ca, huynh lại thắng dễ dàng rồi. Lộ Thiến trước tiên cao hứng nói với Mộ Dung Thiên, rồi sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn. Lúc nãy Tạp Hy ca ca đã đến rồi, nhưng y nói có việc phải làm nên không biết đã đi đâu mất. Vậy à? Mộ Dung Thiên tự lẩm bẩm. Thiệt tình, còn có chuyện gì quan trọng hơn là việc huynh đệ cùng tắm với nhau chứ? Lúc đó, Khiết Tây Tạp cũng vừa đến phía sau hai người, nàng nghe hắn lẩm nhẩm như vậy thì vừa cảm thấy xấu hổ, vừa tức muốn đi lên. Cũng may là Lăng Đế Tư đã bỏ đi, nếu không thì xong rồi, nàng ta nhất định sẽ hiểu lầm mình và hắn thân mật quá độ, chừng đó dù có nhảy xuống dòng sông Thánh Lạp Đa của Phật Lạc Lý Tư thì cũng không rửa sạch được. Nàng tháo tấm mạng che mặt xuống, rồi nói. La Địch, ngươi đừng có nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó ở trước mặt công chúng hoài được không? Thật là mất mặt mà. Mộ Dung Thiên cũng hạ khẩu trang xuống, cười nói. Ê Tạp Hy, ta còn tưởng ngươi trọng sắc khinh bạn, lén đi cua gái ở học viện, rồi bỏ lại ta ở đây mà hẹn hò với nha đầu nào đó nữa chứ. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì dở khóc dở cười, thầm nghĩ, ta mà có thể đi tán gái sao? Trừ phi là học theo Bích Dạ tiểu thư thôi. Rồi nàng lại nhớ tới hành động kỳ quái của Lăng Đế Tư lúc nãy, nên cẩn thận quan sát khuôn mặt của Mộ Dung Thiên một lượt. Nhưng dù nhìn thế nào thì nàng cũng không tìm ra được manh mối liên quan giữa hành động thất thường của Lăng Đế Tư và tên sắc lang bị hồi hạ lưu này, và lại càng không hiểu được giữa bọn họ lại có mối quan hệ dây dưa phức tạp như thế nào. Mộ Dung Thiên bị nàng nhìn soi mói đến nỗi sởn cả tóc gáy, thầm nghĩ chẳng lẽ gã bạn cùng phòng của mình, với tướng tá vừa tuấn tú lại vừa hẻo lã này lại thuộc loại đoạn tụ chi tích một chăng? Hay là lúc này hắn thấy mình ở trên lôi đài đã quá anh dũng và uy võ nên mới nảy sinh ra lòng ái mộ? Nghĩ vậy rồi nên Mộ Dung Thiên vội vàng phân rõ ranh giới. Này huynh đệ, ta phải nói trước nhé, ta là một nam nhân rất bình thường về cả hai mặt tâm lý và sinh lý. Ngươi ngàn vạn lần đừng có thích ta à, nếu muốn thì cứ đi tìm người khác đi, tuyệt sẽ không thành vấn đề. Dù sao thì đó cũng là hứng thú cá nhân thôi, mà ta cũng chẳng phải là một kẻ thô lậu và không cởi mở, chúng ta sẽ vẫn là bằng hữu như trước. Khiết Tây Tạp tức giận cắt ngang lời hắn. Phi phi phi, cái miệng của ngươi thật ác độc mà. Tâm sinh lý của ta cũng rất bình thường nha. Ta cũng là một nữ 11. Mộ Dung Thiên ngẩn người ra. Nữ cái gì? Khiết Tây Tạp lanh trí sửa lời. Nữ si 6. Là một người cũng yêu thích nữ sắc như ai. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì gật gù tán thưởng. Hay lắm, thì ra ngươi cũng còn biết sử dụng thuật ngữ đặc biệt nhỉ, quả nhiên có tiến bộ nhiều đó. Khiết Tây Tạp đưa tay lau mồ hôi trán rồi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì bại lộ thân phận rồi, xem ra nói năng phải cẩn thận hơn chứ không được xung động như vừa rồi nữa. Thế nhưng sự lấp liếm của Khiết Tây Tạp lại không gạt được người rất nhạy cảm như Lộ Thiến, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy vị Tạp Hy ca ca này có điểm gì đó lạ lạ, nhưng rồi nàng cũng bỏ qua và không nghi ngờ gì thêm. Vài ngày sau, vòng đấu loại vẫn tiếp tục diễn ra với khí thế hừng hực, mà vận khí của Mộ Dung Thiên cũng không được tốt lắm. Sau trận thứ hai thì hắn chưa hề đụng phải một đối thủ kém cỏi nào, nhưng cũng chưa gặp ai mạnh cơ ốc thập lạc cơ. Trên cơ bản thì hắn vẫn chưa gặp phải trận nào quá nguy khốn, và danh tiếng của hắn ở tại hai học viện cũng càng lúc càng nổi như cồn. Sở dĩ hắn nổi tiếng không phải là vì lực lượng mạnh mẽ gì, mà là vì hắn đã dám dựa vào các kỹ năng cổ quái và biến đổi không ngừng để đánh cho các đối thủ có linh lực mạnh hơn hắn đến không dám hó hé gì luôn. Những người bị bại dưới tay của Mộ Dung Thiên đều rất buồn bực, bởi vì rõ ràng hắn cầm đại khảm đao, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị hắn dùng tú hoa châm đâm cho. Mấy nhát. Chuyện đó thật là đáng xấu hổ và cũng khiến người ta chảy nhiều máu nữa. Phương thức thắng vừa bị ổi vừa dâm đãng như vậy quả thật rất hấp dẫn ánh mắt của người quan chiến, nhất là những người có thực lực yếu kém thì lại càng thích hơn. Họ rất khoái khi nhìn thấy các cao thủ bị kẻ thấp kém hơn giày vò tra đạp, và những trận đấu kinh điển lấy yếu thắng mạnh thì càng coi lại càng viền. Do đó, phàm là những trận có Mộ Dung Thiên tham gia thì số lượng người xem sẽ tăng lên rất nhiều, hầu như toàn thể hội trường đều chấn đích, và ai nấy cũng đều muốn xem con hắc mã này rốt cuộc lại đen tới đâu. Danh tiếng của hắn vang rền, thậm chí nổi còn hơn cả mấy tên quán quân của cả hai học viện nữa, và hắn nghiễm nhiên trở thành thần tượng của những tên chiến sĩ mới nhập môn. Rốt cuộc, bản thân Mộ Dung Thiên cũng cảm nhận được sự phiền toái của những người nổi tiếng. Hiện nay, mỗi khi hắn xuất hiện tại học viện thì có rất nhiều học viên mến mộ và sùng bái hắn mon men tới làm quen, rồi hắn lại phải nói một lô một lốc những lời chỉ giáo này nọ cho họ nghe. Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu thì hắn nói còn có lý, còn thuyết phục, được một lúc sau thì càng nghe càng thấy nhăn cội, nham nhở. Giờ đây, mỗi lần ra ngoài thì hắn đều phải khoác trang phục cận sĩ để che giấu thân phận, bằng không thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Chỉ tiếc là làm vậy thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi những nữ bạn học gái mộ hắn, mỗi khi nhìn thấy hắn thì la hét chói tai, hoặc là ném về phía hắn những ánh mắt ngưỡng mộ, v.v. Quả là khó có thể có được cả cá và tay gấu, do đó, Mộ Dung Thiên quyết định chọn lấy tay gấu là tốt nhất. Về phía Khiết Tây Tạp và Khoa Tư Mạc thì hai người này cũng được tiến vào các vòng trong rất thuận lợi, cho tới nay thì họ vẫn chưa gặp phải sự uy hiếp to lớn nào. Còn Lăng Đế Tư, sau khi đến xem Mộ Dung Thiên thi đấu lần đầu thì cho đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại, mặc dù Mộ Dung Thiên từng có mấy trận đấu ở Tát Á Gia Lộ, cách ký túc xá của nàng cũng không xa lắm, nhưng nàng vẫn không hề đến xem qua lần nào. Kỳ thật, nàng đang trốn tránh vài việc, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không dám thừa nhận điều đó. Riêng Bích Dạ thì vẫn thường thấy xuất hiện tại ký túc xá của Mộ Dung Thiên, ngoài việc cổ vũ hắn ra thì cũng không quên nhắc nhở hắn ngàn vạn lần không được khinh địch. Sau vài trận thắng, lòng tin của nàng đối với Mộ Dung Thiên càng lúc càng tăng, bởi vì trong mỗi trận đấu, hắn thường khiến cho người xem cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, và dường như mỗi một ngày qua đi thì hắn lại tiến bộ thêm một bậc, tốc độ đó thật là nhanh quá sức. Thậm chí, Bích Dạ còn dám cam đoan rằng người này sinh ra là để chiến đấu vậy. Tuy nhiên, điều khiến cho tên sắc lang kia thấy buồn bực nhất là mỗi lần nhắc đến phần thưởng thì Bích Dạ đều khất lại cả, xem ra cái ngày trả nợ còn rất xa vời. Buổi tối hôm đó, sau khi thắng thêm một trận, Mộ Dung Thiên liền đề nghị mọi người cùng đến một quán ăn sang trọng để tưởng thưởng chiến công. Mấy ngày nay ai nấy cũng chỉ mãi lo thi đấu mà mệt gần chết, nói gì cũng phải tẩm bổ cho cái dạ dày trước đã. Trong suốt thời gian luận võ, Lộ Thiến ở tại học viện cũng chẳng khác nào là đang được nghỉ lễ vậy, và lại còn được tự do qua lại giữa hai học viện nữa. Lúc mới bắt đầu, ban ngày nàng thường theo sát bên cạnh Mộ Dung Thiên, nhưng rồi sau đó thì lại công khai ngủ luôn tại ký túc xá của hắn nữa, và điều đó đã khiến cho tên sắc lang kia đêm nào cũng bị kích thích dục hỏa, nên trong người cứ bị nhộn nhạo rất khó chịu. Do đó mà ban ngày hắn có đầy giấy tinh lực, cứ thế mà chút hết toàn bộ lên đầu đối thủ C. A mình để phát tiết. Chỉ tội cho đối thủ của hắn, phải hoàn toàn lãnh đủ, tiêu khổ thấu trời. Ba người cùng đồng ý rủ thêm Khoa Tự Mạc, xem thử gã có hứng thú cùng đi ăn hay không. Mỗi lần đi ra ngoài với Mộ Dung Thiên thì Khiết Tây Tạp đều bị ép phải mặc trang phục cận sĩ, điều này khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nên nàng cười nói.